Chương 134, Kỳ Lân bất tử, Niết bàn bảo thuật, 1, chương 134, Kỳ Lân bất tử, Niết bàn bảo thuật, 1, không bao lâu, lại có Khai Nguyên sư đem nguyên thạch giải khai. Bá, ra đá bong ra từng mảng, một cỗ tang thương cảm giác tràn ngập ra. Dưới đài cao, đám người trông mong lấy nhìn, tựa như là một tòa tiểu đỉnh. Ta thế nào ngửi thấy một cỗ đan hương, xem ra là một tòa đan đỉnh. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần không phải thần nguyên là được. Đám người nghị luận không ngớt. Lúc này, có tiên tộc truyền nhân nhịn không được đặt câu hỏi, "Hứa sư, ngài đối đan đạo sẽ không cũng hiểu sơ a?" Hứa Dương chi tiết nói, bản tọa đối đan đạo nhất khiếu bất thông, nhưng kế tiếp có thể liền khó nói chắc. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Một đám tiên tộc truyền nhân lập tức thở phào một hơi. Nếu là Hứa sư tại đan đạo bên trên còn hiểu sơ lời nói, vậy bọn hắn thật cảm giác chính mình sống vô dụng rồi. Nguyên Cấu toàn theo Khai Nguyên sư trong tay tiếp nhận đan đỉnh, không chút do dự hiện lên cho nhà mình sư tôn, ánh mắt liễm diễm, mừng rỡ không thôi nói, "Sư tôn, ngài trước đó không lâu không phải tại nếm thử luyện đan sao? Cái này đan đỉnh vừa vặn có thể đem ra dùng." Luyện đan? Hứa Dương phút chốc nhớ tới, chính mình trước đó vì giúp Thanh Nhi che lấp, lựa gạt Tuyển Nhi nói, hắn tìm được tấm kia thượng cổ đan phương là giả. Không nghĩ tới Tuyển Nhi đến bây giờ còn đem việc này nhớ nhung ở trong lòng. Nội tâm của hắn có chút cảm động, cũng tương tự có chút áy náy, theo Tuyển Nhi trong tay tiếp nhận đan đỉnh, bên tai lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Nguyên Cấu toàn tặng cho Túc Chủ Thiên giai hạ phẩm thành phẩm Bắc Minh đan đỉnh, phát động 1000 lần bạo kích trả về đan đạo chân giải. Đan đạo chân giải, từ Linh Nguyệt Đan Tôn sáng tạo, từ xưa đến nay, Linh Nguyệt Đan Tôn là một vị duy nhất bằng vào đan đạo thành tiên. Mà đan đạo chân giải không chỉ có ghi lại rất nhiều hi hữu đan dược phối phương, còn có Linh Nguyệt Đan Tôn đối đan đạo lĩnh ngộ cùng luyện đan kinh nghiệm, đối với luyện đan sư mà nói, có thể nói là vô thượng chí bảo. Nhìn xem hệ thống đối đan đạo chân giải giới thiệu, Hứa Dương không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn qua nhà mình đại đồ đệ, vui mừng nói, "Tuyển Nhi, ngươi thật là vi sư nhất chi kỳ đồ nhi." Nguyên Cấu toàn thanh lãnh gương mặt lướt qua một vẻ từng đỏ, nói, "Đây đều là đồ nhi phải làm." Một bên đang lúc ăn linh quả Tần Khả Uyển, nghe được hai người đối thoại, không khỏi cắn đặc biệt lớn âm thanh. "Răng rắc, răng rắc." Dường như tại dùng cái này biểu đạt kháng nghị. Nhưng Hứa Dương cùng Nguyên Khấu toàn căn bản không có chú ý tới Tần Khả Uyển làm ra động tĩnh, bởi vì dưới đài cao phát ra tiếng kinh hô, trực tiếp đưa nó bao trùm. "Ông trời ơi, nồng như vậy nhiều sinh mệnh tinh khí, đều nhanh ngưng tụ thành thể lỏng, sợ không phải thánh giai linh vật a." Thánh giai linh vật không có chạy, không nghĩ tới Hứa sư lại thật mở ra xuất thần nguyên. Trước đừng quản thánh giai linh vật, một khối khác nguyên thạch dường như cũng mở ra thần nguyên, ta có nguyên thuật thức nhãn, có thể nhìn thấy bên trong mê mê mang mang, hỗn độn một mảnh, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được bên trong có trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Một vị đến từ trận đạo thế gia truyền người thần sắc trịnh trọng nói, có trái tim đang nhảy nhót thì tính sao? Đạo huynh, ở trong đó là có cái gì thuyết pháp sao? Có người không hiểu hỏi. Thuyết pháp lớn đâu, không biết do các ngươi nghe chưa nghe nói qua yêu tộc vị kia Huyền Vũ đại thánh. Một vị dần dần già đi lão giả tóc trắng run rẩy lên tiếng nói, hắn là Bạch Đế thành dân bản địa, đối Bạch Đế thành mấy ngàn năm qua chuyện đã xảy ra lại quá là rõ ràng. Đám người nghe đến lão giả đề cập Huyền Vũ đại thánh, vẻ mặt liền giật mình, có chút không dám tin tưởng nói, lão tiên sinh, chẳng lẽ Huyền Vũ đại thánh là theo nguyên thạch bên trong mở ra? Nếu thật sự là như thế, kia thật đúng là tin tức nặng ý, là có thể bị bọn hắn xuất ra đi xem như để tài nói chuyện. Lão giả lắc đầu, Huyền Vũ đại thánh tự nhiên không phải từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới, nhưng hắn trăm năm trước, từng giáng lâm Bạch Đế thành, cũng đem tự nguyên thạch bên trong cắt ra sinh linh kia mang đi. Sinh linh kia chính là bây giờ tại yêu tộc Quát Tháo Phong Vân Huyền Vũ hoàng. Cái gì? Huyền Vũ hoàng đúng là theo nguyên thạch bên trong cắt ra tới? Đám người nghe vậy, con ngươi phóng đại, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Huyền Vũ hoàng cùng Huyền Vũ đại thánh không giống, Huyền Vũ đại thánh bản thể chỉ là một cái huyền quy, bởi vì Huyền Vũ nghe khí phách liền lấy tên này hảo, mà Huyền Vũ hoàng thì là thuần chính thần thú đời sau, bây giờ còn vị thành niên, liền nắm giữ hóa thần cảnh chiến lực, có thể cùng tôn giả giao chiến mà không bại, cùng đương đại yêu tộc cùng cảnh một trận chiến, tùy tiện thủ thắng. Rất khó tưởng tượng, nguyên thạch bên trong có thể khai ra thần thú. Kết thúc, nếu thật là thần thú con non, kia Tử Vân Phong chẳng phải là không thu tọa kỵ. Đạo hữu, ngươi thiên về điểm, giống như cùng người bên ngoài không giống a. Vạn nhất thật mở ra thần thú, ta cảm giác đối Hứa sư mà nói, có thể là khoai lang bằng tay. Dù sao thần thú tại yêu tộc thân phận tôn quý, nếu là thật sự bị Hứa sư xem như tọa kỵ, yêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nói có lý, như yêu tộc phái Huyền Vũ đại thánh đến đây yêu cầu, Hứa tiền bối mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng cũng không phải Huyền Vũ đại thánh đối thủ, đoán chừng chỉ có thể chắp tay đem thần thú tặng cho đối phương. Không ít người bắt đầu lo lắng lên Hứa Dương. Chỉ có ẩn giấu trong đám người Tiêu Diệp ánh mắt sửng sững, giống như ác quỷ, trong lồng ngực lửa giận dâng lên, dường như một tòa núi lửa hoạt động lúc nào cũng có thể bộc phát. Thánh giai linh vật, thần thú con non. Đây vốn là thuộc về ta cơ duyên, hiện tại đều bị Hứa lao ma cho chiếm thành của mình. Ta hận a. Đúng lúc này, hắn bên cạnh thân truyền đến một đạo lấy lòng thanh âm. Vương Thần huynh đệ, chúc mừng ngươi a, ngươi thành công, lần này ngươi có thể được lật toàn trường. Một gã tán tu tiến đến trước mặt, mang trên mặt miễn cưỡng ý cười. Tiêu Diệp ghé mắt nhìn về phía hắn, cái này có liên quan gì tới ngươi? Tán tu bức dứt cười cười, không ngừng xoa xoa tay, đương nhiên không quan hệ với ta, chính là ta muốn Vương Thần huynh đệ có thể hay không thiếu thu ta một chút linh thạch, ta còn muốn lưu lại một chút làm vòng mèo, dù sao Vương Thần huynh đệ ngươi thắng nhiều như vậy, cũng không kém ta điểm này không thể. Lan. Tiêu Diệp vẻ mặt băng lãnh, trong mắt sát ý tràn ngập. Chút linh thạch này tính là gì? Nếu như hắn khí vận không có bị đánh cắp lời nói, giờ phút này, đứng trên đài, phong quang vô hạn hẳn là hắn mới đúng. Cút thì cút. Tán tu biến sắc, cắn răng, tức giận rời đi. Trên đài cao, hai vị khai nguyên sư cái trán đã toát ra mồ hôi, khai nguyên thủ pháp biến càng phát chú ý cẩn thận. Hiện tại trên cơ bản đã có thể kết luận, cái này nguyên thạch bên trong bao hàm thần nguyên, nếu là bởi vì bọn hắn giải thạch kỹ pháp thô ráp, dẫn đến thần nguyên bị hủy, kia cho dù là đem bọn hắn cho đóng gói bán, cũng không thường nổi. Hứa sư đối nguyên thuật lý giải, đoán chừng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hết thảy 9 khối nguyên thạch, mỗi một khối đều có thể khai ra bảo vật, trong đó hai cái thậm chí còn có cực lớn có thể khai ra thần nguyên đến, thật là khiến người ta hâm mộ a. Chương 134, Kỳ Lân bất tử, Niết bàn bảo thuật 2, chương 134, Kỳ Lân bất tử, Niết bàn bảo thuật 2, ngươi hâm mộ truy, Hứa sư có thể nhìn ra thần nguyên, là bởi vì hắn hiểu sơ trận đạo, có bản lĩnh ngươi cũng hiểu sơ. Ngươi không cần xem thường ta, ta còn thực sự hiểu sơ. Ngươi hiểu sơ cùng Hứa sư hiểu sơ không giống, ta hiểu ý của ngươi. Khụ khụ, không nói cái này, Hạ Vũ Minh, Hứa sư mở ra hai cái thần nguyên, ta đoán tâm của ngươi hiện tại nhất định đang dị màu a. Ha ha ha, đoán chừng Hạ Vũ Minh cũng không nghĩ tới cái này, một nhóm nguyên thạch bên trong lại thật có thần nguyên tồn tại. Hối hận cũng vô dụng, ai bảo ngươi lớn như thế thủ bút. Một đám tiên tộc truyền nhân không khỏi trêu ghẹo lên Khương Hạ Vũ, ánh mắt rơi trên mặt của hắn, muốn nhìn một chút hắn hiện tại sắc mặt có phải hay không hắc như tháng tuổi. Khương Hạ Vũ nghe vậy, lắc đầu cười cười nói, vừa vặn tương phản, ta cũng không hối hận, chỉ cần có thể kết bạn Hứa sư dạng này ngút trời kỳ tài, đừng nói hai viên thần nguyên, coi như 10 quả trăm quả, ta đều vui vẻ chịu đựng. Khương huynh đại khí. Khương huynh uy vũ. Một đám tiên tộc truyền nhân xuất phát từ nội tâm tán thưởng lên Khương Hạ Vũ, bởi vì bọn hắn không cách nào làm đến như Khương Hạ Vũ dạng này, cho dù là mở ra hai viên thần nguyên, đều thờ ơ. Đến cùng phải hay không thần thú a? Thế nào còn chưa mở đi ra? Gấp chết người, thực sự không được, biến thành người khác đến cắt đi. Mọi người dưới đài gấp vào đầu bức hai, ngược lại là người trong cuộc biểu hiện dị thường bình tĩnh. Am hiểu sâu nguyên tắc kịch bản Hứa Dương tự nhiên là biết được, cái này hai cái nguyên thạch bên trong ẩn dưỡng lấy loại nào thần nguyên. Trong đó một cái là nửa thánh giai linh vật, tên là Máu Lân Thiên Thảo, tên như ý nghĩa, chính là lây dính một sợi kỳ lân máu, đến tiên tạo hóa, thai nén mà sinh. Một cái khác mai thì làm Cửu Vũ Điêu trứng, Cửu Vũ Điêu mặc dù không phải thần thú, nhưng ở thời kỳ viễn cổ lại có thể cùng chân long cùng phượng hoàng tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, có thể xưng viễn cổ nhất là yêu thú cường đại một trong, chỉ là cái này trứng sớm đã chết đi, không cách nào dưỡng xuất sinh linh. Soạt, soạt. Liên tiếp hai đạo tiếng vang, hai cái nguyên thạch tại khai nguyên sư không ngừng cố gắng hạ, rốt cục bị giải khai. Trong đó một cái, một khi đẩy ra, mênh mông sinh mệnh tinh khí giống như đại dương quét sạch làm phiến hư không, cũng nương theo có hùng vĩ minh thành, thật giống như kỳ lân gào thét. Chỉ thấy một gốc tương tự kỳ lân, cành lá tản ra bóng ánh sáng bóng thiên địa linh vật xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đám người một bên hút mạnh sinh mệnh tinh khí, một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này gốc thần dị phi phàm thiên địa linh vật. Cái này là vật gì? Máu vậy thiên thảo, phẩm giai nên tính là nửa thánh giai linh vật. Nửa thánh giai linh vật, coi là thần nguyên sao? Tuy là bản thánh, nhưng cũng có thể gọi là thần nguyên. Có trận đạo thế gia đích hệ tử đệ ánh mắt lửa nóng nhìn qua gốc kia linh vật, lên tiếng nói. Nghe được đến từ trận đạo thế gia quyền uy chứng nhận, không ít người trong mắt vừa dấy lên hy vọng, qua trong giây lát liền dập tắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cùng ngâm nước nhiều năm thi thể không kém cạnh. Lần này xong đời, bọn hắn thật muốn cởi chuẩn bị đuổi ra Bạch Đế Thành. Một cái khác mai tựa như là một quả trứng a, không phải là thật thần thú trứng. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, tựa như thiên đình nổi trống, đây không phải thần thú trứng, ta trực tiếp ăn. Thật là khủng khiếp yêu khí, cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông. Đám người nhìn qua mặt khác một cái nguyên thạch tính trước mở chi vật, vẻ mặt không che giấu được rung động. Viên kia hình cái trứng vật, toàn thân hiện ra tử mang, có mãnh liệt nhịp tim chấn động, tựa như chân long đồng dạng, trung điệp gõ tại lòng của mọi người ở giữa, bốn phía yêu khí càng là xông đến tầng mây đều tản ra, bên trên gốc kia nửa thánh giai linh vật trực tiếp bị áp chế gắt gao ở, mơ hồ trong đó có thể nghe được kỳ lân gào thét. Cửu Vũ Điêu trứng, chỉ tiếc đã chết đi. Hư giữa không trung, đến từ Bất Tử Thần Sơn tiên lão nhìn ra hư thực, yếu ớt thở dài nói: "Đã chết. Không thể nào, cái này tiếng tim đập so ta đều mạnh." Một cái người hộ đạo nhỏ giọng thầm thì nói: "Cũng không phải là tiếng tim đập, mà là Cửu Vũ Điêu trước khi chết tuyệt vọng đến gì." Tiên lão ngữ khí nghe rất là tiếc nuối. Cửu Vũ Điêu cùng chân long cùng phượng hoàng như thế, đều tại viễn cổ chàng hạo kiếp kia bên trong bị diệt tộc, cái này khiến người đời sau chỉ có thể thông qua cổ tịch hiểu rõ tới bọn chúng tồn tại, không có người thấy tận mắt bọn chúng đến cùng ra sao hình dạng. Cũng là có hay không như trong cổ tịch lời nói cường đại như vậy. Thật tốt đáng tiếc à, nghe nói Cửu Vũ Điêu chính là có thể cùng chân long chờ thần thú tranh phong cường đại tồn tại, nếu là còn sống, nói không chừng tương lai hắn cũng có thể cùng tôn này Huyền Vũ Hoàng đồng dạng, hiện ra vô thượng phong thái. Hướng chỗ tôi muốn, may mắn đây là mai chết trứng, nếu không biết rõ muốn cho Hứa sư tăng thêm nhiều ít phiền toái. Bất quá, nói trở lại, nếu là có chồn loại yêu thú ăn hết cái này mai chết trứng, không chừng có thể phản tổ, lột xác thành chân chính Cửu Vũ Điêu. Suy nghĩ nhiều, đồng dạng chồn loại yêu thú có thể không chịu nổi, chỉ có dị chủng trời sinh mới có thể. Một đám tiên đạo truyền nhân nghị luận không ngừng, đều cho rằng chết trứng lợi nhiều hơn hại. Nghe được trên đài cao truyền đến đối thoại, Tiêu Diệp nắm chặt nắm đấm, thần ý đều nhanh muốn theo trong hốc mắt tràn ra tới. Cửu Vũ Điêu tử đoán, không phải dị chủng trời sinh không thể hấp thu, mà hắn tiểu điêu chính là dị chủng trời sinh. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng cơ duyên, bây giờ lại bị người cho đánh cắp. Hắn cảm giác chính mình phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Tiêu Diệp hai con ngươi xích hồng trừng mắt trên đài cao Hứa Dương, không ngừng thở hổn hển, liền cùng một đầu dã thú phát cuồng dường như, phẫn nộ đến cực điểm. Hứa La Ma, một bên khác, Nguyên Cấu Toàn đã xem Máu Lân Thiên Thảo đưa cho Hứa Dương, mà Tân Khả Huyền thì là đem Cửu Vũ Điêu viên kia chết trứng nâng cho nhà mình sư tôn, sư tôn, cái này cửu u điêu trứng hẳn là rất có dinh dưỡng cho ngài, hắc hắc, cơ hồ là cùng một thời gian. Hứa Dương trong đầu vang lên hai đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Nguyên khấu toàn tặng cho túc chủ nửa thánh giai máu kỳ thiên thảo, phát động vạn lần bạo kích trả về kỳ lân bất tử dược. Đốt. Tân Khả Huyền tặng cho túc chủ cửu u điêu trứng, phát động vạn lần bạo kích trả về niết bàn bảo thuật. Phát động khen thưởng thêm, cửu u thiên điêu con non một kỳ lân bất tử dược, thập đại thiên địa linh vật một trong, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, có nghịch thiên cải mệnh công hiệu. Niết bàn bảo thuật, phượng hoàng nhất tộc tiên phú thần hùng, tại tịch diệt bên trong khôi phục, tại trong tuyệt cảnh niết bàn, có thể nói thế gian cường đại nhất bảo thuật một trong. Cửu u thiên điêu, cửu u điêu bên trong hung mãnh nhất một mạch, thành niên kỷ, có thể đọ sức chân long, cầm nã cốt bằng. Đợt, sớm biết Giang Giang hôm qua liền không khoe khoang khoác lác, nói muốn đem đoạn này kịch bản viết xong. Hai chương này cộng lại 6000 chữ, các ngươi trước nhìn xem, Giang Giang tiếp tục gõ chữ đi. Ô ô ô. Chương 135, niềm vui ngoài ý muốn, thiên ma cánh tay. Chương 135, niềm vui ngoài ý muốn, thiên ma cánh tay. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, Hứa Dương nhíu mày. Hắn có nghĩ qua, lần này trả về ban thưởng sẽ không đơn giản. Dù sao cũng là tiểu ngũ lần thứ nhất, có thể phát động bạn lần bạo kích trả về. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, đại đồ đệ lại phát động lần thứ hai vạn lần trả về. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không hổ là hắn nhận định chính cung, bất luận là chiến lực, vẫn là vật khí, hay là phương diện khác, có thể xưng chủ đạo, có thể nói là không có khuyết điểm hình lục giác chiến sĩ. Kỳ lân bất tử dược a, cần phải so chân long đạo quả muốn chân quý không biết bao nhiêu lần, hơn nữa không có chút nào tệ nạn. Hứa Dương cho rằng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái này gốc bất tử dược, mà không cần cái khác bất kỳ tu hành tài nguyên, một đường thông suốt tu hành đến đại thừa cảnh. Về phần niết bàn bảo thuật, có thể xưng bất tử bất diệt kinh siêu cấp gia cường phiên bản. Coi như bị người hủy đi nhục thân, chỉ cần còn lại một giọt máu, liền có thể niết bàn trọng sinh. Cùng hắn chí dương đạo thể đừng đề cập nhiều phù hợp. Nếu thật là tu thành, vậy hắn thật có thể không sợ sinh tử, trừ phi thiên đạo thân tự ra tay, nếu không không người có thể hoàn toàn giết hắn. Cửu Vũ Thiên Điêu liền càng không cần nhắc tới. Tới thành niên kỷ, thậm chí có thôn thiên chi năng. Nhân vật chính tiểu điêu hậu kỳ liền phản tổ thành Cửu Vũ Thiên Điêu, không biết nhiều ít đại thừa thánh nhân bị nó thôn vệ, thậm chí còn rảo sát một tôn vô thượng tiên đế. Nói tóm lại, lần này trả về ban thưởng, Hứa Dương rất hài lòng, không, phải nói là phi thường hài lòng. Nhưng tạm thời hắn còn không đội mà lấy ra những phần thưởng này tới tu luyện, dù sao nguyên thạch bình giám đại hội còn chưa kết thúc, ma đạo cũng chưa xuất hiện, bởi vì chín khối nguyên thạch đều mở kết thúc. Hứa Dương một lần nữa ngồi trở lại tới thủ tọa bên trên, tiếp tục trước đó ném uy đổ nhi công tác. Châu Ngọc phía trước, không ít tiên kiêu ôm ấp rất lớn chờ mong, đem chính mình chọn lựa tốt 3 cái nguyên thạch, nhường khai nguyên sư mở ra. Cho dù không thể giống Hứa tiền bối như thế, mỗi một khối đều có thể khai ra bảo vật, thậm chí có 2 khối mở ra thần nguyên, nhưng ít ra phải có 1 khối mở ra bảo vật a. Đây là rất nhiều tiên kiêu nội tâm ý nghĩ. Nhưng theo từng khối nguyên thạch bị cắt mở, bọn hắn tâm tính kém chút nguyên địa sụp đổ. Phế liệu, lại là phế liệu. Không phải, khối này nguyên thạch nhìn xem như vậy mượt mà, còn tràn đầy hào quang, sao mở ra như vậy rác rưởi nguyên a, cho không ta, ta đều không cần. Một thanh kiếm gãy, có thể dùng để làm gì? Đốn cây đều không lưu loát, chớ nói chi là chém người. Dạ Vô Vi không phải trận đạo thế ra sao? Tổ tiên còn từng đi ra trận đạo tông sư, thế nào chọn lựa 3 khối nguyên thạch, chỉ có 1 khối mở ra bảo vật, hơn nữa còn là thường thấy nhất giao huyết thạch. Vậy xem đám người, nhìn xem trên đài cao bị từng khối mở ra nguyên thạch chỉ trỏ. Nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Dạ Vô Vi sắc mặt thẹn đỏ vô cùng, thật không thể tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ. 3 khối nguyên thạch lại một quả kỳ chân đều không có mở ra. Thua thiệt lúc trước hắn, còn nghĩ dùng xuất thần nhập hóa nguyên thuật tin phục Hứa sư, từ đó bái nhập Tử Vân Phong, trở thành tân truyền. Bây giờ nghĩ đến, may mắn lúc ấy không có khoe khoang khoác lác, nếu không không khác múa dịu qua mắt thợ, có khả năng đem tổ tông mặt mũi đều bị mất hết. Cũng không biết có phải hay không ngưỡng giới hạn bị Hứa tiền bối cho đề cao. Cho dù về sau có thiên kiêu vận khí tốt hơn, mở ra kỳ chân, đều không thể để bọn hắn có chút chấn kinh, không có chút nào kinh ngạc. Lôi cất mục cũng không tệ, nhưng còn giống như là không sánh bằng Hứa tiền bối mở ra tùy ý một cái kỳ chân. Ta cảm thấy khả năng Hứa tiền bối đã đem chất chứa hy thế kỳ chân nguyên thạch cho cầm kết thúc, còn lại chỉ có một ít phế liệu. Có người mở rộng chính nghĩa nói, Hứa tiền bối làm như vậy, cũng quá ích kỷ à, cũng không cho người khác đường sống. Vừa ra miệng, liền bị người bên cạnh cho mạnh mẽ đuổi. Ngươi ngậm miệng à, có hiểu quy củ hay không à, đổ thạch chính là như vậy, bên thắng ăn sạch, kẻ bại ăn đuổi. Nguyên thuật không được, liền luyện nhiều, không chơi nổi cũng đừng chơi, yếu còn lý luận. Giống như ngươi không cầu phát triển, khẩn cầu cường giả thương hại người, cả một đời đều làm không được kết đan lão tổ. Chờ một chút, giống như lại có thần nguyên xuất thế. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị trên đài cao chấn động cho một mực hấp dẫn lấy. Chỉ thấy trên đài cao, một khối nguyên thạch bị chặn ngang mở ra, trần trụi ra chân nhăn nguyên mặt, ngay sau đó, có không ngừng máu đen theo nguyên mặt toát ra, một cỗ dường như đắm chìm vô tận tuế nguyệt hung sát chi khí phô thiên cái điệu tán giật mà đi. Cỗ này hung sát chi khí trong khoảnh khắc liền đem đài cao cho bao phủ, một đám tiên tộc chuyển nhân tâm thần run rẩy, nội tâm sinh ra từng kia từng sợi hàn ý này khí tức hào hào đáng sợ, không phải là lây dính vô tận máu tươi tiên binh. Ta vốn cho rằng cửu lũ điêu tử nón đã thật lợi hại, không nghĩ tới còn có thể khai ra tiên binh đến. Mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Mới vừa nói Hứa tiền bối đem tất cả kỳ chân chọn lấy ra hỏa, đi ra bị đánh. Chính là, như kỳ chân đều bị chọn lấy, vậy cái này tiên binh lại tính chuyện gì xảy ra? Đám người ngắm nhìn trên đài cao nguyên thạch, ánh mắt đều tỏa sáng mang. Ngay cả âm thầm bảo hộ mấy cái người hộ đạo cũng nhịn không được hiện thân, mong muốn khoảng cách gần quan sát mở ra đến cùng phải chăng là tiên binh. Như thật là tiên binh, nên tiên tiêu khẳng định là thủ không được, dù sao hắn không có Hứa Chân Quân như vậy kinh khủng chiến lực, cho nên còn không bằng bán cho bọn họ những này tiên tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ép mua ép bán, tất nhiên sẽ cho một cái cực kỳ công đạo giá cả. Hư giữa không trung, Thiên lão cao mày, nhìn xem đang bị mở ra nguyên thạch. Kiến thức rộng rãi hắn, luôn cảm thấy cỗ này vùng sát chi khí dường như không thích hợp, không giống như là tiên binh uống máu sát ý, ngược lại có điểm giống. Khai Nguyên sư giải thạch tốc độ rất nhanh, cơ hồ mấy tức thời gian, liền đem bao khỏa bên ngoài vật liệu đã cho tầng tầng lộ ra. Mắt thấy liền phải đem bên trong tích chứa thần nguyên cho lấy ra. Thiên lão nhìn qua kia lộ ra gần nửa đoạn xương ngón tay, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức hiện thân vào hư không bên trong, hướng phía Khai Nguyên sư hét lớn, dừng tay. Nhưng lại thì đã trễ. Nguyên thạch đã bị triệt để giải khai, là một cái hoàn chỉnh cánh tay, trên cánh tay không có bất kỳ cái gì huyết đục, chỉ có sừng sững bạch cốt. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố tự cánh tay hướng phía bốn phía truyền vào ra, khiến ở đây không trong mấy người lòng có chút run rẩy. Đây là ai cánh tay? Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa dường như có đồ vật gì bị dẫn động, phát ra kinh thiên tiếng vang. Một đạo huyết hồng sắc yêu dã quang mang chống rông xuất hiện, bởi vì xuất hiện quá nhanh, cơ hồ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đạo huyết quang rơi vào cánh tay bên trên. Trong chốc lát, thao thiên ma khí bị huyết mang tự cánh tay bên trong dẫn dắt mà ra, hướng phía thiên khung bên ngoài dâng lên, hội tụ thành liên miên bất tuyệt đen nhánh mây đen, giống như ma ngục chi hải, đem toàn bộ Bạch Đế thành đều bao phủ trong đó. Vâng. Đáng sợ lực lượng trong hư không áp ủ, Bạch Đế thành phòng hộ đại trận tại cố lực lượng này hạ, tràn ngập nguy hiểm, đột nhiên nổ bể ra đến. Chí tà chi ác khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ Bạch Đế thành nơi này khác, lâm vào vô biên trong mờ tối. Đoét, Giang Giang sai, Giang Giang không nên nói bốc nói phét, muốn đánh phải không? Giang Giang đều thủ lấy, xì, xì. Nhưng Giang Giang thực sự chịu không được, cố gắng nhịn xuống dưới, khả năng Giang Giang liền phải hạ tuyến. Cho nên Giang Giang quyết định sáng mai sáng sớm, lại cho Tiêu Diệp hạ tuyến. Thật có lỗi, cô phụ đại gia chờ mong. Giang Giang thật sai lầm. Đại gia, ngủ ngon. Tăng thêm tiến độ, 4779, 3000, thiếu canh năm, Giang Giang nhất định sẽ trả xong. Chương 136, Phong Thiên Toàn Nguyên, như cá gặp nước. Chương 136, Phong Thiên Toàn Nguyên, như cá gặp nước. Trên trời đại nhật đều bị ngăn cản. Toàn bộ Bạch Đế thành hoàn toàn tối xuống. Mãnh liệt sôi trào ma khí như đại dương màu đen giống như lan tràn tới thiên địa các nơi, tựa như nhân gian luyện ngục giống như, muốn đem làm tòa thành trì đều hóa thành ma địa, không có một ngọn cỏ, sinh mệnh tàn lụi. Cánh tay này đến cùng có lai lịch ra sao? Ta thấy thế nào nó một cái, cũng cảm giác thần hồn của mình muốn bị xé nứt. Có tán tu thanh âm phát run, khắp cả người phát lạnh, không nhịn được muốn phải thoát đi. Đây là thiên ma thủ tí, chính là thế gian trí tà trí ác chi vật, nhưng tuyệt đối sẽ không đáng sợ như vậy. Thao thiên ma khi đem chọn tòa thành trì đều bao trùm, nhất định là ma đạo đám kia trong khe cống ngầm cặn bã gây nên. Không biết rõ thông qua phương pháp gì, đem cái này thiên ma thủ tí cùng cả tòa Bạch Đế thành nối liền với nhau. Nghe được người hộ đạo giải thích, trong mọi người kinh hãi sợ không thôi, khủng hoảng chi sắc lộ rõ trên mặt. Thời kỳ viết cổ, từng có mạnh đại tu sĩ rơi vào ma đạo, đem bản thân luyện thành thiên ma, lại đã vượt ra đại thừa cảnh, khoảng cách độ kiếp thành tiên chỉ có cách xa một bước. Thiên ma xuất thế, cho thiên hạ ngũ vực mang đến một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp, ước vạn tu sĩ hóa thành chất dinh dưỡng bị thiên ma thôn phệ, trong lúc nhất thời, sinh linh đồ thán, chỗ có chủng tộc cùng sinh linh đều có diệt tộc họa. Chuyện này dấu vết tại cổ tịch bên trên ghi lại rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy mọi người tại biết được cánh tay này đến từ thiên ma lúc, kém chút liền bị sợ choáng váng, bắp chân đều phải không nghe sai khiến run lên, đây là dấu ở huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Thiên ma xuất thế, họa loạn chúng sinh, không phải tiên đế không thể địch. Nhưng hôm nay, thiên hạ ngũ vực, liền đại thừa thánh nhân đều nhìn thấy, càng không nói đến độ kiếp tiên đế. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chư vị, ta trước mang theo thần tử rời đi. Có người hộ đạo dự báo tới nguy hiểm, lúc này từ trong hư không hiện thân, muốn dẫn lấy bản tộc thần tử cấp tốc xé rách không gian, rời đi nơi đây. Mà dưới đài đám người, thấy liền thân là tôn giả cảnh người hộ đạo đều e ngại kế tiếp khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, lưng không khỏi phát lạnh, tranh nhau chen lấn hướng phía Bạch Đế thành bên ngoài chạy tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm lãnh do tự trong hư vô thổi hướng đám người, ngưng anh cảnh phía dưới tu sĩ cảm giác thần hồn của mình tại bị gợi lên, mơ hồ trong đó dường như có thể nghe thấy tà ma nói nhỏ, làm cho trên mặt của bọn hắn hoàn toàn đánh mất huyết sắc. Giữa thiên điệu đống nhiên hiện hiện một mảng lớn màu xám sương mù, dường như tràn ngập dọa người ma tính, hướng phía đám người chậm rãi rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư giữa không trung đống nhiên hiện ra mấy ngàn nói tản ra u quang thần bí trận văn, giữa thiên điệu cấp tốc cấu kết, vô hình sợi tơ, giống như tơ nhện đồng dạng nối liền với nhau, ngưng kết thành một tòa sừng sững làm người ta sợ hãi kinh khủng đại trận. Vì sao ra không được? Có người cũng đã chạy trốn tới Bạch Đế thành biên giới, mắt thấy liền có thể vừa xài bước ra, u mang đánh tới, đem hắn nửa người đều cho hòa tan. Tính liệt đau nhức truyền lại toàn thân, thê lương hay lớn. Pháp lực của ta thế nào không dùng được? Có tu vi còn thấp tán tu cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng sợ hãi. Ma đạo tà xuệ bố trí phong thiên tỏa nguyên đại trận, đây là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn à? Mấy cái vốn là muốn mang theo nhà mình thần tử thoát đi Bạch Đế thành người hộ đạo, còn chưa xé rách hư không, liền bị đại trận công phạt cho ngăn cản, có thậm chí bởi vì sơ sẩy, bị đánh xuyên xương bả vai, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể che chở thần tử lui trở về trên đài cao. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đoán được không sai. Lần này chúng ta chính là muốn đem các ngươi đám người này một mẹ hốt gọn. Lúc này giữa thiên địa truyền ra một đạo điên cuồng tiếng cười, giống như là cây gỗ khô nhánh cây ma sát sinh ra tiếng vang, nghe muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi có nhiều làm người ta sợ hãi. Tầm mắt mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu có 6 đám hắc vụ tự trong hư vô tuôn ra, mơ hồ có thể thấy được người ở bên trong ảnh, có nam có nữ, đều lộ ra kinh người ma tính, giống như là tà ma hàng thế, muốn tàn sát nhân gian. Theo 6 đám hắc vụ xuất hiện, trong đám người cũng có mấy trăm cái tu sĩ không thụ phong thiên tỏa nguyên đại trận ảnh hưởng, trên mặt bọn họ mang theo các loại mặt nạ đỏ, cam, vàng, lục, thanh lam, từ trong đám người xung ra, cầm trong tay 5 tấc kỳ phiên, bên trong có vô số oan hồn đang gào khóc, lập vào hư không, lạnh lùng quan sát đám người. Ma đạo tà xuệ dốc hết toàn lực, đây là sớm có dự mưu a. Mọi người sắc mặt kinh biến, bỏ mạng hướng phía đài cao tới gần, dường như khoảng cách Hứa Dương gần một chút mới có thể để cho bọn hắn ít một chút e ngại. Nhìn điệu bộ này, bọn này ma đạo tà xuệ hiển nhiên là muốn đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa thành bản nguyên. Một khi thành công, ở đây tất cả mọi người muốn hóa thành tà ma chất dinh dưỡng, ngay cả hồn phách đều sẽ bị thu vào luyện hồn tiên, vinh thế không được siêu sinh. Cử động lần này thật sự là quá mức ác độc tà ác, là thiên địa bất dung. Đám người kinh hoàng sau khi không nén giận trừng mắt quanh mình ma đạo tà xuệ, về phần tôn giả cảnh tiên tộc người hộ đạo càng là giận không tìm được, lên tiếng mắng to: các ngươi ma đạo tà xuệ lại dám đánh tộc ta thần tử chủ ý, chẳng lẽ không sợ tộc ta thánh nhân trả thù sao? Ở đây nhiều như vậy tiên tộc, các ngươi những này ma đạo tà xuệ cũng dám thiết kế vây giết, quả thực ăn hùng tâm báo tử đảm, chẳng lẽ không biết tiên tộc giận dữ, các ngươi ma đạo tà xuệ khoảnh khắc hồi phiên diệt. Nhanh chóng đem đại trận mở ra, các ngươi những này trong khe cống ngầm con dẹp lăn đến càng xa càng tốt. Cầm đầu đoàn hắc vụ kia bên trong, một đạo hệ câm khó nghe thanh âm lan truyền ra: tiệt tiệt tiệt, hoàng kim đại thế tới gần, thiên thần phong ấn cũng theo đó buông lỏng, chúng ta thánh điện sứ giả nhận thiên thần triệu hoán, muốn đem các ngươi sâu kiến tính mệnh thu hoạch, là thần phục sinh dâng lên hạ lễ. Thiên thần, thiên ma lại muốn trọng mới xuất thế. Phải biết cho dù là tiên đế, đều chỉ có thể đem thiên ma cho phong ấn, mà không thể đem hắn cho hoàn toàn gạt bỏ. Bây giờ thiên hạ ngũ vực, trí cường giả là đại thừa thánh nhân. Như thiên ma thật trọng mới xuất thế, vậy ai người có thể ngăn cản nó? Toàn bộ thiên địa đều đem luân hãm, sinh linh không còn, hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được tin tức này, trong lòng mọi người một hồi sờn hết cả gai ốc, toàn thân thẳng nổi da gà, hàn ý càng là theo bàn chân nhảy lên tới đỉnh đầu. Liền các ngươi những này gà đất cho sành, cũng nghĩ đem chúng ta nhiều như vậy tôn giả đổ sát hầu như không còn. Một vị tính tình nóng nảy người hộ đạo, lúc này nhịn không được, lên tiếng châm chọc nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, ở đây những này ma đạo tà xuệ, vẹn vẹn có trước mắt cái này 6 đám hắc vụ cảnh giới có thể so với tôn giả. Tuy nói tại phong thiên tỏa nguyên đại trận phía dưới, trong cơ thể hắn pháp lực nhận áp chế, nhưng làm sao nhiều người a? Một đối một đánh không lại, chẳng lẽ nhiều đối một còn không phải bọn này tà ma đối thủ sao? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều người hộ đạo đồng ý, nhao nhao mở miệng nói, cũng không cần các ngươi mở ra đại trận, dứt khoát đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết, đại trận tự nhiên là cáo phá. Một đám tà ma, không tránh còn chưa tính, lại vẫn dõng dạc muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách, ngược lại là tới từ Bất Lao Thần Sơn Thiên lão không nói một lời, thần sắc hắn hơi trầm xuống, âm thầm đối Hứa Dương truyền âm nói, Hứa đạo hữu, những này ma đạo tà xuệ, như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, khẳng định còn có hậu thủ, đợi chút nữa nếu là tranh đấu, lão hữu sẽ đem hết toàn lực, hộ tống ngài cùng tiểu thư nhà ta rời đi. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, không để ý nói, Thiên lão không cần kinh hoàng, lại nhìn bọn này ma đạo tà xuệ có gì chuẩn bị ở sau. Hứa đạo hữu, ngài Thiên lão ngươi có chỗ không biết, nơi đây tại bản tọa, như cá gặp nước. Hứa Dương tiện tay hướng Tần Khả Huyền thể nội độ một đạo pháp lực, thời hồn nói, a. Thiên lão vẻ mặt khẽ giật mình, hiển nhiên là bị Hứa Dương lời nói cho khiếp sợ đến. Đây chính là ma đạo tự thời kỳ thượng cổ truyền thừa phong thiên tỏa nguyên đại trận. Trong đại trận này, ngoại trừ ma đạo, còn lại tu sĩ đều lại nhận không nhỏ áp chế, thậm chí yếu nhỏ một chút, liền pháp lực đều không dùng được. Hắn theo bản năng hướng phía Hứa Dương nhìn lại, làm cảm giác được đối phương khí tức trên thân, không hàng phản tăng, lại càng phát cường thịnh. Thiên lão con ngươi đột nhiên phóng đại, kìm lòng không được há to miệng, đã là sợ ngây người. Đợt, Giang Giang buổi sáng lúc đầu mua đồng hồ báo thức, kết quả một cái cá mặn xoay người, đem đồng hồ báo thức cho đóng lại, trực tiếp ngủ thẳng tới 1 giờ chiều, buồn ngủ quá, hắc hắc. Canh thứ nhất đưa đến, ban đêm còn có 3 canh. Chương 137, phá hư ma hoa, đường đến chỗ chết. Chương 137, phá hư ma hoa, đường đến chỗ chết sư tôn, thật thoải mái, ta còn muốn. Tân Khả Huyền đúng như bay, mắt hạnh nhắm lại, má ngọc có chút nóng lên. Tiểu Huyền đừng hồ nháo, sư tôn pháp lực chí cương chí dương, độ cho ngươi một đạo pháp lực, vừa vặn có thể làm dịu cái này âm độc ma sát chí lực, lại đến một đạo, ngươi khả năng liền ăn không tiêu. Nguyên Khấu toàn dùng sống kiếm vô vô Tần Khả Huyền mặt trăng, dạy dỗ. Tần Khả Huyền bất đắc dĩ tránh ra vị trí, thì thầm trong miệng, ta làm sao lại ăn không tiêu, linh quả ta đều có thể ăn thật nhiều cái. Sư tôn pháp lực Nguyên Khấu toàn nhẹ nhàng lườm nàng một cái, Tần Khả Huyền lập tức ngậm miệng lại. Sư tôn, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Đồ Nhi cho rằng Nguyên Khấu toàn vừa mở miệng, liền bị Hứa Dương kéo lại như mỡ đông giống như cổ tay trắng, độ một đạo pháp lực tiến nhập thể nội, chứ không quan tâm nguy tưởng không nguy tưởng, cái này phong thiên tỏa nguyên đại trận sinh ra ma sát chí lực, tại thể nội tồn tại càng lâu, đối thân thể nguy hại càng lớn sư tôn, Đồ Nhi có thể đè ép được. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngài pháp lực không cần lãng phí. Nguyên Khấu toàn nhìn qua nhà mình sư tôn, ngữ khí sốt ruột nói. Nói hiệu nói vượng, ngươi cũng không phải không biết, vi sư pháp lực vô cùng vô tận. Bởi vì đại đồ đệ thể chất đặc thù, Hứa Dương đặc biệt độ hai đạo pháp lực tiến nhập thể nội, lúc này mới hoàn toàn đem ma sát chi lực trừ tận gốc. Vô cùng vô tận. Sư tôn nói không phải pháp lực a? Nguyên Khấu toàn bóng loáng gương mặt hiện ra đỏ hồng, cũng không cùng ấy, tùy ý nhà mình sư tôn cho mình chuyển vận pháp lực. Dễ chịu a? Ừ, Nguyên Khấu toàn chán hơi điểm, thanh âm mềm nhũn dường như có thể hòa tan xương cốt. Một bên Tần Khả Huyền trộm meo mắt nhìn đại sư tỷ, biểu lộ có chút cổ quái, phảng phất tại nói, không phải liền là độ hai đạo pháp lực sao? Thế nào đại sư tỷ mặt hồng như vậy, thanh âm còn xấu hổ. Một màn này rơi vào Thiên lão trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này phong cách vẽ thế nào cùng bên cạnh hoàn toàn không giống. Một bên người hộ đạo còn tại cùng đám kia ma đạo tà xuệ rằng có đâu, mà Hứa đạo hữu liền cùng mang theo hai cái đồ nhi đến Du Sơn ngoạn thủy dường như, ngữ khí nghe không ra một chút khẩn trương, nhẹ nhõm vừa thích ý. Đây cũng quá cắt đứt. Thiên lão nguyên vốn còn muốn hỏi Hứa Dương, có cái gì địa phương cần hắn hỗ trợ, nếu là có, mau chóng mở miệng, hắn xem như tiểu thư người hộ đạo, nghĩa bất dung tử. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vẫn là không mở cái miệng này. Hứa đạo hữu tại Bạch Đế thành, quả thật như cá gặp nước. Hứa La Ma đều sắp chết đến nơi, còn muốn chiếm hai vị sư tỷ tiện nghi, ngươi quả thực chính là sắc bên trong ác ma à. Sư tỷ, chờ một chút, ta lập tức liền có thể hiểu cứu các ngươi. Đầu đội mặt nạ màu xanh lục, đỉnh đầu bốc lên lục quang tiêu diệp phẫn nộ trừng mắt trên đài cao Hứa Dương, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng hắn cũng hiểu biết, chính mình không phải là Hứa lao ma đối thủ, chỉ có thể chờ sư tôn ra tay, đem cái này Hứa lao ma cho đánh giết sau, lại cầu mời sư tôn bỏ qua cho hai vị sư tỷ. Đến lúc đó, ngươi đoán vì sao chúng ta đến bây giờ còn không xuất thủ? Kiệt kiệt kiệt. Hắc vụ phun trào, một hồi âm trầm cười quái dị truyền ra, tiếng cười giấu giếm quỷ dị ma vận, truyền lại ma mở, dẫn tới đám người thần hồn bất ổn. Cố Lộng Huyền hư một cái người hộ đạo lạnh giọng quát mắng, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vô lực từ trong hư không hướng xuống rơi, toàn thân pháp lực không cách nào điều động, loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, giản làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ có hắn như thế, còn lại tiên đạo truyền nhân người hộ đạo giống nhau không bị khống chế rơi xuống tại trên đài cao, toàn thân đều bị tê dại, căn bản không thể động đậy. Kết thúc, trong chúng ta chiêu. Ma đạo bên trong người thật sự là âm hiểm xảo trá a. Hôm nay thần tử sợ mệnh thôi vậy, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Có người hộ đạo hướng phía Hắc vụ sợ hãi giống nói, cũng không làm cái gì, bất quá là để các ngươi ngửi điểm hương hoa. Một đoàn Hắc vụ truyền ra một đạo bình thản thanh âm, chỉ là trong giọng nói mỉa mai chi ý, ai cũng có thể nghe được. Tại bên cạnh hắn, có một đóa u ám đóa hoa đang điên cuồng xoay tròn, mỗi thời mỗi khắc đem hoa của mình phấn vung hướng bốn phía, tản ra mê người trầm luân hương hoa, tựa như đến từ hoàng tuyển, để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây là phá hư ma hoa, chỉ đối phá hư cảnh hữu hiệu, có thể đem tôn giả tạm thời cho tê liệt. Ta từng nghe nói, phá hư ma hoa nếu là cùng phong thiên tỏa nguyên đại trận kết hợp với nhau, có thể sinh ra một loại kỳ độc, đem tôn giả cho mạnh mẽ hạ độc chết. Không nghĩ tới cái này, nghe đồn lại là thật à? Kết thúc, lần này hoàn toàn kết thúc, tôn giả đều bị độc ngã, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được cái này sáu vị ma tôn à? Khó nói chúng ta hôm nay thật muốn táng thân nơi này sao? Trên mặt mọi người hiện hiện nồng đậm tuyệt vọng tái nhợt chi sắc. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới Hứa sư, nhưng Hứa sư chỉ là hóa thần cảnh, mặc dù nắm giữ địch nổi tôn giả chiến lực, nhưng đàn sói vây quanh, hơn nữa còn có phong thiên tỏa nguyên đại trận đang không ngừng dùng ma sát khí ăn mòn thân thể. Nghĩ đến Hứa sư chiến lực cũng biết giảm bớt đi nhiều à. Một đám tiên tộc truyền nhân hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt cay đắng cùng bất lực. Bọn hắn nếu không phải là tiên tộc thần tử, nếu không phải là thánh địa thánh tử, gánh chịu lấy sở thuộc thế lực sâu sắc hy vọng, muốn nghị xuất thế hành động, ở bên ngoài sông ra uy danh hiển hách, làm ra một phen sự tích uy hoàng đến, nhưng chưa bắt đầu, sinh mệnh lại muốn như vậy kết thúc, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận cái này tuyệt vọng sự thật. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên đài cao, Hứa Dương thân hình bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ không thấy, dường như xé rách hư không, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đi tới đoàn hắc vụ kia trước mặt, đưa tay hướng phía gốc kia phá hư ma hoa chụp tới. Trong hắc vụ bóng người tự nhiên là chú ý tới Hứa Dương tồn tại, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nói: "Không ra gì, ngoại trừ ta thánh điện sứ giả, ai hắn vốn là muốn nói, cái này phá hư ma hoa, ngoại trừ thánh điện sứ giả, bình thường tu sĩ nếu là trực tiếp đụng vào nó, sẽ bị thể nội tích chứa bàng bạc ma khí cho sông thành đổ lẫn." Nhưng Hứa Dương giơ tay nắm lấy phá hư ma hoa, kia như nước thủy triều sóng giống như tuôn ra ma khí điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Có thể hắn không những bất kỳ khó chịu chút nào, ngược lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu, nếu không phải hiện tại trường hợp không tiện, hắn đều muốn làm trận đem cái này gốc hoa cho hút khô. Cái này gốc hoa không tệ, bản tọa liền nhận. Hứa Dương đem hoa ném vào hệ thống không gian, cười ha hả phải xem hướng trước mặt hiện hiện sáu đám hắc vụ, một bộ người vật vô hại bộ dáng, giống như là đi ngang qua, nhìn thấy có một gốc hoa dại, tiện tay ngắt lấy. Hắc vụ bên trong bóng người xem kỹ lấy hắn, trầm nghi liếu một lát, ngựa khí rét lạnh nói, đem phá hư ma hoa giao ra, bản tọa có thể cân nhắc không thu ngươi nhập luyện ma phiền, nếu không tự gánh lấy hậu quả. À, Hứa Dương cười khẽ một tiếng, hắn mặt không thay đổi nhìn qua hắc vụ bên trong bóng người, bình tĩnh nói: "Ngươi dám uy hiếp bản tọa, đã có đường đến chỗ chết." Còn chưa chờ hắc vụ bên trong bóng người kịp phản ứng, Hứa Dương sau lưng một vầng mặt trời chói chang dâng lên, soi sáng nguyên vương, đây là chí dương đạo thể kèm theo dị tượng, mới vừa xuất hiện, liền đem thiên khung lăn lộn ma khí cho tách ra rất nhiều. "Vâng." Hứa Dương huy quyền, quyền bên trong có kim mang lấp lóe, dường như tay cầm đại nhật, lập tức liền bày khắp hư không, như là kim ô gột rửa phàm trần, muốn đem tất cả tà uế xóa đi. Bàng bạc pháp lực gào thét, như sơn băng địa liệt, nhường hắc vụ bên trong bóng người sợ hãi thất sắc, vong hồn đại mạo, đội vàng điều động lên quanh thân ma khí, thậm chí còn móc ra luyện hóa vô số vong hồn luyện ma phiến đến, muốn đem hàng ngàn hàng vạn vong hồn gọi ra đến, cắn xé đối phương. Nhưng vừa lấy ra, kia luyện hóa vô số cường địch luyện ma phiến lại như cùng giấy gặp lửa, ầm một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, bên trong vô số vong hồn tại kim mang chiếu dọi xuống, bốc hơi thành xương trắng. Kia quanh thân ma khí, càng là không bị khống chế hướng phía đối phương dẫn dắt mà đi, giây lát ở giữa, tan biến không thấy. Hắc vụ tiêu tán, một cái thon gầy lão giả thân hình trần lộ ra. mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ tu hành để dành tới ma khí, cùng thật vất vả luyện hóa mấy vạn vong hồn luyện ma phiên, bị người cho tùy tiện phá hủy, lão giả tức giận công tâm, vẻ mặt dữ tợn, bạo hùng nói, ngươi muốn chết. Cho dù hắn không dựa dẫm ma khí, cũng là một vị phá hư tôn giả, sao có thể không địch lại hóa thần cảnh. Ngươi cũng quá nóng nảy, mà thôi, bản tọa kính già yêu trẻ, hy vọng ngươi kiếp sau thật tốt làm người a. Hứa Dương lắc đầu, hắn quyền thế một mực xúc mà không phát, không nghĩ tới cái này đem đối phương cho chọc giận cái dạng này, nếu là thật sự đánh vào trên người đối phương, cái kia còn được đến, sợ là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Phanh! Chính đối lao giả đầu, Hứa Dương năm ngón tay nắm chặt, ở bang đập tới. Mênh mông như đại dương mênh mông, hương hực như liệt nhật, trào lên mà xuống quyền thế, trực tiếp đem lão giả đầu cho nện đến hiếm nát, thần hồn kêu rên mong muốn chạy trốn, cũng bị Chí Dương đạo lực cho tại chỗ hòa tan. Một tôn ma đạo tôn giả bị Hứa Dương trong nháy mắt miểu sát. Đám người có chút đờ đẫn nhìn qua trong hư không Hứa Dương, thật giống như tại nhìn thấy thần tích. Tại Phong Thiên Tỏa Nguyên bên dưới đại trận, Hứa Tiền Bối có thể một quyền đánh sát ma đạo cự phách. Bọn hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Có thể kia không đầu thi thể đang rơi xuống tại chúng quanh bọn hắn, kia hôi thối huyết tinh chi khí thời điểm đang nhắc nhở bọn hắn, đây cũng không phải là nằm mơ, mà là sự thật. Giờ phút này, trong bọn họ tâm rung động cùng kinh hãi căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. DS, canh thứ 2, Giang Giang tranh thủ còn lại 2 canh trước 12 giờ đưa đến. Chương 138, nhân lực có nghèo, mà ta vô tận. Chương 138, nhân lực có nghèo, mà ta vô tận. Hứa Tiền Bối, có vẻ giống như không bị tới cái này Phong Thiên Tỏa Nguyên đại trận ảnh hưởng a. Thế nào? Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi thật giống như rất hy vọng Hứa Tiền Bối chịu ảnh hưởng a. Tiểu tử ngươi mày rậm mắt to, sẽ không cũng là ma đạo bên trong người a? Đừng muốn nhục người thanh bạch. Hứa Tiền Bối nắm giữ Chí Dương đạo thể, pháp lực Chí Dương chí cường, ma sát khí không vào được thể rất bình thường. Có Hứa sư ra tay, ta cảm giác chúng ta được cứu rồi. Hứa Tiền Bối tới, thanh thiên liền có. Lúc này, vừa vặn có một sợi ánh nắng theo tầng mây bắn ra mà xuống. Đám người ngẩng đầu, ánh mắt có chút nheo lại, dường như bởi vì trong hư không đạo thân ảnh kia, trong lòng kinh cụ đắc tới làm dịu, biến không lại sợ hãi. Trên đài cao, Tần Khả Huyền đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hoa sát, sư tôn cũng quá khí phách, vừa rồi sư tôn nói câu gì tới, ngươi uy hiếp được ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết, câu này ta muốn nhớ kỹ, về sau ai dám giành giật với ta ăn ngon, ta liền nói câu nói này. Nguyên Khấu Toàn nghe được Tần Khả Huyền nghĩ linh tinh, không khỏi nhịn không được cười lên, nàng nhìn qua trong hư không cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, đem trong ngực Tử Tiêu ôm chặt chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ khác hào quang. Sư tôn càng ngày càng mạnh, ta cũng phải thêm chút sức, bằng không đều không có biện pháp giúp sư tôn giải độc. Cố lên, Nguyên Khấu Toàn, ngươi nhất định có thể đuổi kịp sư tôn bước chân. Một đám sắc mặt trắng bệnh tiên tộc truyền nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không, cái cằm kém chút đều rơi trên mặt đất. Ta biết Hứa sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có mạnh như vậy. Mọi người đều biết, rơi vào ma đạo tôn giả chiến lực không hề tầm thường, dù là như thế, vẫn bại. Đây chính là Hứa sư sao? Mang theo mặt nạ màu xanh lục Tiêu Diệp thân thể điên cuồng run rẩy, nhìn chòng chọc vào hư không, tại sao có thể như vậy? Hắn có loại không hiểu dự cảm, thánh điện mưu đồ đem bởi vì Hứa lao ma mà thất bại, thậm chí có khả năng 6 vị ma tôn đều sẽ tại Hứa lao ma dưới tay vẫn lạc. Nếu không chạy trước a. Tiêu Diệp ánh mắt lấp lóe, trong lòng bắt đầu đánh lên chống lui quân. Dù sao giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Nhưng do dự trong chốc lát, hắn vẫn là không có đi đường. Sư tôn chưa ra tay, hơn nữa vừa rồi Hứa lao ma là tập kích bất ngờ mới đánh chết đại trưởng lao Tiêu Diệp, như vậy tự an ủi mình. Mấu chốt nhất là, hắn là thánh điện sứ giả, đã vì thiên hạ chỗ không cho, lại có thể chạy đi nơi nào đâu. Cái này khiến Tiêu Diệp rất là phát điên. Còn lại năm đoàn hắc vụ đều đang cột trào, người ở bên trong ảnh đối Hứa Dương có thể một quyền đánh giết đồng bạn rất là chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên biết được Hứa Dương là Chí Dương đạo thể, cũng nhìn qua Hứa Dương giảng đạo kia khoa trương một màn. Nhưng bọn hắn chưa hề cảm thấy, cái này Hứa Dương sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, thậm chí đánh giết trong chớp mắt bọn hắn. Bởi vì Phong Thiên Tỏa Nguyên đại trận đến từ thiên thần nương tựa theo trận pháp này, không biết rõ lửa giết nhiều ít ngút trời kỳ tài, trong đó cũng bao gồm một tôn tài năng mới xuất hiện Chí Dương đạo thể. Nhưng cái này Hứa Dương giống như cùng cái khác Chí Dương đạo thể không giống, có thể hoàn toàn không nhìn Phong Thiên Tỏa Nguyên đại trận, chiến lực chưa từng nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn mạnh hơn, liền cùng cái này Phong Thiên Tỏa Nguyên đại trận là hắn sân nhà dường như. Cầm đầu hắc vụ bên trong bóng người, nhìn thật sâu Hứa Dương một cái, nói: "Hứa Dương đạo hữu, ngươi mặc dù giết ta thánh điện đại trưởng lão, nhưng ta không trách tội ngươi, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta thánh điện, Hầu Thiên Thần làm chủ." "Hầu Thiên Thần làm chủ?" Hứa Dương bình tĩnh ngước mắt nhìn qua đoàn hắc vụ kia, nói: "Không hứng thú. Nhường hắn một cái vượt ngoại thiên ma đi phụng dưỡng một cái ngụy thiên ma làm chủ, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Kia ngụy thiên ma hầu hắn làm chủ còn tạm được." "Đạo hữu, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là không gia nhập ta thánh điện, kia ngươi giết ta thánh điện đại trưởng lão việc này, có thể thì khó rồi." Hắc vụ bên trong, một đạo mang theo uy hiếp ý vị thanh âm truyền ra. "Khó làm cũng đừng làm." Hứa Dương ngữ khí tùy ý, hoàn toàn không đem cái này giấu đầu lộ đuôi giá hỏa để vào mắt. "Đạo hữu, khuyên ngươi nghĩ lại, nhân lực có nghèo lúc a." Hắc vụ bên trong bóng người dường như rất xem trọng Hứa Dương rơi vào ma đạo, vẫn tại thuyết phục, thậm chí âm thầm vận dụng ma vận, mong muốn nhiễu loạn Hứa Dương tâm thần. "Nhân lực có nghèo mà ta vô tận." Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, không muốn lại cùng một đám mộ bên trong xương khô nói nhảm, chuyến này hắn đã thu hoạch đến đủ nhiều, cuộc náo kịch này cũng nên chào cảm ơn. Hắn vượt tay đẩy, áp lực mênh mông như thần nhạc đấu đá, pháp lực phun trào phía dưới, sau lưng đại nhật như cùng ở tại thiếu đốt, sáng chói hào quang chiếu rọi cả tòa Bạch Đế thành. Trên mặt mang theo các loại mặt nạ thánh điện sứ giả, cảm giác trong cơ thể mình ma khí đang nhanh chóng sói mòn, thật giống như trốn ở trong khe cống ngầm chuột, bị mèo cho bắt được đồng dạng, khí tức bắt đầu bể bại, trong tay luyện ma phiên lão đảo muốn ngã, tùy thời đều có tan rã khả năng. Cái này để bọn hắn ý thức được, trước kia không có gì bất lợi luyện ma phiên không chỉ có đối cái này Hứa Dương vô dụng, còn bị hắn hoàn toàn khắc chế. Cho nên bọn họ lập tức đem luyện ma phiên thu vào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cùng lên một loạt, giết hắn. Hắc vụ bên trong bóng người thấy Hứa Dương khó chơi, lúc này không còn thuyết phục, thúc đẩy còn lại 4 vị thánh điện tử bài sứ giả, cùng nhau vây giết Hứa Dương. Ngũ đại ma tôn đồng loạt ra tay, vừa ra tay đều là mạnh nhất sát chiêu, phản phất có 5 tôn tà ma tự thiên ngoại giáng lâm, hắc vụ bên trong có lóe ra u mang đường vân hiện, kinh khủng ma khí lan lộn, đem kia một mảnh hư không đều hóa thành cấm địa, sinh linh dính chi tất tử. Từng kiện bị ma khí ô nhiễm thiên giai binh khí, chán phóng quỷ dị trùng sáng, lôi cuốn lấy che khuất bầu trời công phạt hướng phía Hứa Dương tấn công mà đi. Hứa Dương không sợ, hắn yên lặng vận chuyển bất tử bất diệt kinh, chí dương đạo thể nhận tác động, thể nội mênh mông khí huyết đồng loạt phồng lên, như thái cổ chân long giáng lâm, quanh thân ngải quang đại tác, đem thiên khung đều nhuộm thành đại dương màu vàng nóng. Đại dương mênh mông bên trong có sóng lớn cuộn, như là thiên địa chi uy, thoải mái lên vô tận vận sóng. Hắn chống đỡ đạo thể dị tượng, giết vào ma trong sương mù, chỉ dựa vào đạo thể chi lực, liền không sợ năm vị ma tôn công phạt, tung hoành tan tác, đem tất cả công phạt toàn bộ nghiền nát. Năm vị ma tôn tức thì bị đánh đến liên tục rút lui, rung động trong lòng đạo thể chi uy, không còn dám cận thân tới tác chiến. Chí dương đạo thể mặc dù không bằng hoang cổ thánh thể, thần vương thể như vậy người tiên, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghịch phạt chân tiên, nhưng bởi vì chí cương chí dương thuộc tính, 10 phần khắc chế bọn hắn công pháp tu luyện, mỗi lần cận thân, bọn hắn đều giống như đang cùng kim ô thần điệu tại giao chiến, thân thể bị thiêu đốt đến cực kỳ khó chịu. Ông, một đoàn hắc vụ tại rời xa đồng thời, nếm thử vận dụng tôn giả cảnh thần thức, đột kích giết Hứa Dương, hắn xuất thủ, thần thức hóa thành 9 đầu ma xà, ma uy cái thế, tản ra sát ý ngập trời, phun lưỡi rắn, hướng phía Hứa Dương cắn xé mà đi. Hứa Dương không sợ chút nào, ngón tay hắn vạch một cái, một đạo đủ để phá diệt vạn pháp kiếm mang bay lượn mà ra, dường như ẩn chứa loạn thiên diệt địa chi ý, muốn lôi cứng kia hóa thành 9 đầu ma xà lực lượng thần thức. Giang giác. 9 đầu ma xà vừa mới tiếp xúc kiếm mang, liền bị tức mất 9 cái đầu, lực lượng thần thức lập tức tán loạn không còn. A. Trong hắc vụ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn là muốn lấy tôn giả cảnh thần thức nghiền chết đối phương, nhưng lại bởi vậy nhận lấy trọng thương. Đây là kiếm pháp gì, sao kinh khủng như vậy? Phẩm giai tất nhiên tại tiên giai phía trên. Không thể cận thân, càng không thể động dùng thần thức, tu luyện tiên thần phương pháp đối với hắn cũng vô dụng, trên đời này vì sao lại có dạng này yêu nghiệt? Trong hắc vụ, truyền ra kinh hãi thanh âm. Chớ hoảng sợ, hắn mặc dù chiến lược vô song, nhưng chúng ta chỉ cần hao hết pháp lực của hắn, tới lúc đó, hắn còn không phải thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý chúng ta xâm lược. Tốt, đợi đến hắn pháp lực hao hết lúc, ta muốn đem hồn phách của hắn luyện tiến cờ bên trong. Ngũ đại ma tôn dường như tìm tới đối phó Hứa Dương phương pháp xử lý, nhao nhao lựa chọn động dùng pháp bảo binh khí tại viễn không áp chế Hứa Dương, mong muốn dùng cái này nhường Hứa Dương dầu hết đèn tắt. Đợt, giang giang đến đi, giang giang đi đi. Chương 139, các ngươi quá yếu, giết hắn phương pháp. Chương 139, các ngươi quá yếu, giết hắn phương pháp. Năm vị ma tôn liên cùng dùng pháp bảo áp chế Hứa Dương, một khi Hứa Dương có tiến lên xu thế, bọn hắn liền tề lực vùng ra kinh khủng sức công phạt bước lui đối phương. Thật là, bọn hắn dường như đánh giá thấp Hứa Dương chiến lực, cũng đánh giá cao bọn hắn công phạt. Hứa Dương tung hoành thiên cung, chống lên đạo thể dị tượng, mỗi khi có công phạt tiến đến thời điểm, đại dương màu vàng nóng liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, đem tất cả công phạt trừ khử. Phanh! Loạn cổ kiếm mang mang theo không có gì sánh kịp phá hủy sát ý, đem một cái chiêng chống trạng pháp bảo cho chém thành bã vụn. Phúc! Một đoàn hắc vụ bên trong bóng người ho ra đầy máu, máu đen rơi trên mặt đất, đem một mảng lớn màu xanh phiến đá cho ăn mòn không còn, khí tức trong nháy mắt suy yếu không ít. Hứa Dương tiện tay vung ra một đạo kiếm mang, lại chạm giết hắn bản mệnh pháp bảo. Năm vị ma tôn phối hợp cũng cùng giờ phút này xuất hiện sơ hở, Hứa Dương chờ đúng thời cơ, một bước hướng về phía trước, dưới chân túng thiên hoa lấp lóe linh quang, thân hình hắn như lánh đời chi tiên giống như biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lại vừa xuất hiện, đã đi tới đoàn hắc vụ kia trước, bốn mùa luân hồi công tại hắn quyền chỉ ở giữa huy sái, bá đạo bốn mùa chi thế đem quanh mình hư không đều cho đông lại. Hắc vụ bên trong bóng người cảm giác được nguy hiểm cực lớn, nhưng căn bản không thể động đậy, bị bốn mùa chi thế áp chế gắt gao, thậm chí liền cả quấn quanh bên ngoài cơ thể ma khí đều muốn dập tắt. Cái này lại là cái gì công pháp? Nội tâm của hắn hoảng hốt, điên cuồng gào thét nói, cứu ta, còn lại bốn vị ma tôn tới này, điên cuồng thúc dục tự thân pháp lực, đánh ra vô tận uy thế khinh người công phạt, muốn thay đồng bạn giải vây. Các ngươi công phạt quá yếu. Hứa Dương không thèm để ý nói, hắn giơ quả đấm lên, tràn ngập bá đạo bốn mùa chi thế, dường như lũ ống mở cống, ngân hà treo ngược, vô song quyền ý khuynh tả tại trên người này. Oanh! Kinh thiên thanh âm vang vọng bạch đế thành. Trong hắc vụ, bóng người trực tiếp bị Hứa Dương một quyền này lấy thế tồi khô lạc hủ xuyên thủng ngực, tử vong chi hoa tại ngực chỗ nở rộ. Nguyên nên ma tôn không dám tin nhìn xem Hứa Dương, vẻ mặt vạn phần hoảng sợ. Hắn đến chết đều không nghĩ ra, vì cái gì một cái hóa thần cảnh, tại năm vị tôn giả toàn lực công phạt hạ, không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại có thể tìm được cơ hội đem hắn cho giết chết. Một màn này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ chấn động, cơ hồ đều bị chấn trụ. Lúc này mới bao lâu thời gian, Hứa Tiền Bối lại giết một vị ma tôn? Không phải, ma tôn là con rắn sao? Nói giết liền giết. Ta nguyên vốn còn muốn mau chóng khôi phục thực lực, đi giúp Hứa Chân Quân, bây giờ xem ra là không cần chúng ta. Một vị người hộ đạo đùi ngùi mãi thôi nói. Hứa Dương vừa mới cướp đi kia phá hư ma hoa, đúng là cứu được bọn hắn những này người hộ đạo tính mệnh. Nếu không tùy ý kia hoa tùy ý vẩy xuống phấn hoa, cùng cái này phong thiên tỏa nguyên đại trận ma sát chi lực vừa kết hợp, hình thành kỳ độc, thật sẽ đem bọn hắn cho hạ độc chết. Đây là ân cứu mạng, hắn tự nhiên nghĩ đến báo đáp, không nghĩ tới Hứa Dương chiến lược kinh khủng tới cực điểm, có thể lấy sức một mình, tại còn lại bốn vị ma tôn trước mặt, mạnh mẽ đem một vị khác cho chém giết. Đây quả thực không phải người quá thay. Chờ một chút, vừa rồi người kia rất quen thuộc à, có vẻ giống như Visa vị lao tổ kia à. Không phải giống như, hắn chính là Visa lão tổ. Ta nói thế nào những này ma đạo tà suệ có thể vô thanh vô tức tại Bạch Đế thành lặn dấu đi, còn Man Thiên Quá Hải bố trí trận pháp, hóa ra là bởi vì gia nội ưng à. Thật tốt lao tổ không làm, nhất định phải đi cho những này ma đạo tà suệ làm chó, hiện tại tốt, chó chết, lần này hài lòng à. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều rất phẫn nộ Visa hành vi, cái này cùng đối giáo cho giặc khác nhau ở chỗ nào. Trên đài cao, Khương Hạo Vũ nghe được đám người tiếng nghị luận, vẻ mặt không vui, đối hộ vệ bên người hắn tùy tùng, nói, đợi đến Hứa sư đem những này ma đạo tà suệ toàn bộ chém tới, Visa cũng tùy bọn hắn đi thôi. Hắn tuy có cổ chi quân tử vẻ đẹp sưng, nhưng không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay. Cái này Visa xem như Khương gia phụ thuộc, tại Khương gia che chở cho, mới lấy lớn mạnh, trở thành Bạch Đế thành ngũ đại gia tộc đứng đầu, không nghĩ hồi báo còn chưa tính, lại vẫn muốn liên hợp ma đạo tà suệ ám hại chủ gia, hãm chủ gia tại trong nước lửa. Khương Hạo Vũ thậm chí đã có thể nghĩ đến, như lần này Hứa sư không có đứng ra, bắc phủ các thế lực lớn cùng hắn những này xuất thân từ tiên tộc hảo hữu, toàn sẽ chết tại ma đạo trong tay. Đến lúc đó, những này bởi vì tham gia tiên kiêu thịnh hội mà mất mạng thần tử chỗ tiên tộc cùng thánh địa, khẳng định sẽ đem một bộ phận lửa giận vung tới Khương gia trên đầu. Khương Hạo Vũ chỉ là hơi tưởng tượng, liền không khỏi khắp cả người thâm hàn. Vì ra, cái này ăn cây táo rào cây sung gia tộc, không hủy diệt, nan giải hắn mối hận trong lòng. Đương nhiên, ngoại trừ hủy diệt Visa, còn muốn cho Hứa sư chuẩn bị bên trên một món lễ lớn, dùng cái này đến đáp tạ ân cứu mạng. Trong cao không, điện chủ, người này chiến lực có thể so với thiếu niên tiên đế, chúng ta nên làm cái gì? Rất hiển nhiên lúc trước hắn lời nói không phải khoe khoang khoác lác, pháp lực của hắn thật vô cùng tận a. Đáng chết, sao sẽ xuất hiện hắn như thế biến số? Hắc vụ bên trong có bóng người tại nghiến răng nghiến lợi, phát tiết bất mãn trong lòng. Đều đừng tự loạn trật ước, hắn mặc dù đáng sợ, nhưng ta vẫn như cũ có đối phó hắn biện pháp, các ngươi trước kiểm chế lấy hắn, ta đi lấy kia thiên thần thủ tí. Cầm đầu hắc vụ ra lệnh, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía thiên thần thủ tí chạy vút đi, hắn muốn lấy cái này thiên thần thủ tí trấn sát Hứa Dương. Dù sao thiên thần chính là gần với tiên đế tồn tại, từ trên người hắn chóc ra cho dù là một cọng lông tóc, đều có vô thượng uy năng. Đã từng có một lần thánh điện gặp được mấy cái thánh địa liên hợp tiến đánh, sinh tử tồn vong lúc, một đời kia điện chủ mời ra thiên thần một cây xương đùi, nở rộ không cách nào tưởng tượng uy năng, đem thánh địa này cho đánh lùi, thánh điện lúc này mới có thể bảo tồn. Phải biết thánh địa thật là có thánh nhân tồn tại, cho nên hắn dùng bí pháp khu động thiên thần thủ thí, chém giết một cái hóa thần cảnh hẳn là không đáng kể. Còn lại ba đám hắc vụ thấy này, lập tức hướng phía Hứa Dương vây lại, cơ ma khí, đánh ra vô số đạo thiên ma quang ngăn cản hắn. Ông, Hứa Dương vung lên thần quyền, hướng phía ba cái ma tôn doanh sát mà đi, cũng không ngăn cản đối phương đi lấy kia cái gọi là thiên ma thủ tí. Bởi vì ở đằng kia thiên ma thủ tí theo nguyên thạch bên trong mở ra lúc, Hứa Dương từng dùng thần niệm cảm giác qua, nhưng hắn thần niệm rơi vào cánh tay kia bên trên lúc, cánh tay lại hướng hắn truyền lại ra một đạo hèn mọn khẩn cầu cảm xúc, loại tâm tình này thật giống như nô bộc đối mặt thượng vị người, có thiên nhiên e ngại. Cho nên Hứa Dương vững tin, kia thiên ma thủ tí đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Đang dễ dàng thừa dịp đối phương không tại, lại giết hai vị ma tôn. Ầm ầm, quyền uy như núi, sâu không lường được. Còn lại ba vị ma tôn, nguyên bản liền bị Hứa Dương đánh bị thương, lại bởi vì đón đỡ một quyền này, đúng là trực tiếp như là diều đứt dây giống như liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng ho ra máu. Hứa Dương tóc đen bay phấp phới, như một pho tượng chiến thần giống như, đạp nát hư không, đi vào ho ra máu lợi hại nhất ma tôn trước người, một bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Bành! Một cỗ vô hình kinh khủng năng lượng gào thét mà ra, có di sơn đảo hải uy năng, muốn đem mọi thứ đều nát bấy. Bành! Một quả đầu lâu tại chỗ bị đập thành một mịn, trên mặt còn mang theo cực độ vẻ sợ hãi, đỏ trắng chi vật vẩy ra, cảnh tượng huyết tinh vô cùng. Lại một vị ma tôn mất mạng. DS, bốn canh đưa đến, Giang Giang không có lời biếng, càng có một vật chữ, hẳn không có cô phụ đại gia ném cho ăn lễ vật ba. Tăng thêm tiến độ, 5411, 4000. Ha ha ha, chỉ thiếu canh ba, Giang Giang khoảng cách trả nợ kết thúc, gần trong gang tấc. A a a. Đại gia, ngủ ngon. Chương 140, thiên ma niệm hiện, la không cháy mạnh vẫn, 1, chương 140, thiên ma niệm hiện, la không cháy mạnh vẫn, 1, bốn mùa chi thế hạ, lại một vị ma tôn tại chỗ chết, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đuổi về với bụi, đất về với đất, thật giống như chưa từng tồn tại tại trên đời này. Vốn cho rằng mưu đồ đến 10 phần chu đáo chặt chẽ, thậm chí còn chuẩn bị phá hư ma hoa dạng này tuyệt thế độc vật, muốn đem một đám người hộ đạo cho hạ độc chết, nói như vậy, toàn bộ Bạch Đế thành đều đem luân vì bọn họ thu hoạch trận. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ toát ra Hứa Dương cái này dị loại. Người mang chí dương đạo thể, chiến lược ngập trời, không sợ bất kỳ thủ đoạn nào, chống lên đại nhật dị tượng đem tất cả công phạt đón đỡ bên ngoài, bước ra một bước, như là chiến thần, không thể địch nổi, quét ngang tứ cực, mạnh mẽ đem 6 tương lai tự thánh điện tử bài sứ giả giết một nửa. Cái này để bọn hắn làm sao không sợ hãi? Ngăn trở hắn, đợi đến điện chủ mang tới thiên thần thủ thí, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đoàn hắc vụ nhìn thấy Hứa Dương mang theo tuyệt thế phong thái hướng phía chính mình đánh tới, trong lòng vô cùng sợ hãi, đội vàng hướng phía đồng bạn hô lớn, hy vọng đồng bạn có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt cái này sát thần, chỉ cần chống đến điện chủ chạy về, bọn hắn liền có thể còn sống sót. Nhưng đồng bạn lại không có đổi tới bên cạnh hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía điện chủ bay vút đi, hiển nhiên là muốn đem hắn bắn đi. Ngươi! Hắn muốn giận mắng đồng bạn, nhưng lúc này Hứa Dương đã giết tới trước người hắn, dù không được hắn phân tâm, hắn vội vàng ngự lên pháp bảo lơ lửng ở trên đỉnh đầu chính mình, nhộn nhạo lên trận trận huyết sắc sóng nước, hình thành một đạo màn máu, hy vọng có thể bằng này hơi hơi chỉ hoãn tử kỳ của mình. Nhưng Hứa Dương công phạt thật sự là quá mức đáng sợ, kiếm mang thấu thể mà ra, tựa như một thanh nhị thiên thần kiếm, có thể đoạn sơn bình nhạc. Chỉ là pháp bảo màn máu, lại như thế nào có thể ngăn? Cơ hồ là trong nháy mắt, màn máu vỡ vụn. Hắc vụ bên trong bóng người không ngừng ho ra máu, cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại, điên cuồng rút lui, đồng thời không cần tiền dường như điên cuồng theo trên thân móc ra pháp bảo đánh tới hướng Hứa Dương. Hứa Dương trong mắt hai đạo thần mang bay đi, dường như hai vòng đại nhật xẹt qua bầu trời, hư không đều tại run rẩy kịch liệt. Thần mang cùng pháp bảo tiếp xúc sát na, không chút huyền niệm, sóng quang nát ảnh kính, nát. Tứ tuyệt yêu đao, nát. Luyện ma phiên, nát. Tất cả pháp bảo toàn nát, càng không thể cản. Hắc vụ bên trong ma tôn trực tiếp bị đánh nát. Đây là vô thượng đạo thể kinh khủng chiến lược thể hiện, khí huyết bốc hơi phía dưới, đủ để phá hủy tất cả, bất kỳ dãy rủa đều là phí công. Điện chủ nên ma tôn trên mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng, rõ ràng hắn chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể đuổi tới điện chủ bên người. Nhưng không cam tâm cũng vô dụng. Hứa Dương vung tay lên, nên ma tôn huyết nhục tại chỗ bốc hơi, tiếp theo hướng phía cái kia điên cuồng chạy trốn ma tôn sát phạt mà đi. Điện chủ, cứu ta. Cái kia ma tôn nhìn thấy đồng bạn của mình lại trong nháy mắt bị giết chết, liền mấy hơi thời gian đều không có trông đến, dọa đến vong hồn đại mạo. Lúc đầu thể nội pháp lực đều đã tận khô kiệt, nhưng tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh phía dưới, thể nội không ngờ thúc đẩy sinh trưởng ra một cốt cốt pháp lực, chống đỡ lấy hắn chạy trốn tới điện chủ bên người. Mà giờ này phút này, Thánh điện điện chủ La Vô Liệt đã đem Thiên Thần Thủ Tí cầm trong tay, hắn ngựa khí hơi trầm xuống, đối đồng bạn dặn dò nói: "Lục Hành, người này giao cho ta, ngươi dẫn đầu thủ hạ, đi thu hoạch bản nguyên." Được xưng là Lục Hành phó điện chủ hiểu ý, hướng phía La Vô Liệt nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển, đột nhiên độn hạ hư không, cũng kèm thêm một thanh âm tự hắc vụ bên trong truyền khắp tứ phương, tất cả thánh điện sứ giả nghe lệnh: "Theo ta thu hoạch bản nguyên." Tất cả thánh điện sứ giả nghe được đến từ phó điện chủ mệnh lệnh, nhao nhao móc ra luyện ma phiên, hướng phía lân cận tu sĩ luyện hóa mà đi. Bởi vì Hứa Dương tại chỗ đánh chết bốn vị ma tôn, cho mọi người tại đây nội tâm cực lớn của vũ, thật giống như ăn một viên thuốc an thần. Cho nên khi đối mặt cầm trong tay luyện ma phiên, hướng lấy bọn hắn đánh tới ma đạo tà xuệ, chẳng những không có e ngại, trong lòng bộc phát ra vô tận dũng khí, không ít người hét lớn: "Mẹ nó, có luyện ma phiên không tầm thường a, lão tử trực tiếp xé nát nó." Bọn này ma tu toàn bộ nhờ luyện ma phiên, không có luyện ma phiên chẳng phải là cái gì? Các huynh đệ, chúng ta mấy bằng người, cái này ma đạo tà xuệ liền mấy trăm, ta còn cũng không tin, nó kia luyện ma phiên có thể chứa được hạ chúng ta những người này. Giết! Làm một người không sợ hãi lúc, hắn có thể thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Làm mấy bạn người không sợ hãi lúc, cho dù là đối mặt thần minh, chỉ cần lộ ra thanh máu, cũng có thể giết chi, càng không nói đến chỉ là một đám ma đạo tà xuệ. Trong lúc nhất thời, đầy trời pháp lực xen lẫn, dường như hội tụ thành hải dương, vô số binh khí hóa thành lưu quang phủ kín tiên cung. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nắm giữ Lam Bài Thánh Điện sứ giả, tại phó điện chủ dẫn đầu hạ, hướng phía trên đài cao tiên tộc truyền nhân cùng người hộ đạo đánh tới. Bởi vì chúng độc không sâu, có không ít người hộ đạo khôi phục thực lực một chút, thấy ma đạo tà xuệ nắm luyện ma phiên muốn thu cắt bọn hắn, lập tức giận tím mặt, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, xông lên hư không, cùng hóa thần cảnh ma đạo sứ giả chém giết cùng một chỗ. Trong đó thiên lão thực lực càng là bảo trì tại tôn giả cảnh, cũng là có thể cùng thánh điện phó điện chủ chống lại. Hư không bên trên, tử kỳ của ngươi tới. La Vô Liệt vẻ mặt tranh không sai, thanh âm âm lãnh như ma, lộ ra kinh khủng sát cơ. Bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, lại hại thánh điện bốn vị tử bài sứ giả, trực tiếp khiến cho thánh điện nguyên khí đại thương, không biết rõ bao lâu mới có thể khôi phục lại. Cái này khiến trong lòng của hắn lớn hung ác, âm thầm thể muốn đem Hứa Dương thần hồn cầm nhập luyện hồn phiên bên trong, vinh thế trấn áp, không được siêu sinh. Hứa Dương khẽ miệng ngậm lấy một vẻ ý cười, bước ra một bước, cao cao quan sát La Vô Liệt, đến, giết chết bản tọa. La Vô Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dương, chỉ thấy đối phương trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra nghiền ngẫm, thật giống như hắn tiếp xuống tất cả cử động, toàn bộ đều tại đối phương trong dự liệu, chính mình thì là một con rối dễ, bị đối phương tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này, nhường thân làm thánh điện điện chủ La Vô Liệt rất là khuất đủ. Cuồng vọng, ta nhất định phải đưa ngươi luyện vào cờ bên trong, lấy thánh hỏa nấu đốt trăm năm, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Chương 140, Thiên Ma niệm hiện, La không cháy mạnh vẫn, 2, chương 140, Thiên Ma niệm hiện, La không cháy mạnh vẫn, 2, La Vô Liệt nổi giận, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn cắt đứt lòng bàn tay của mình, đen nhánh ma huyết chảy ra, rót vào tới Thiên Thần Thủ Tí bên trong, Thiên Thần Thủ Tí liền cùng sống tới dường như, trên đám xương trắng có mạch máu dính chặt, trán phóng trận trận u mang, lộ ra tà dị khí tức. Mà vào thời khắc này, bao phủ Bạch Đế thành Phong Thiên Tỏa Nguyên đại trận cũng theo đó chấn động, vô tận ma sát khí theo bốn phương tám hướng vào tới, xen lẫn thành ma khí vòi rồng, điên cuồng hướng phía Thiên Thần Thủ Tí chém tới. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng hướng Cựu Thiên Thập Địa lan tràn ra, ma quang ức vạn đạo, một đạo hắc ảnh tự Thiên Thần Thủ Tí bên trong hiện hiện, theo ma khí tràn vào, bóng đen lớn lên theo gió, lại lập tức đã tăng tới mấy ngàn trượng. Bóng đen khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ dung mạo, toàn thân đều lộ ra một cỗ đáng sợ ma tính. "Là ai gọi ta?" Một đạo ma âm tự bóng đen trong miệng lan truyền ra. Ma âm ẩn chứa tà ác pháp tắc chi lực, truyền vang tứ phương, hư không dường như bởi vì không chịu nổi, thoải mái lên vô tận bận sóng, cả tòa Bạch Đế thành đều đang run rẩy. Đang cùng ma đạo tà xuệ giao chiến đám người, đột nhiên cảm giác thiên mở tối, theo bản năng ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy mấy ngàn trượng bóng đen, không nhịn được run rẩy, sợ hãi không tự chủ được từ nội tâm bên trong sinh ra, cái này, đây là Thiên Ma niệm, bị ma đạo tà xuệ dùng tà pháp triệu hoán đi ra. Một cái người hộ đạo cả kinh thất sắc nói, lão hủ thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đang cùng ma tôn giao chiến thiên lão trong tay diễn biến thần sơn diệu pháp, đem đối phương cho đánh lui, nhìn qua trên không trùng cái kia đạo ma ảnh, trong lòng nào hối hận không thôi. Hắn đến từ bất lão thần sơn, tự nhiên là biết rõ ma đạo tà xuệ nội tình. Một khi triệu hồi ra thiên ma niệm, trận chiến đấu này liền treo. Bởi vì thiên ma niệm tà ác vô cùng, có thể diệt sát đại thừa cảnh cường giả. Vô luận như thế nào, Hứa đạo hữu tuyệt đối không thể chết, cũng chỉ có hắn mới có thể mang theo tiểu thư tại thiên thần niệm thủ hạ sống sót. Hứa đạo hữu, ngươi đi mau, lão hủ để ngăn cản nó. Thiên lão bắt đầu sinh tử trí, thân hình nhảy lên, hướng phía Hứa Dương phương hướng phóng đi. Kiệt kiệt kiệt, có ta ở đây, ngươi còn muốn đi giúp hắn? Thiên thần niệm phía dưới, không chỉ có hắn muốn chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tại thiên ma niệm bị gọi ra một sát na kia, thánh điện phó điện chủ Vương Lục Hành quét qua xu hướng suy tàn, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, như giỏi trong xương giống như, đuổi kịp thiên lão, quanh thân rủ xuống đen nhánh ma khí, cuốn lấy hắn. Cho dù thiên lão cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, Vương Lục Hành vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngăn cản hắn đi giúp Hứa Dương vẫn tương đối dễ dàng. Đợi đến thiên thần niệm đem kia nắm giữ trí dương đạo thể Hứa Dương cho trong nháy mắt diệt sát, toàn bộ Bạch Đế thành đem không người có thể lại đứng ra, tất cả mọi người đem bị thu gặt. Nhiều như vậy bản nguyên, tất nhiên có thể khiến cho thiên thần hài lòng. Thiên thần đại nhân, là ta đem ngài gọi ra tới. Ta là ngài người hầu trung thành nhất La Vô Liệt. La Vô Liệt vẻ mặt cuồng nhiệt ngước nhìn bóng đen, ngựa khí nhún nhường dễ bảo, liền cùng thành tín nhất tín đồ dường như. Ngươi gọi ta đi ra chuyện gì? Bóng đen tràn ngập tà tính ánh mắt đảo qua La Vô Liệt, miệng bên trong phát ra quỷ dị âm trầm thanh âm. Thiên thần đại nhân, ngài phục sinh sắp đến, nô vốn định hiến tế người này, xem như ngài phục sinh hạ lễ, lại bị người này đủ tiểu cản trở. Giống ta dạng này nô bộc bản còn có 5 vị, trong đó 4 vị đã chết tại trong tay người nọ. Còn mời thiên thần đại nhân tru sát kẻ này. La Vô Liệt chỉ vào Hứa Dương, lên án mạnh mẽ tội của hắn, vẻ mặt khẩn thiết thỉnh cầu nói. Thiên ma niệm theo La Vô Liệt ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, con ngươi tại kịch liệt địa chấn. Không khí yên lặng hồi lâu. Mỗi ngày thần niệm còn không xuất thủ, La Vô Liệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ cung kính nói, "Thiên thần đại nhân ngậm miệng, ta không phải thiên thần đại nhân, ngươi cũng không phải ta chi nô bộc." Thiên ma niệm cố nén muốn quỳ rạp xuống Hứa Dương trước người xúc động, liền cùng chuột thấy mèo dường như, toàn thân khí tức tà ác đều tại thu liễm, quay người giận dữ mắng mỏ lấy La Vô Liệt. "Thiên thần đại nhân, nô là thánh điện sứ giả a, nô đời đời kiếp kiếp đều La Vô Liệt không rõ thiên thần đại nhân vì sao nói trở mặt liền trở mặt." Đội vàng kêu hoan nói, "Có thể lời còn chưa nói hết, ta để ngươi ngậm miệng." Thiên ma niệm gầm lên giận dữ, trong tay vung vẩy pháp tắc chi lực, tà ác lực lượng bị dị quần quần mà ra, vô tận hắc vụ tràn ngập, dường như mở ra vực sâu tử vong, ma quang như triều tịch giống như, hướng phía La Vô Liệt đánh tới. A! La Vô Liệt kêu thảm một tiếng, thân thể như là như đồ sứ vỡ vụn, khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Hắn đến chết đều không rõ, vì sao chính mình đời đời kiếp kiếp thờ phụng thiên thần đại nhân, bị hắn gọi sau khi ra ngoài, không giết hết cường địch, ngược lại là đem hắn cái này tín đồ cho gạt bỏ. Gạt bỏ La Vô Liệt về sau, ta chưa từng phục sinh. Thiên ma niệm nói xong câu đó, đúng là không nói hai lời bốc cháy lên chính mình pháp tắc chi lực, thân ảnh không ngừng thu nhỏ hơn nữa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, cả tòa Bạch Đế thành ma sát chi lực đều tại bị đốt diệt. Giây lát ở giữa, thiên ma niệm băng tán tại hư không. Triệu hồi ra thiên ma niệm tiên ma thủ tí cũng tiêu đốt hầu như không còn, liền tàn không còn sót lại một chút cặn. Thiên khung phía trên, liên miên không dứt ma khí mây đen hoàn toàn tiêu tán. Hứa Dương biết ra hỏa này là sợ hai hắn, cho nên mới chạy nhanh như vậy, còn đem tất cả tung tích đều cho xóa đi. Về phần tại sao sẽ giữ lại câu tiếp theo ta chưa từng phục sinh câu nói này tại Hứa Dương xem ra, sẽ cùng tại đã trung thực, liền bỏ qua. Cái này Ngụy Thiên Ma tại hướng hắn yếu thế. Hứa Dương nhìn xem kia bị đốt thành cho bụi Thiên Ma thủ tí, trong lòng có chút đáng tiếc. Thứ này, kỳ thật liền cùng phá hư ma hoa như thế, kia chi thạch tín, ta chi mật đường, đối với hắn rất có ích lợi. Đáng tiếc bị Ngụy Thiên Ma cái này bại ra đồ chơi làm hỏng. Bản tọa đồ vật cũng dám hủy, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Hứa Dương yên lặng đem việc này ghi ở trong lòng, sau đó nhìn về phía trên đài cao đang cùng Thiên Lão chiến đấu ma tôn. 6 vị ma tôn, còn sót lại cái này một cái, đem cái này một cái diệt trừ, hắn cũng liền công thành người thân. Ý niệm tới đây, Hứa Dương thân hình nhất chuyển, quanh thân lượn lờ lấy chí cương chí dương sáng chói kim mang, hướng phía người này vành sát mà đi. DS 3500 chữ đại chương đưa đến, chương sau liền đưa Tiêu Diệp hạ tuyến, giang giang thể. Chương sau hẳn là tại dạng sáng một chút trước đó, độc giả thật to nhóm trước tiên có thể ngủ, đợi đến buổi sáng ngày mai lên lại nhìn, thương các ngươi đủ. Chương 141, A Thu cứu ta, Tiêu Lá hạ tuyến, 1, chương 141, A Thu cứu ta, Tiêu Lá hạ tuyến, 1, thiên ma niệm tiêu diệt nô bộc của mình. Đây là ngộ thương sao? Có khả năng hay không là vừa tỉnh ngủ? Đầu óc mơ hồ, cho nên không phân rõ địch bạn. Giang đạo hữu, ngươi cho rằng thiên ma niệm là ngươi à? Hàng ngày liền biết ngủ, đều không tốt tốt tu luyện. Không đề cập tới việc này, chúng ta còn là bạn tốt. Thiên ma niệm đã chết, bọn này ma đạo tà xuệ rắn mất đầu, các vị đạo hữu, theo ta giết. Đám người thấy thiên ma niệm không hiểu kích giết mình đồng đội, sau đó liền băng tán, nguyên bản kinh hoàng sắc mặt thoáng qua biến thành vui mừng như điên, sĩ khí lập tức tăng gọn, nguyên một đám không sợ chết hướng phía ma đạo tà xuệ trùng sát mà đi. Mà ma đạo tà xuệ bên này, nhìn qua trên trời cao, trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ kinh hãi, vô tận sợ hãi tại nội tâm lan tràn, một chút dục vọng chiến đấu cũng không có, lá gan gan đều nhanh bị dọa phá, điên cuồng hướng phía Bạch Đế thành chạy ra ngoài. Chạy a, chạy mau a. Hô trưởng, ngươi dám hủy ta luyện ma phiên. Ma đạo tà xuệ vừa đánh vừa lui, nhưng làm sao Bạch Đế thành tu sĩ thực sự quá nhiều, hơn nữa có thật nhiều đều là lấy thiên kiêu danh xưng đại tông chân truyền. Những này đại tông chân truyền sở tu công pháp tinh diệu, mỗi đánh ra một lần công phạt, ma đạo tà xuệ đều chịu không được. Bởi vậy, mỗi qua mấy hơi, đều có ma đạo tà xuệ bởi vì gánh không được tổn thương, luyện ma phiên bị phá hủy, thân thể bị xuyên thủng, tại chỗ diệt vong. Bất chi bất giác, chiến cuộc đã hiện ra thiên về một bên khuynh hướng. Ma đạo tà xuệ tại mọi người vây quét bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất mạng. Một bên khác, trên đài cao, đang cùng tiên lão chiến đấu thánh điện phó điện chủ Vương Lục Hành, trên mặt bản mang theo nhe răng cười, nhưng khi thấy điện chủ bị thiên thần niệm gạt bỏ sau, thế giới quan đều sụp đổ, tăng thêm nhìn thấy Hứa Dương tôn này sắt thần triều lấy hắn chạy lướt qua mà khi đến, sắc mặt hắn đột nhiên biến tái nhợt, trong lòng càng là thê lương một mảnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng hiểu biết, trong cơ thể của mình pháp lực đã ở vào khô kiệt trạng thái, khả năng không có chạy ra bao xa, liền bị tôn này sắt thần đuổi theo. Thế là, hắn dư quang thoáng nhìn, liền liếc về đang đuổi giết thánh điện sứ giả Nguyên Khấu toàn cùng Tần Khả Uyển. Không thể không nói, hai nàng này vô cùng ghê gớm a. Một cái ngưng anh cảnh sơ kỳ, lại có thể phát huy ra ngưng anh cảnh hậu kỳ chiến lực. Một cái khác kết đan cảnh hậu kỳ, lại thể hiện ra bằng được ngưng anh trung kỳ thực lực kinh khủng. Mẹ nó, sư tôn là yêu nghiệt, đồ đệ cũng không kém. Đây đều là chỗ nào toát ra quái vật a? Vương Lục Hành trong lòng tức giận mắng không ngừng, cũng tùy theo sinh lòng một kế. Trốn là trốn không thoát, không bằng cưỡng ép hai nữ tử này nhường tôn này sát thần sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao vừa rồi nhòm ngó trong bóng tối qua, ác ma này vẫn là rất sủng chính mình đồ nhi. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể nhờ vào đó chạy thoát. Sau đó hắn manh cắn một cái đầu lưỡi, lấy tiêu đốt chính mình tinh huyết một cái giá lớn, cưỡng ép buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, đem thiên lão cho đánh lui sau, đột nhiên hướng phía Nguyên Khấu toàn cùng Tần Khả Uyển phóng đi. Ngươi dám? Thiên lão phát giác ý nghĩ của đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là một đầu hoang cổ man thú đang gầm thét. Đây là Bất Lao Thần Sơn một loại thần bí giống công, tu luyện đến đại thành có thể đem thần hồn của địch nhân cho chấn vỡ. Tiếng giống tại chấn động, quanh mình hư không đều đang rung động, rơi vào Vương Lục Hành trên thân, trực tiếp đem hắn cho đánh thành trọng thương, nôn ra máu không ngừng. Vương Lục Hành biết mình duy nhất sinh lộ chính là cưỡng ép Nguyên Khấu toàn cùng Tần Khả Uyển hai cái con tin, bởi vậy hắn mạnh mẽ tiếp thiên lão một kích, cũng không dám chậm lại tốc độ của mình. Mắt thấy liền muốn đến Nguyên Khấu toàn cùng Tần Khả Uyển bên người, hắn rôi ra đại thủ, trong tay hiện lên vô tận uy áp, muốn đem hai người nắm trong tay. Hắn dường như đã thấy chính mình nương tựa theo hai người kia chất thoát đi Bạch Đế thành cảnh tượng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hư không. Chỉ thấy Vương Lục Hành rỗi ra tay cánh tay, ngay tiếp theo nửa người đều bị đánh nát, cả người trực tiếp biến thành huyết nhân, thê thảm vô cùng. Người là gan rất lớn đi, dám đối với bản tọa đổ nhi động ý biến thái. Hứa Dương thu hồi nằm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lục Hành, dường như đang nhìn một người chết. Vương Lục Hành biết có cái này sát thần cản trở, hắn là nhất định không khả năng cưỡng ép đối phương đổ nhi, thế là hắn sắc mặt tái nhợt, hèn mọn như sâu kiến, thần sắc thảm đạm nhìn về phía Hứa Dương nói: Ta thua, ta bằng lòng trở thành ngài nô bộc. Đời đời kiếp kiếp lời còn chưa nói hết, Vương Lục Hành trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, lấy huyết độn chi pháp hướng phía thiên ngoại bay đi. Hứa Dương ánh mắt lóe lên, một đạo thần mang nhanh chóng chém ra, thần mang dường như du long tại thiên cung bên trong nhảy lên mà qua. Ngay sau đó, chưa từng chạy ra bao xa hắc mang liền bị chém xuống, ố chọc máu đen phun tung tóe thiên cung. Vị cuối cùng mà tôn bỏ mình, ý nghĩ hao huyền. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía mình hai cái đồ nhi, ánh mắt dịu dàng, nói khẽ: Tuyển Nhi, Tiểu Ngũ, các ngươi không có bị hù dọa à? Tần Khả Uyển mặt lộ vẻ hưng phấn vẻ sùng bái, nếu không phải đại sư tỷ ở một bên, nàng đều muốn trực tiếp tiến vào sư tôn trong ngực, có sư tôn tại, đồ nhi mới không sợ. Nguyên Khấu toàn gương mặt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nàng tiện tay dùng thanh hải kiếm chém giết một cái ngưng anh cảnh tu sĩ, nhìn về phía nhà mình sư tôn, mở miệng nói: Sư tôn, đồ nhi vừa rồi vẫn đang ngó chừng Tiêu Diệp, phát hiện người này rất sớm trước đó liền đem mặt nạ màu xanh lục gỡ xuống, ý đồ lẫn trong đám người, trang bình thường tu sĩ, giờ phút này đang đuổi giết một cái ma đạo tà xuệ, muốn thừa cơ thoát đi Bạch Đế thành. Đồ nhi muốn đuổi theo giết hắn. Sư tôn, đồ nhi cùng đại sư tỷ cùng đi. Tần Khả Uyển nô nước tấp nập nhấc tay. Tốt, hai người các ngươi cùng đi chứ? Hứa Dương nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nguyên Khấu toàn lập tức ngự kiếm, mang theo Tần Khả Uyển, thẳng hướng trong đám người đục nước béo cỏ Tiêu Diệp. Trên đài cao, Hứa Dương nhìn xem đại đồ đệ bóng lưng rời đi, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ vui mừng. Quả nhiên, vẫn là Tuyển Nhi chi kỳ a. Tiểu Ngũ đi, cũng không tệ lắm, chính là tham ăn chút. Về phần hai cái đồ nhi có thể bị nguy hiểm hay không, kia là chắc chắn sẽ không có. Đầu tiên, hiện tại Tiêu Diệp khí vận không sai biệt lắm đã rơi sạch, thực lực của hắn đối với mình hai cái đồ nhi căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tiếp theo, có hắn ở đây tỏa chấn, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Giết a! Bọn này ma đạo tà xuệ thương thiên hại lý, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Tiêu Diệp lẫn trong đám người, đối một cái vác bị thương rất nặng thánh điện sứ giả kêu đánh tiêu giết. Lúc này, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải khi nhìn đến kia Hứa lao ma chém giết vị thứ tư tuân giả, nội tâm của hắn dưới sự sợ hãi, thừa dịp tất cả mọi người đang ngước nhìn hư không, hắn liên tục không ngừng lấy mặt nạ xuống, xâm nhập vào đám người. Hiện tại, bị những người tu hành này điên cuồng đuổi giết thánh điện sứ giả có thể chính là hắn. Đáng chết, Hứa lao ma thế nào sẽ mạnh như vậy? Hóa thần cảnh chiến 6 vị phá hư cảnh, còn có thể toàn bộ đánh giết. Khẳng định là bởi vì đánh cắp ta khí vận, chiến lực mới có thể khủng bố như thế. Thật sự là đáng hận a. Tiêu Diệp cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Hai vị sư tỷ, ta tạm thời không có cách nào hiểu cứu các ngươi thoát ly khổ hải, chỉ có thể ủy khuất các ngươi khuất thân tại cái này Hứa lao ma. Bất quá, các ngươi yên tâm, chờ ta rời đi Bắc phủ, tìm chút cơ duyên, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tiêu Diệp đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh như xương thanh âm, "Tiêu Diệp." Tiêu Diệp nghe vậy, theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt băng lãnh Nguyên Cấu Toàn, cùng vẻ mặt trêu tức Tần Khả Uyển. Chương 141, A Thu cứu ta, Tiêu Lá Hạ Tuyến, 2, chương 141, A Thu cứu ta, Tiêu Lá Hạ Tuyến, 2, kết thúc, hai vị sư tỷ khẳng định là chịu hứa lao ma thúc đẩy, đến giết chính mình. Trấn định, không cần tự loạn trận cước, ta hiện tại là Thái Hư Tông Vương Thần, cái kia ma đạo tà xuề nói, chỉ cần không gần nữ sắc, ai cũng nhìn không ra hắn diện mạo như trước. Tiêu Diệp trong lòng không ngừng trấn an chính mình, nhanh chóng quay đầu lại, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, xen lẫn trong đám người chân bộ mặc mặc thêm nhanh thêm mấy phần. Ông, một đạo kiếm ngân vang, ba tấc thanh mang phun ra nuốt vào lấy sắc cơ, kiếm quang như sương, hướng phía Tiêu Diệp đầu lâu chém tới. Tiêu Diệp toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng của hắn mạnh mẽ cảnh báo, thân thể tại bản năng điều khiển, lấy một cái quỷ dị tư thế tránh khỏi, nhưng lại một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Mà truy sát ma đạo tà xuệ đám người, thấy ra tay chính là Hứa Tiền Bối hai cái đồ nhi, liền xen vào việc của người khác đều không có, dù sao Hứa Tiền Bối đồ nhi chắc chắn sẽ không vô cớ đả thương người, các nàng truy sát Tiêu Diệp khẳng định là có đạo lý của các nàng. Đám người dường như không có trông thấy Tiêu Diệp ngã nhào trên đất, tiếp tục cùng tại cái kia vác bị thương rất nặng ma đạo tà xuệ sau lưng bổ đao. Tiêu Diệp nội tâm không rét mà run, nhưng như cũng không dám lộ ra cái gì sơ hở, trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ sợ hãi, hốt hoảng nói: "Hai vị sư tỷ, tại sao phải ra tay với ta? Ta cũng không phải Tiêu Diệp. Không quản ngươi có đúng hay không Tiêu Diệp, để ngươi sống tạm lâu như vậy, ngươi cũng nên chết." Nguyên Cấu Toàn gương mặt xinh đẹp sương lạnh, ngữ khí xu thế lạnh nhạt nói: "Đại sư tỷ nói đúng, ngươi phải chết." Tần Khả Huyền vây quanh hai tay, liếc nhìn hắn, ngữ khí rất là chán ghét. Không biết do vì cái gì, nàng chỉ cần thấy được cái này Tiêu Diệp mặt, liền vô cùng không thoải mái. Các ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Mãnh liệt cầu sinh dục hạng, nhường Tiêu Diệp diễn kỹ đại bạo phát, hắn làm ra vẻ mặt vô tội: "Ta là Thái Hư Tông Vương Thần, không phải Tiêu Diệp, thật, các ngươi tin ta?" "Không tin." Tần Khả Huyền lắc đầu. "Nên tiễn ngươi lên đường." Nguyên Cấu Toàn hờ hững nhìn chằm chằm Tiêu Diệp. Lần trước không có giết chết cái này Tiêu Diệp, còn nhường cái này Tiêu Diệp bái nhập Thanh Minh Tông, gia nhập Thiên Lôi Phòng, hai họa không ít đệ tử, sư tôn mặt ngoài không nói, nội tâm khẳng định rất khó chịu, dù sao sư tôn luôn luôn đem tông môn đem so với cái gì đều trọng. Lần này nàng tuyệt đối không thể lại thất thủ. Nguyên Cấu Toàn ngón tay chỉ hướng Thanh Hải, một cỗ tuyệt thế kiếm ý bén nhọn từ kiếm thân thấu thể mà ra, nàng hướng phía Tiêu Diệp vạch một cái. Thanh Hải kiếm hoạch phá hư không, hướng phía Tiêu Diệp chém tới. Một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mắt thường bắt giữ không đến, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh sắc hư ảnh trong hư không xuyên thẳng qua. "Hai vị sư tỷ, làm sao lại thật muốn giết ta đâu?" "Không, ta là thiên mệnh chi tử, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này." Tiêu Diệp trong lòng phát lạnh, mong muốn né tránh một kiếm này, lại phát hiện một kiếm này đã đem hắn cho gắt gao khóa chặt, bất luận cái nào cái góc độ, phương hướng nào, hắn đều sẽ chết. Chẳng lẽ ta lần này thật phải chết sao? Tiêu Diệp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, "Oeng!" Một đạo phấn hồng tấm lụa vượt ngang hư không mà đến, hung hăng đập nện tại thanh ải kiếm bên trên, đem nó cho nhẹ nhõm đánh bay. Thoáng chốc, Nguyên Cấu Toàn ngắm nhìn tấm lụa tới phương hướng, một đôi mắt sâm lạnh lẽo như hàn băng. Tần Khả Huyền nhưng liền không có tốt như vậy tính tình, nhìn chằm chằm hư không, giọng dịu dàng nổi giận nói: "Là ai?" Trên đài cao, Hứa Dương thấy cảnh này, bên trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung muốn nhả rãnh. "Không phải đâu, Thiên Đạo, cái này nhân vật chính đều rơi vào ma đạo, ngươi còn phái người tới cứu?" Nhưng hắn có thể cảm giác được cái này tấm lụa chủ nhân thực lực cũng không cường đại, gần như chỉ ở hóa thần cảnh, không thể nào là đối thủ của hắn. Xem ra gia nhập ma đạo thật là lớn biên độ suy yếu cái này Tiêu Diệp khí vận, dù sao trước đó cứu cái này Tiêu Diệp thật là ma đạo phá hư cảnh cường giả. Tiêu Diệp mở to mắt, sờ lên cổ của mình, phát hiện đầu còn tại, vui mừng quá đôi phía dưới, hắn trông mong nhìn lại, muốn xem là ai xuất thủ cứu chính mình, chỉ thấy biết không, một tòa núi nhỏ dường như nữ tử hướng phía hắn cấp tốc chạy đến. Đúng là Thái Hư Tông Thu trưởng lão. Tiêu Diệp cảm động vô cùng, tình chân ý thiết hướng phía Thu trưởng lão hô: "A Thu, nhanh phải cứu ta, các nàng muốn giết ta." A Tuy nói hắn căn bản sẽ không thích Thu trưởng lão, nhưng hướng về phía lần này ân cứu mạng, đợi ngày khác ngày sau trở thành độ kiếp cảnh, tất nhiên dùng đại thần thông sửa đổi Thu trưởng lão hình dáng, nhường nàng thành làm một cái đại mỹ nhân. Viễn Không Thu trưởng lão đang nghe Tiêu Diệp xưng hô sau, sắc mặt không có chút nào thích thú, ngược lại càng phát băng lãnh, nàng ầm vang giáng lâm, toàn bộ mặt đất đều vì đó run rẩy một chút. Nàng từng bước hướng phía Tiêu Diệp đi đến. Nguyên Cấu Toàn mắt phượng nhắm lại, nhìn xem Thu trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cứu hắn?" Thu trưởng lão lắc đầu, nàng nhìn xem Tiêu Diệp, ánh mắt lộ ra thấu xương thâm hàn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Không, ta muốn giết hắn." Nghe được câu này, Tiêu Diệp cho là mình nghe nhầm rồi, chẳng lẽ cái này Thu trưởng lão vì yêu sinh hận? Không được, bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho nàng xuất thủ cứu chính mình. "A Thu, ta biết trước đó không từ mà biệt, có thể tổn thương ngươi, nhưng ta không phải cố ý, ta là vì tham gia lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, là Thái Hư Tông làm vẻ bằng a." Tiêu Diệp thâm tình nhìn qua Thu trưởng lão, chân thành giải thích nói: "Đừng gọi ta A Thu, ngươi không xứng." Thu trưởng lão hai mắt xích hồng, như một cái nổi giận dã thú. "A Thu thế nào? Ta là Vương Thần a." Tiêu Diệp khẩn trương đến không ngừng nuốt nước miếng, thế nào đống nhiên cái này Thu trưởng lão nhìn ánh mắt của hắn cùng có huyết hải thâm cựu dường như, trước đó cái kia yêu hắn yêu phát cuồng Thu trưởng lão đi đâu? "Không cho phép ngươi sách thần nhi danh tự. Hắn chết tại các ngươi bọn này ma đạo tà xuệ trong tay, mà ta nhưng lại không biết, thậm chí còn đem ngươi cái này ma đạo tà xuệ xem như hắn ngươi chết cho ta." Thu trưởng lão nén giận phía dưới, phẫn mà hướng phía Tiêu Diệp đánh ra một trường, hóa thần cảnh pháp lực điên cuồng tuôn ra, ở trong tiên địa ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn, khoảng chừng mấy chục trượng, đem Tiêu Diệp bao trùm.
"Không, không cần a, ta là thần nhi a." Tiêu Diệp vẻ mặt hoảng sợ, đau khổ cầu thần. Hắn thật vất vả, bằng vào thiên phú của mình cố gắng thoát đi cửu gia truy sát. Một đường vượt mọi chông gai, quá quan chẳng tướng, vô số cường địch chết ở trong tay của hắn, trải qua mấy lần sinh tử, ma luyện ra vô thượng đạo tâm. Hắn có thể nào ở đây ngã xuống? Hắn là thiên mệnh chi tử a. Thiên mệnh chi tử không nên chịu thiên đạo che chở đi. "Thiên đạo, ngươi mắt bị mù sao? Cứu ta a." Tiêu Diệp ngẩng đầu nhìn trời, hèn mọn vừa đáng thương, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, thật là cũng không có kỳ tích xuất hiện. "Ngươi đi chết." Thu trưởng lão âm thanh phẫn nộ quát. Đại thủ lớn toàn lực tôi động, tựa như sơn nhạc đập xuống. "A!" Tiêu Diệp một tiếng hét thảm, nhục thân bị đập đến chia năm xẻ bảy, yếu đuối thần hồn cũng tại tay này ấn phía dưới bị ép thành xương trắng. Tại nguyên tắc hậu kỳ, Chu Sát Tiên Đế như giết gà giết chó tiêu thiên đế, như vậy vẫn là Tiêu Diệp hoàn toàn hạ tuyến. "Đoét, Giang Giang đang điên cuồng gõ, nhưng vẫn là chậm, thật có lỗi, thật có lỗi." "Xì, xì." Bằng lòng đại gia, Tiêu Diệp hạ tuyến, vung hoa vung hoa. Một chương này 4000 chữ, đồng dạng là đại trường, xem ở Giang Giang cố gắng như vậy phân thượng, độc giả thật to nhóm có thể hay không đưa một chút miễn phí lấy vật, một người một cái liền có thể, cầu cầu, xin nhờ xin nhờ. Thời gian quá muộn, Giang Giang mệt chết rồi, đi ngủ, đại gia, ngủ ngon à. Chương 142, Di Hiếu Hào Phóng, so ăn cướp nhanh. Chương 142, Di Hiếu Hào Phóng, so ăn cướp nhanh. Bạch Đế Thành. "Thật xin lỗi, nhường hai vị chê cười. Ta vừa rồi cũng không phải là cố ý ngăn cản hai vị. Người này giết thần nhi, ta nhất định phải tự mình chính tay đâm hắn, mới có thể cảm thấy an ủi thần nhi trên trời có linh thiêng. Xem như nhận lỗi, cái này mai linh quả liền tặng cho hai vị muội muội a." Khuôn mặt bi thương thu trưởng lão lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ đưa tới. Nghe xong là linh quả, Tần Khả Huyền lập tức theo trong tay nàng tiếp tới, mở ra xem một cái, quả nhiên là linh quả, phía trên còn hòa hợp màu hồng hào quang, xem xét liền ăn thật ngon. Vì không cho linh khí trôi qua, Tần Khả Huyền liền tranh thủ hộp gỗ đóng lại, hiện lên cho Nguyên Cấu Toàn. "Đại sư tỷ, cho. Đã là linh quả, ngươi giữ lại ăn đi." Nguyên Cấu Toàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái hộp gỗ, mà là nhìn qua Thu trưởng lão, nội tâm không hiểu cảm động lây, thật giống như nàng trải qua vô số lần cảnh tượng như vậy dường như, ngựa khí mang theo đồng tình nói, "Vị tỷ tỷ này, xin nén bi thương." Thu trưởng lão lắc đầu, nghiến răng phụ thầm nghĩ, "Muốn nén bi thương không phải ta, ma đạo tà suệ giết ta thần nhi, ta muốn để bọn hắn nén bi thương." Nói xong, Thu trưởng lão liền xoay người rời đi. Nhìn qua Thu trưởng lão xảo xạc bóng lưng, Tần Khả Huyền ánh mắt lấp lóe, không đành lòng nói, "Vị tỷ tỷ này thật đáng thương, không chỉ có người trong lòng bị Tiêu Diệp giết đi, còn bị hắn cho mạo danh thay thế, nhìn nàng bộ này đằng đằng sát khí bộ dáng, đoán chừng Bắc phủ ma đạo tà suệ phải gặp tai ương, bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là sư tôn hắn bị người giết, ta khẳng định so vị tỷ tỷ này còn muốn." Vừa xuống đất Hứa Dương nghe nói như thế, hắn không thể dùng ngón tay trùng điệp gõ tiểu ngũ đầu, hỏi nàng một chút trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Đây không phải Di Hiếu Hảo Phóng đi, ngược cũng không cần hắn động thủ. Đại đồ đệ của mình, Nguyên Cấu Toàn nghe được Tần Khả Huyền ngôn ngữ, trực tiếp ngón tay một chiều, thanh hải kiếm liền trở lại trên tay của nàng, đối với cái mông của nàng liền mạnh mẽ hút. "Để ngươi nói hiệp nói bượng, để ngươi chú sư tôn. Ta không phải ý tứ này, ta là tại biểu đạt đối sư tôn kính yêu." "Đau quá, đừng đánh nữa, ta biết sai." Ô ô ô, Tần Khả Huyền tại bị đánh đồng thời, vẫn không quên hướng Hứa Dương cầu cứu. Mà Hứa Dương thì giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, cũng vụng trộm cho Tuyển Nhi giơ ngón tay cái. "Ạ mạ rỉnh của Dương." Đại chiến kéo dài nửa cách giờ. Cái cuối cùng hóa thần cảnh ma đạo tà xuệ đẫm máu, đại chiến hoàn toàn hạ màn kết thúc. Toàn bộ Bạch Đế thành đều bày khắp chân cột tay đức, thanh hôi máu đen chảy xuôi ở trong thành các nơi. Bởi vì những này máu đen bên trong ẩn chứa ma khí, nếu là trễ xử lý, rất dễ dàng sẽ sinh sôi ra quái vật. Cho nên tại đem ma đạo tà xuệ tiêu diệt sau, đám người lại liên tục không ngừng bắt đầu thanh lý những này máu đen. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Vi gia lão tổ là ma đạo tà xuệ, Khương Hạo Vũ liền nhường tùy tùng tới cửa Hưng sư vấn tội. Kết quả phát hiện, cái này Vi gia lại chính là ma xảo, tuyệt đại đa số đích hệ tử đệ đều tu hành ma công. Thông qua thẩm vấn Vi gia đại trưởng lão biết được, Vi gia mưu đồ quá lớn, không chỉ có muốn cho Khương gia dội nước bẩn, vu hãm Khương gia cùng ma đạo tà xuệ cấu kết, ý đồ hòa loạn Bắc phủ, còn muốn mãng tức nuốt lòng, lấy Khương gia mà thay bảo. Đây quả thực là đẩy trời âm mưu. Nghe được tùy tùng bẩm báo chuyện này, Khương Hạo Vũ kém chút tâm tính bất ổn, từ trên ghế đến rơi xuống. Nếu là không có Hứa sư, chỉ sợ thật đúng là nhường cái này giáp tâm hại người Vi gia được. Khương Hạo Vũ chưa tỉnh hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía bên người tùy tùng hỏi, "Ta là Hứa sư chuẩn bị đại lễ, thế nào còn chưa tới?" "Thân tử chờ gấp, ta lại đi thúc thúc." Tùy tùng cầm đưa tin ngọc giản đi tới một bên liên hệ đi. Một nén nhang sau, thành nội máu đen bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám người lại về tới bên trên đài cao, ngước nhìn trên đài cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, trong thần sắc tràn ngập sùng bái, kính sợ, cùng ngưỡng mộ, không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì, vừa rồi Hứa Tiền Bối lực chiến 6 vị ma tôn hình tượng còn trước mắt rõ ràng. Mỗi lần hồi tưởng, đều cảm thấy Hứa Tiền Bối chiến lực thực sự quá mức khoa trương. Thân làm hóa thần cảnh, lại có thể như chém dưa thái rau, đem 6 vị ma tôn cho sinh sinh anh diệt. Cái này đặt tại bình thường, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng thật có người có thể làm được loại tình trạng này. Hứa Tiền Bối chính là bọn hắn chúa cứu thế. Nếu là không có Hứa Tiền Bối ra tay, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị luyện tiến cờ bên trong, căn cốt huyết nhục cũng biết hóa thành bản nguyên. Trong đám người, rốt cục có tu sĩ nhịn không được hướng phía hắn hô lớn, đa tạ Hứa Tiền Bối ân cứu mạng. Hứa Tiền Bối ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Hứa sư ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. lấy thân báo đáp ngươi cũng đừng nghĩ, không nhìn thấy bên cạnh kia Hợp Hoan Tông 8 vị thánh nữ còn trông mong chờ lấy đâu. Mà trên đài cao, một đám tiên tộc truyền nhân càng là không che giấu chút nào dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua Hứa Dương. Hứa sư, thêm lời thừa thái liền không nói, đây là trên người của ta tất cả bảo vật, đan dược, thiên địa linh vật, công pháp, ngoại trừ không thể ngoại truyền, tất cả đều cho ngài, dù là như thế, đều không thể báo đáp ân tình của ngài. Hứa sư, còn có ta. Ngay sau, nếu là Hứa sư ngài có thể đến tộc ta làm khách, ta tất nhiên lấy tối cao lễ tiết đối đãi ngài. Mặc dù ta còn chưa đủ tư cách trở thành ngài đồ đệ, nhưng ta đã đem ngài xem như sư tôn, về sau địch nhân của ngài, liền địch nhân là của ta. Nhưng có chỗ cầu, không chỗ không nên. Một đám tiên tộc truyền nhân đi đến Hứa Dương trước mặt, đem toàn thân mình trên dưới vật chân quý nhất tất cả đều cho Hứa Dương, cũng hướng Hứa Dương biểu thị xong cảm kích, lúc này mới mang theo tùy tùng rời đi. Khó trách đều nói tiên tộc truyền nhân là chó nhà giàu, thật đúng là không tầm thường giàu. Hứa Dương thần thức hơi nhìn lướt qua mấy chục cái trong nhận chứa đồ một cái, trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại là có chút thích thú. Đồng dạng tiên địa linh vật, hoặc là đan dược, đối với hắn vô dụng, mà những này tiên tộc truyền nhân tặng cho trong nhận chứa đồ cũng là có không ít có thể tăng lên thực lực của hắn. Lần này tốt, hắn lại thành đại phu ông, trở lại Tử Vân Phong sau, có thể an tâm tu hành. Một lần hành động đột phá tới phá hư cảnh, trở thành Thanh Minh Tông danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Cái này không thể so với cướp bóc nhanh hơn. Lần sau như còn có cùng loại Thiên Tiêu Thịnh Hội hoạt động, hắn khẳng định sẽ còn đi góp tham gia náo nhiệt. Hứa Dương đang nghĩ ngợi, lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội chủ nhà Khương Hạo Vũ đã đi tới bên cạnh hắn, phù phù một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt chân thành đến không thể lại chân thành, nói: "Hạo Vũ đa tạ Hứa sư ân cứu mạng. Nếu không phải Hứa sư, Khương gia tai họa sắp tới." Hứa Dương vừa rồi cũng không nhàn rỗi, vì gia tình huống hắn cũng nghe tới, cho nên minh bạch Khương Hạo Vũ ý tứ, với tay đem hắn cho đỡ lên. Cười nói, Khương thần tử nói quá lời. Cũng không nói quá lời, Hứa sư ngài ân đức tựa như vô ngần chi hải, vô cùng vô tận, Hạ Vũ dốc cả một đời đều khó mà báo đáp, chỉ có thể hơi chuẩn bị lễ mọn, mong rằng Hứa sư nhất định nhận lấy. Khương Hạ Vũ khiêm nhường xuất ra một cái nhẫn chữ vật hai tay phụng cho Hứa Dương. Đã như vậy, vậy bản tọa liền từ chối thì bất kính. Hứa Dương thấy Khương Hạ Vũ thái độ quyết tuyệt, chỉ có thể mỉm cười bằng lòng, lập tức đem nhẫn chữ vật nhận lấy, thần thức quét qua, phát hiện cái này trong nhẫn chứa đồ lại trưng bày mấy chục khối nguyên thạch, dùng nguyên thuật thức nhãn thô sơ giản lược dò xét một phen, phát hiện mỗi một khỏa bên trong đều có kỳ chân, thậm chí còn có mấy cái có thần nguyên khí tức. Mấy chục khối có thể khai ra kỳ chân nguyên thạch, không thể bảo là không hào phóng. Lần này bằng lòng cho Tiểu Cẩm Lý mang thần nguyên có, thậm chí còn có thể khiến cho Tiểu Cẩm Lý chính mình mở ra, luyện tập một chút nguyên thuật. Quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong hình dung như thế, Khương Hạo Vũ trọng nghĩa khinh tài, ra tay hào phóng, làm bằng hữu không thể chê. DS, canh thứ nhất đưa đến, Giang Giang gõ chữ mã đến Hôn Tiên Hắc Địa, nếu không phải nhìn thấy vòng bằng hữu có người ân ân ái ái, ta cũng không biết hôm nay là đêm thất tịch. Giang Giang ở chỗ này chân thành mong ước độc giả thật to nhóm, cứu tình người cuối cùng thành thân thuộc, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến già đầu bạc. Độc thân độc giả thật to cũng không cần nhục trí, Giang Giang sẽ một mực đổi bạn các ngươi dọn. Đại gia đêm thất tịch khoái hoạt, Giang Giang không nói nhảm nhiều, đi gõ chữ đi, hôm nay còn có hai canh. Chương 143, Thiên hạ chấn động, đêm thất tịch ngày hội. Chương 143, Thiên hạ chấn động, đêm thất tịch ngày hội. Theo Bạch Đế thành chuyện đã xảy ra tại người hưu tâm thôi thúc dưới, cơ hồ toàn bộ thiên hạ ngũ vực cũng biết Hứa Dương cái này một hào nhân vật, bất luận là thế hệ tuổi trẻ vẫn là nhân vật đời trước, toàn bị hung hăng cho chấn động. Lấy hóa thần cảnh chém giết lục đại ma tôn, loại này kinh khủng chiến lực, nhưng rất nhiều người liên tưởng đến ghi chép tại cổ tịch bên trên những thiếu niên kia thiên đế, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng như thế kinh diễm tuyệt luân, giống như một viên sao băng xẹt qua bầu trời, từ đây ở trong dòng sông thời gian lưu lại chính mình khắc sâu ấn ký. Chẳng lẽ cái này Hứa Dương cũng muốn đi thiếu niên tiên đế đi qua vô địch đường? Ngũ vực ẩn thế thánh địa, tiên tộc khi biết cái này nghe rợn cả người tin tức sau, lập tức liền ngồi không yên, trước tiên phái ra thám tử tiến về Bạch Đế thành kiểm tra thực hư tin tức này là thật hay giả. Nếu là thật sự, vậy cái này Hứa Dương nhưng chính là bọn hắn thánh tử, thần tử thành tiên lộ bên trên một vị đại địch. Dù sao thành tiên lộ từ trước đến nay tàn khốc, mong muốn chứng đạo thành tiên, tất nhiên đem mặt khắc tiên tiêu máu và xương trà đạp tại dưới chân. Yêu tộc, Huyền Vũ Tiên Sơn, một chỗ linh khí mở mịt đến cực hạn trong đập phủ. Một đầu thân hình giống như núi nhỏ dường như cường đại yêu thú chiếm cứ, chỉ thấy hắn gánh vác lấy mai rùa phía trên còn quay quanh lấy cỡ thùng nước huyền xà, toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm yêu khí, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, hiện lộ rõ ràng huyết mạch cao quý. Này yêu chính là gần trăm năm nay tại yêu tộc thanh danh vang dội, danh tiếng vang xa Huyền Vũ Hoàng. Một cái tiểu yêu nuốt ghé vào lỗ tai hắn, cung kính nói: "Chủ thượng, ngài phái ra thám tử chuyển về tin tức, nói tình huống là thật." Huyền Vũ Hoàng mở ra hai cái như giống như đèn lồng đỏ to lớn đôi mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Cạn đàm lại cũng có thể nuôi ra chân long đến. Đi thông báo một tiếng đại gia, bản hoàng qua chút thời gian muốn đi Thanh Minh Tông, bái phỏng vị này Hứa Dương chân quân." "Là, chủ thượng." Ẩn thế tiên tộc, cơ gia chỗ cổ địa. Dãy núi liên miên, tử khí mạnh mẽ, mây trừng xương ngủ ý, cổ nhạc treo cao, như một mảnh tiên địa, siêu phàm thoát tục. Chỗ càng sâu địa phương, có cung điện lầu cắt treo ở trên không, tiên hạc bay cao, cường đại thân ảnh vượt qua. Một tòa giường cột chạm trổ, bay hoang chiếu ngày trong cung điện. Một cái đầu mang tử kim quan, toàn thân chiếu rọi thần uy lão giả ngồi thủ tọa bên trên, ở sau lưng của hắn phảng phất có 3000 thế giới tại vận chuyển, tựa như một tôn cổ lão thần minh. Lúc này, hắn nhìn xem ngọc trong tay giản, ánh mắt toát ra một đạo thần mang, nói: "Thanh Minh Tông, Hứa Dương. Ta giống như nhớ kỹ, Thanh Minh Tông tông chủ là ta cơ gia một vị tộc nhân hệ thứ a." Bên trên tộc nhân vội vàng đáp lại nói: "Không sai, lão tổ, Tiêu Thanh Minh Tông Tông chủ tên là Cơ Hồng Loan, tuổi tác chưa hơn trăm, liền đã là một vị phá hư cảnh cường giả, thậm chí muốn so tuyệt đại đa số dòng chính tộc nhân còn muốn ưu tú.
Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng, nói, đã như vậy ưu tú, vì sao trong tộc không có cường điệu bồi dưỡng, ngược lại làm cho nàng làm phạm tục thế lực tông chủ?
Tộc nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội nói, lão tổ, đây là ta thất trách, còn mời giáng tội. Hán kỳ thật cũng tuổi đã cao, nhưng ở vị lao tổ này trước mặt, liền cùng ba tuổi hài đồng như thế. Hoàng kim đại thế lại sắp tới, nếu là còn điểm cái gì dòng chính, chi thứ, há không đem một chút ưu tú tộc nhân chắp tay nhường cho thế lực khác? Kể từ hôm nay, ta Cơ gia không còn điểm cái gì dòng chính, chi thứ, chỉ cần đầy đủ ưu tú, liền có thể thu được hải lượng tu hành tài nguyên, biểu hiện xuất sắc người, có thể ở bên cạnh ta tu hành. Cơ gia lão tổ quát lên nói. Là, lão tổ. Tộc nhân quỳ trên mặt đất, gật đầu nói phải. Cơ Hồng Loan tướng mạo phải chăng đoan chính, nhưng có hôn thối, hoặc là ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Cơ gia lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Hồi bẩm lão tổ, theo ta được biết, hôn phối là không có. Hồng Loan tâm tính cao ngạo, phàm tục bên trong đồng dạng thiếu niên hào kiệt căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, cho nên hẳn là cũng sẽ không có ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Về phần dung mạo, trong tộc không ít tuổi trẻ người đối nàng đánh giá là khuynh quốc khuynh thành. Tộc nhân chi tiết trả lời, nếu như thế, phái người đi hỏi một chút nàng, đối Hứa Dương phải chăng có hứng thú. Nếu là có hứng thú, liền để nàng sớm làm ra tay, như thế hào kiệt có ta thời niên thiếu phong phạm, không trở thành ta Cơ gia con rể quả thực đáng tiếc. Cơ gia lão tổ mở miệng dặn dò nói. Tộc nhân nghe đến đó, trong lòng chấn kinh và phần, phải biết lão tổ lúc tuổi còn trẻ thật là có thể cùng thiếu niên tiên đế tranh phong tồn tại, tuy nói cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân chưa thể độ kiếp, nhưng không ảnh hưởng lão tổ trong lòng bọn họ vô thượng địa vị. Mà Hứa Dương có lão tổ lúc tuổi còn trẻ phong phạm, há không phải liền là đang nói là lão tổ, ta cái này đi Thanh Minh Tông. Tộc nhân không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền phải khởi hành. Chờ một chút. Cơ gia lão tổ kêu dừng hắn, trầm ngâm một lát, nói, trước tiên ở dòng chính tộc nhân bên trong chọn lựa một vị tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo muốn xinh đẹp thiên tiên, tính cách muốn điểm tĩnh thục chân, tu hành thiên tư thượng đẳng. Chọn lựa tốt sau, cùng nhau mang đến Thanh Minh Tông. Nếu là Hồng Loan cái kia con nít không thích Hứa Dương, cũng tốt có cái lập hồ sơ. Đương nhiên loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dưới gầm trời này nữ tử, liền không có không thích thanh niên tài tuấn, còn lại là Hứa Dương loại này dáng dấp tuấn mỹ dường như yêu. Tuân mệnh, lão tổ. Tộc nhân cung kính lui ra. Cùng lúc đó, một chiếc mây trục trượng, trang trí thanh nhã linh thuyền trên. Tân Khả Huyền người mặc một bộ màu vàng nhạt váy xòe, buồn bực ngán ngẩm hướng phía Nguyên Khấu toàn chỗ buồng nhỏ trên tàu đi đến. Từ lúc rời đi Bạch Đế Thành, mấy ngày nay nàng một mực tại linh thuyền trên, lại chưa ăn qua món gì ăn ngon, ngoại trừ linh quả vẫn là linh quả, trong bụng thèm trùng đều nhanh muốn bị cong lên, tăng thêm nàng tính sinh hoạt, thế gian lúc này hẳn là tại qua đêm thất tịch, một cái kỷ niệm như lang trước nữ ngày lễ. Mỗi lần thế gian khúc mắc, đều sẽ có thật nhiều tiểu thương đi ra bán mỹ thực, nghĩ đến những thứ này mỹ thực, nàng đều ăn không được, liền càng thêm vô tâm tu luyện. Dứt khoát tìm đại sư tỷ tâm sự, chuyển di một hạ chú ý lực. Nàng đi vào Nguyên Khấu toàn chỗ cửa phòng, vốn định gõ cửa, nhưng phát hiện cửa cũng không có khóa, liền ngó giáo giác hướng bên trong liếc qua, vừa muốn chào hỏi, đã thấy đến đại sư tỷ trên giường trưng bày rất nhiều tiểu y y, xanh xanh đỏ đỏ, mà đại sư tỷ dường như cũng tại bận rộn. Tân Khả Huyền có chút hiếu kỳ đại sư tỷ đến cùng đang bận việc lấy cái gì, liền không có quấy rầy nàng, mà là rón rén tới gần nàng, còn chưa đi vào trước mặt, đại sư tỷ động tác liền đình chỉ, buông xuống quần bãi, quay người nhìn về phía hắn, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống nói, "Tiểu Huyền, ngươi tiến trước khi đến, vì cái gì không gõ cửa?" "Không có ý nghĩa." Tân Khả Huyền trong lòng nhả danh một câu, nhếch miệng, nhìn qua Nguyên Khấu Toàn, thẻ lưỡi, "Ta nhìn đại sư tỷ cửa không khóa, ta liền tiến đến." Nguyên Khấu Toàn yên lặng đem bút vẽ giấu đi, sau đó mạnh mẽ trợn nhìn Tân Khả Huyền một cái, nói, "Tiểu Huyền, ngươi đến tìm ta làm gì?" Tân Khả Huyền cũng không về Nguyên Khấu Toàn lời nói, mà là mắt sáng lên, một bước phóng tới giường, cầm lấy một cái tiểu y y, chỉ vào phía trên treo lên mập phì hai cái bên lưng, kinh hỉ nói, "Đại sư tỷ, ngươi cũng biết hôm nay là thế gian đêm thất tịch sao?" Nguyên Khấu Toàn một tay lấy tiểu y y theo trong tay nàng đoạt tới, ngữ khí lạnh lùng nói, "Ta căn bản không biết rõ ngươi đang nói cái gì." "Cái gì đêm thất tịch, ta nghe đều chưa từng nghe qua." "Ngươi chưa nghe nói qua, vậy cái này kiện là chuyện gì xảy ra?" Phía trên treo lên thật là như lang trước nữ, dưới lòng bàn chân giẫm lên cầu, tên là Thức Tiểu Tần Khả Huyền lại cầm lấy một cái, chất vấn đại sư tỷ. Nguyên Khấu Toàn thật giống như làm tặc bị tại chỗ bắt được dường như, nội tâm không hiểu có chút xấu hổ, vì không cho Tần Khả Huyền đem lòng sinh nghi, một bên đem trên giường tiểu y đi thu sạch lên, một bên qua loa nói, "Tốt tốt tốt, ta biết hôm nay là đêm thất tịch, dạng này tổng được rồi." Tần Khả Huyền ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, một bộ cái này còn tạm được bộ dáng, sau đó nhìn xem đại sư tỷ đem tất cả tiểu y đi thu sạch lên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Đại sư tỷ, ngươi đem bọn nó thu sạch lên tới làm gì? Vì cái gì không thu hồi đến?" Nguyên Khấu Toàn đem Tần Khả Huyền trong tay thêu lên như lang trước nữ tiểu y thì cầm trở về, không chút hoang mang hỏi ngược lại, "Ngươi đừng thu lại a, để cho ta thưởng thức một chút." Tần Khả Huyền đưa tay liền phải đoạn, nhưng Nguyên Khấu Toàn đã đem tiểu y thì cho thu hồi đến nhận chữ vật, thấy tiểu huyền bàn tay tới, nàng lập tức đưa tay đánh một cái mu bàn tay, "Thưởng thức cái đầu của ngươi, đây đều là ta không cần." Tần Khả Huyền nuốt nuốt tay của mình, nếu mày nói lầm bầm, "Không cần bừa bạn, có thể cho ta xuyên a." Nguyên Khấu Toàn bệnh lên cặp đùi đẹp, khoác lên một cái chân khác bên trên, tùy ý nói, "Ngươi không là ưa thích mặc nam trang sao? Hơn nữa ta kiểu dáng ngươi không có cách nào xuyên." Nghe vậy, Tần Khả Huyền tức giận không ngừng, nói, "Đại sư tỷ, xem thường ai đây, ta cũng không phải tiết sư tỷ, ta nói không chừng miễn cưỡng có thể mặc vào có thể." "Đừng làm rộn, ngoan, ra ngoài đi, ta muốn tu luyện." Nguyên Khấu Toàn bắt đầu đổi người. Không đi ra. Tần Khả Huyền nổi giận nói. Ra không ra. Nguyên Khấu Toàn vẻ mặt thanh lãnh, rút ra bên cạnh thanh hải kiếm. Trên thân kiếm hàn quang lóe lên. Tần Khả Huyền trên thân nơi nào đó lập tức mơ hồ làm đau. Đại sư tỷ, ngươi tu hành à? Ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, Tần Khả Huyền nhanh chân trốn đi, căn bản không mang theo do dự, ra cửa, thuận tay liền đem cửa phòng đóng lại. Nguyên Khấu Toàn thấy Tần Khả Huyền chạy trốn, nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt nàng cảm giác được có người tới gần, phản ứng kịp thời đem đồ vật cho thu lại, bằng không bị tại chỗ bắt bao, nàng còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Đợt, canh thứ 2 đưa đến, còn có một canh, đoán chừng khoảng 12 giờ a. Chương 144, thật lớn linh quả, ăn mấy thứ bẩn thỉu chương 144, thật lớn linh quả, ăn mấy thứ bẩn thỉu linh thuyền trên. Tần Khả Huyền trở lại gian phòng của mình. Khí chuẩn, khí chuẩn. Lê Tẩm đại sư tỷ, hàng ngày liền biết dùng thanh hải kiếm đe dọa ta. Tần Khả Huyền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhớ tới vừa rồi chính mình kia sợ hãi rụt rè biểu hiện, liền giận không chỗ phát tiết. Cũng quá bất ức. Không được, tuyệt đối không thể tại tiếp tục như vậy. Nhất định phải phấn khởi phản kháng, lật đổ đại sư tỷ độc tài chi phối. Tần Khả Huyền ở trong lòng âm thầm thề, chợt theo trong nhận chứa đồ, móc ra một cái linh quả, vô cùng hung ác cắn một cái, còn không có nhấm nuốt hai cái, liền đem thịt quả phun ra, nàng rũ cụp lấy mặt, đầy mặt vẻ u sầu, vô lực thở dài, ăn thật ngon, chính là không có gì hương vị. Ô ô ô, ta thật muốn ăn hấp thịt dê cừu con, trứng tay gấu, đốt hoa vịt, đốt gà con báo cả một cái tên món ăn. Tần Khả Huyền sủi lơ bất lực ngã xuống giường, như cái yếu nhóc đáng thương lại bất lực tiểu ăn hàng. Ông trời a, ngươi biết không mỹ thực làm bạn thời gian, có nhiều thống khổ sao? Không có ăn ngon, ta đều muốn gặm tay của mình. Tần Khả Huyền nhìn qua nóc phòng suy nghĩ xuất thần, ánh mắt đều có chút tan rã. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu điên cuồng đảo chính mình nhận chữ vật. Một lát sau, nàng lấy ra một cái cổ phát hộp gỗ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hốt trượt một chút nước bọt, hắc hắc, kém chút đem người đem quên đi. Nhanh chóng mở hộp ra, một cái phấn quang bốn phía linh quả lặng lặng nằm ở bên trong. Thơm quá a. Tần Khả Huyền mũi ngọc tinh xảo nhún nhún, người thấy nồng đậm mùi trái cây, nhường nàng lòng say không thôi, không khỏi phát ra cảm thán. Cái này linh quả ta mặc dù chưa ăn qua, nhưng hướng về phía cái này mùi thơm, nhất định ăn thật ngon. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, liếm môi một cái, không kịp chờ đợi xuất ra linh quả cắn đi lên. Phanh. Thịt quả nước tại trong miệng của nàng nổ tung, một loại cảm giác vi diệu tại giữa răng môi truyền lại. Quả nhiên ăn thật ngon. Tần Khả Huyền cắt nước giống như song đồng toát ra một tia say mê, căn bản không mang theo do dự, thuần thục, ngao hai cái liền đem linh quả toàn bộ ăn vào trong bụng. Chỉ còn lại một cái bị lắm điều sạch sẽ quả hạch trong tay. Đáng tiếc chỉ có một cái. Tần Khả Huyền vẫn chưa thỏa mãn, có thể đột nhiên cái mùi nhùn nhún, một cỗ càng thêm mùi thơm kỳ dị tự linh chu nơi nào đó truyền tới, dường như có thể mê người trầm luân, đưa nàng cho thật sâu hấp dẫn lấy. Hoa, linh thuyền trên vậy mà có dấu ăn ngon. Nàng lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, nhưng khi lúc rơi xuống đất, đầu góc lập tức chóng mặt, tựa như trời đất quay cuồng một cái trước mắt, kia cỗ mùi thơm cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Tần Khả Huyền vịn tường đứng vững, lay động một cái đầu, loại kia chóng mặt cảm giác lập tức biến mất không thấy, đồng thời kia cỗ mùi thơm càng phát nồng đậm, thậm chí nàng còn có thể nghe được nó đang nói chuyện. Mau tới ăn ta nha, mau tới ăn ta nha. Ân. Tần Khả Huyền nhíu mày lại, thân làm một cái đồ ăn cũng dám như thế khiêu khích nàng, cái này khiến nàng một cái ăn hàng làm sao có thể nhẫn. Thế là phấn mà mở cửa, chạy theo mùi thơm nơi phát ra liền đi. Linh thuyền trên, lớn nhất gian phòng bên trong, ngồi bồ đoàn bên trên Hứa Dương mở ra hai con người, ánh mắt bên trong hình như có một cái phượng hoàng thần điểu tự ngô đồng thụ bên trên dương cánh mà bay, quanh người hắn cũng theo đó bộc phát ra một cột như vực sâu biển lớn khí tức. Mấy ngày khổ tu, không chỉ có đem Niết Bàn bảo thuật tu luyện đến tiểu thành, tu vi cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới, thật đáng mừng. Hứa Dương đối tiến độ tu luyện của mình coi như hài lòng. Hắn hiện tại đã là hóa thần cảnh bắt trọng, khoảng cách phá hư cảnh đã không xa, dứt khoát thêm ít sức mạnh. Ngược lại Tuyền Nhi hàng ngày bị tiểu ngũ quấy rối, căn bản tìm không được cơ sẽ tới giúp hắn giải độc. Hơn nữa trong cõi u minh có cố cảm giác nguy cơ, khu xử hắn không dám về mặt tu luyện buông lòng nửa phần, cho dù nhân vật chính Tiêu Diệp đã thân tử đạo tiêu. Tiếp tục tu luyện, Hứa Dương xếp bằng ở trên bồ đoàn, điều chỉnh hạ tư thế, đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, lỗ tai đột nhiên động một cái, một cỗ dị hưởng từ ngoài cửa truyền đến. Linh quả, ta đại linh quả, chờ lấy ta đến ăn ngươi. Thanh âm từ xa mà đến gần, còn chưa chờ Hứa Dương kịp phản ứng, cửa phòng liền bị đẩy ra, chỉ thấy hắn năm đồ đệ Tần Khả Huyền, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên má rượu đỏ một mảnh, ngập nước đôi mắt, khi nhìn đến hắn một mấy mắt, trực tiếp hiện lộ tài năng, sáng như sao. Hoa, xương bao lớn linh quả, đủ ta ăn đã nhiều ngày. Linh quả, ở đâu ra linh quả? Hứa Dương tại tu luyện trước đó, vì để tránh cho tiểu ngũ thèm ăn, đem trên thân có thể ăn linh quả tất cả đều cho nàng, cho nên trong phòng của hắn căn bản cũng không khả năng có linh quả. Hắn cảm thấy nhất định là tiểu ngũ ăn sai đồ vật, vội vàng đi lên trước, đưa tay xem xét cái này ăn hàng đồ nhi tình huống thân thể. Tiểu ngũ, ngươi vừa rồi ăn nao? Tần Khả Huyền há mồm, cắn một miệng lớn. Hứa Dương dở khóc dở cười, tiểu ngũ, đừng làm rộn. Hắn chí dương đạo thể, tại không chủ động đổ nước dưới tình huống, có thể so với thần tiết tiên kim, chỉ bằng tiểu ngũ răng lợi, là căn bản không có khả năng cắn động đến hắn. Nói một cách khác, tiểu ngũ ngoại trừ có thể làm hắn một thân nước bọn, cái gì đều không làm được. Lê Tẩm, ngươi cái này linh quả thế nào không cắn nổi a? Chẳng lẽ ta cắn được quả xác? Ta còn cũng không tin. Hôm nay ta nhất định phải ăn vào ngươi. Tần Khả Huyền giống như căn bản không có nghe được Hứa Dương nói lời, buông lỏng ra Hứa Dương tay, chạy theo mặt của hắn liền đi. Thường thường linh quả đầu là mềm nhất, lần này nàng nhất định có thể tán động. Hứa Dương gặp tình hình này, càng chắc chắn chính mình vừa rồi đều ý nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái con tham ăn này, đem chính mình ăn trúng độc cũng không biết nào. Tần Khả Huyền há mồm, cắn lấy Hứa Dương trên mặt, lần này không có cảm thấy không cắn nổi, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, a ngon, a ngon. Nhà ai đổ nhi như thế cắn sư tôn a. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ lại có chút muốn cười. Căn cứ hắn đối tiểu ngũ cái này ăn hàng hiểu rõ, nếu như một cái đồ ăn ngon, nàng mới ăn được một nửa, liền đem nó lấy đi, không cho nàng ăn, nàng là khẳng định sẽ gấp khóc. Cho nên Hứa Dương cũng không gỡ ra Tần Khả Huyền, tùy ý nàng cắn mặt, duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng, đang chuẩn bị xem xét nàng đến cùng chúng cái gì đâu. Mà đúng lúc này, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại ngoài cửa phòng, chính là đại đồ đệ Nguyên Khấu Toàn. Tiểu Ngũ bị nàng đuổi đi sau, nàng liền lại tiếp tục bắt đầu chính mình nghệ thuật sáng tác, cũng cho mình chọn lựa một cái thích hợp tiểu y y, nghĩ đến đêm nay nhất định phải cùng sư tôn chúc mừng một chút đêm thất tịch, ai có thể nghĩ nàng vừa mà vào, liền nghe tới nhà mình sư tôn bên này truyền đến dị hưởng, nàng không chút do dự lập tức liền chạy tới. Kết quả, nàng kinh ngạc nhìn về phía trong khoang thuyền một màn, tay nắm chặt mép váy, vẻ mặt có chút vô phương ứng đối. Sư tôn Nguyên Khấu Toàn cũng không biết mình trong nháy mắt này suy nghĩ gì, trong đầu một đoàn tương hồ, trong lòng có chút ế ẩm, nhưng lại cảm thấy mình không nên chua, xoắn xuýt chỉ chốc lát, nàng mấp máy môi, đưa tay liền phải đóng cửa phòng, lại nghe thấy nhà mình sư tôn gọi lại nàng, nói: "Tuyển Nhi, mau tới đây, sư muội của ngươi ăn mấy thứ bẩn thỉu, hiện tại đem vi sư xem như linh quả tại gặp đâu." "Đoét, canh ba đưa đến, Giang Giang dọn nhiệm vụ hoàn thành rồi, thường ngày cầu một chút miễn phí lễ vật, vũ tinh khen ngợi, Giang Giang tất cả đều muốn, hắc hắc." Tăng thêm tiến độ 5.6682, vẫn là thiếu 4 canh, tốt ổn định à, có thể hay không để cho Giang Giang thiếu canh 5, không, 10 chương. Đại gia, ngủ ngon. Chương 145, Thiên Huyễn Linh Quả, Tú Sắc Khả San. Chương 145, Thiên Huyễn Linh Quả, Tú Sắc Khả San. Linh thuyền trên. Trong khoang thuyền. Ngao ngao. Nguyên Khấu Toàn vội vội vàng vàng đi lên trước, kèm ở Tần Khả Huyền cánh tay, không cho nàng loạn động. "Sư tôn, tiểu huyền nàng ăn cái gì?" "Tạm thời còn không biết, ngươi trước khống chế lại nàng, vi sư kiểm tra một chút liền rõ ràng." Hứa Dương đưa tay dán tại Tần Khả Huyền phân bụng, pháp lực theo đan điền đi khắp toàn thân. "Hoa, lại tới một cái đại linh quả, nhưng giống như nghe không quá hương. Ngươi trước đi sang một bên, đợi chút nữa ta đang ăn ngươi, ghê tởm, ngươi dùng sợi dễ quấn ở của ta tay làm gì? Liền nhất định phải ta ăn một chút ngươi sao? Đời ta còn chưa thấy qua loại yêu cầu này. Nhanh buông ra ta, không phải ta cào ngươi ngưỡng ấy." Tần Khả Huyền thấy cái này linh quả vậy mà không nghe lời, coi là nó là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc này đưa tay liền phải cào. Nguyên Khấu Toàn chỉ cảm thấy nàng sau lưng bị bóp một chút, mặt thẹn đến đỏ bừng. "Ngươi cái này linh quả mềm đánh, hương vị hẳn là..." Tần Khả Huyền thử một chút xúc cảm, giống như phát hiện đại lục mới, rơi quá mức liền phải ăn Nguyên Khấu Toàn, đầu vừa thắt xuống, một dòng nước cấm dọc theo đan điền hướng chạy toàn thân, cái này dòng nước cấm 10 phần bằng bạc, đúng là trực tiếp nhường nàng thanh âm im bặt mà dừng, một cỗ không thể ngăn cản bối rối đánh tới, giống như là thần hồn tiêu hao quá độ, cả người giặt dẻo ngã xuống Nguyên Khấu Toàn trên thân, hôn mê đi. Nguyên Khấu Toàn ôm Tần Khả Huyền, ngước mắt nhìn qua nhà mình sư tôn, trong ánh mắt mang có mấy phần nghi hoặc. "Sư tôn, tiểu huyền đây là..." Nàng ăn nhầm Thiên Huyễn Linh Quả, có thể chiếu rọi suy nghĩ trong lòng, người khác đều là dùng tới tu luyện ngộ đạo, tiểu ngũ ngược lại tốt, dùng tại ăn được. Hứa Dương ghét bỏ lau mặt bên trên nước bọt, tức giận nói: "Bởi vì hắn tại lĩnh ngộ Niết Bàn Bảo Thuật đồng thời, cũng sẽ đan đạo chân giải cho nhập môn, bên trong vừa bạn ghi chép một cái tên là Thiên Huyễn Đan đan dược, viên thuốc này có thể trợ người tu hành ngộ đạo làm ít công to, mà luyện thành viên đan dược này nguyên liệu chủ yếu chính là Thiên Huyễn Linh Quả. Cho nên Hứa Dương có thể nhẹ nhõm theo tiểu ngũ tình huống trong cơ thể, nhẹ nhõm đưa nó cho phân biệt ra được. Về phần tiểu ngũ vì cái gì không có nhận ra cái này Mai Linh Quả, Hứa Dương đoán chừng là bởi vì Thiên Huyễn Đan đan phương sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền, tăng thêm Thiên Huyễn Linh Quả 10 phần hiếm thấy, hiếm thấy tới mấy ngàn năm khả năng toát ra một hai quả đến." Phốc phốc. "Sư tôn, tiểu huyền vốn chính là ăn hàng, hơn nữa những ngày qua nàng đều chờ tại linh thuyền trên, trong bụng thèm trùng sớm đã bị quăng lên." Nguyên Khấu Toàn buồn cười, một vệt ý cười hiện lên ở trên gương mặt, khiến cho thanh lãnh khuôn mặt tăng thêm mấy phần màu đậm màu, giống như vạn trượng trên thiên sơn một đóa tuyết liên ngạo nghễ nở rộ, rất là kinh diễm. "Tính toán, không nói cái này, Thiên Huyễn Linh Quả đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, đoán chừng chờ trở lại trong tông, tiểu ngũ khả năng tỉnh lại." "Tuyển Nhi, ngươi đưa nàng ôm đi trong phòng 5A." Hứa Dương dở khóc dở cười, khoát tay áo nói: "Tốt, sư tôn." Nghe vậy, Nguyên Khấu Toàn ánh mắt bên trong lấp lóe một vẻ khác qua mang, chợt ôm Tần Khả Huyền, nhanh chóng hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Chưa chờ một lúc, Nguyên Khấu Toàn liền lại vòng trở lại, đóng cửa lại, gót sen luyện chuyển đi đến Hứa Dương trước mặt, chút bỏ quần áo. Nhìn xem tiểu y y bên trên xuân thu đồ án, Hứa Dương tiến lên trước, cẩn thận quan sát lên. "Đẹp không?" Nguyên Khấu Toàn thoải mái biểu hiện ra cho nhà mình sư tôn nhìn. "Đẹp mắt, muốn ăn." Tại đại đồ đệ trước mặt, Hứa Dương ra mặt đã dày không hợp thói thường. "Sư tôn, theo ta thấy, tại chúng ta Tử Vân phòng, không chỉ có tiểu huyền là ăn hàng, ngài cũng là ăn hàng. Ai bảo Tuyển Nhi ngươi tú sắc khả san?" Nguyên Khấu Toàn gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy đỏ lên, liền cùng chín mọng linh quả dường như. Hứa Dương thấy đại đồ đệ có chút ngây người, cười cười, đưa tay đưa nàng trực tiếp ôm vào lòng, túi đầu gió xét, không tiếp tảng Dương, Tuyển Nhi họa công lại tinh tiến, cái này Tuyển Nương lại vẽ sinh động như thật, chính là cái gì? Chính là vì sư cảm thấy, họa lại mỹ, cũng không chống đỡ được Tuyển Nhi một phần bạn. "Sư tôn." Thanh Minh Tông. Tông chủ phong, Thanh Minh Điện. Cơ Hồng Loan thân mang một bộ váy tím, ngọc châm tùy ý cắm ở búi tóc ở giữa, và áo có chút lỏng lẻo, một bộ không thế nào cách ăn mặc qua bộ dáng. Trong ngực nàng ôm Tiểu Hoa, nghiêng dựa vào ghế, sung mãn tư thái có thể thấy rõ ràng, ngọc ngó sen giống như cánh tay chống tại trên lan can, đệm lên cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài điện, tự nhủ, cái này nhiệt độ không phải nói đã đang trên đường trở về sao? Đều đi qua nhiều ngày như vậy, thế nào còn không có trở về tông môn? Chẳng lẽ là tại lửa gạt ta? Trên thực tế là bị những cái kia tiên tộc thánh nữ, tiên tử, thông đồng mất hồn mất vía, đám chìm trong ôn nhu hương bên trong không ra được. Meo meo. Tiểu Hoa nói lời công đạo, ý là Bạch Đế Thành khoảng cách Thanh Minh Tông vẫn rất xa, Hứa Dương còn chưa có trở lại cũng bình thường. Muốn ngươi lắm miệng, chẳng lẽ bản cung không biết sao? Cơ Hồng Loan vỗ vỗ Tiểu Hoa đầu, trách móc một câu. Tiểu Hoa mạnh mẽ kháng nghị, meo meo. Biết còn đoán trách. Ngươi một con mèo nhỏ, biết cái gì à? Bản cung chỉ là Cơ Hồng Loan có chút xấu hổ mở miệng. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến động tĩnh. Ân. Cơ Hồng Loan lời nói dừng lại, đưa tay đem ngọc châm rút ra, một lần nữa cắm tốt, đem bên thai tản mát tóc xanh thu dọn, sửa sang lại một phen quần áo, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, giữa lông mày không che giấu được ý cười, vốn cho rằng là nhiệt độ lương tâm phát hiện, rốt cục trở về, nàng đều làm tốt phơi hắn một hồi chuẩn bị, nhưng khi nhìn người tới là Thanh Minh Vệ lúc, nàng ý cười lập tức thu liễm, biểu lộ không có một gợn sóng, hỏi, chuyện gì? Thanh Minh Vệ quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu, cung kính nói, hồi bẩm tông chủ, ẩn thế tiên tộc Cơ gia đến đây cầu kiến. Cơ gia? Lúc này tới làm gì? Không phải là nghe nói Hứa Lang tại Bạch Đế Thành sự tích sau, vị yêu cơ tự động thu hắn làm tùy tùng tâm tư. Nếu là như vậy, Cơ Hồng Loan màu mắt trong nháy mắt nghiêm túc, bắn ra nguy hiểm hạ quang, âm thanh lạnh lùng nói, đi mời bọn họ tới đi. Là, Thanh Minh Vệ lưng phát lạnh. Chẳng biết tại sao, hắn giống như theo tông chủ trên thân cảm thấy một cỗ như có như không sát ý, rất là lăng liệt. Chẳng lẽ tông chủ và Cơ gia có thủ? Không nên a. Theo hắn biết, tông chủ vốn là Cơ gia tử đệ a. Chẳng lẽ lần này tới Cơ gia người là đến đoạt quyền? Thanh Minh Vệ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, không khỏi hãi hùng kết vía, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhanh chóng nhanh rời đi, cung kính đi mời Cơ gia người tới. DS, canh thứ nhất đưa đến, còn lại hai canh, hẳn là tại khoảng 12 giờ. Chương 146, trí nhớ kiếp trước, cái này không đúng. Chương 146, trí nhớ kiếp trước, cái này không đúng. Thanh Minh Điện. Một gã mặc váy dài lưu tiền váy, khí chất tục chân điểm tĩnh tuyệt mỹ nữ tử, nhu thuận đứng ở trong đại điện. Nàng mặt mày như vẽ, duyên dáng yêu kiều, tư thái linh lung uyển chuyển, có đại gia khuê tú vừa vặn cảm giác. Về phần dung mạo, nữ tử da trắng như mỡ đông, núi xa đại mì, mũi ngọc tinh xảo mỡ đông, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn giống như là theo bích trong tranh đi ra cựu thiên huyền nữ. Tại nữ tử bên cạnh thì đứng thẳng có hai vị lão giả, khí tức thâm hậu tựa như biển, toàn thân tản ra một cô đáng sợ uy áp, nhất cử nhất động dường như đều có thể làm cho thiên địa biến sắc. Rõ ràng là hai tôn phá hư cảnh cường giả. Ba người trong điện chờ đợi một hồi lâu, Cơ Hồng Loan cuối cùng từ hậu điện bên trong đi ra, đầu nàng mang ngọc quan, thân mang hoàng bảo, vẻ mặt đạm mạc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ba người một cái, trực tiếp đi hướng thủ tọa, giống như là một tôn uy áp trừ thiên nữ đế, khí thế dọa người. Cái này hiển nhiên là muốn cho Cơ gia người tới một hạ mã uy. Cơ Hồng Loan ngồi thủ tọa bên trên, tầm mắt buông xuống, ngựa khí không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, nói ngay vào điểm chính, nói đi, trong tộc phái các ngươi đến Thanh Minh Tông cần làm chuyện gì? Hai cái Cơ gia tộc lão thấy Cơ Hồng Loan là lần này lạnh lùng thái độ, liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái này Cơ Hồng Loan liền cùng trong tộc lời nói như vậy, tâm tính cao ngạo, cho dù là trong tộc trưởng bối đều không có kính sợ. Đương nhiên, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trong tộc đối nàng bất công, mới đưa đến nàng đối với gia tộc tình cảm không sâu. Mặc dù không thể trách nàng, nhưng lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, độ khó coi như hơi lớn, bọn hắn nên như thế nào khuyên nói đối phương đem Hứa Dương bắt lại? Chỉ bằng đối phương cái này bá đạo tính tình, coi như nàng bằng lòng, đoán chừng Hứa Dương cũng không nguyện ý. Hai vị tộc lão đều cho rằng tác hợp Cơ Hồng Loan cùng Hứa Dương cùng một chỗ khẳng định là treo, may mắn lão tổ dự liệu được loại tình huống này, còn chuẩn bị cho bọn họ lập hồ sơ. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là không thể trực tiếp xuất ra lập hồ sơ, vẫn là trước tiên cần phải tìm kiếm Cơ Hồng Loan ý tứ. Dù sao Cơ Hồng Loan là một tông chi chủ, bọn hắn không thể bình thường bán bối nhìn tới. Hồng Loan, ngươi đừng đối với chúng ta địch ý lớn như thế, dù nói thế nào, chúng ta cũng là thân nhân của ngươi. Một vị tộc lao thanh âm ôn hòa nói. Hồng Loan, nói đến ta còn là đường bá của ngươi, cho nên ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, chúng ta là sẽ không hại ngươi. Một vị khác tộc lão nhìn về phía Cơ Hồng Loan, nụ cười hòa ái nói, mong muốn nhờ vào đó tiêu trừ ngăn cách, giảm xuống Cơ Hồng Loan phòng bị tâm, bởi vậy mới có thể đem lão tổ dự định khay mà ra. Nhưng Cơ Hồng Loan căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng đánh trong đáy lòng nhận vì lần này Cơ gia kẻ đến không thiện, bởi vậy vẻ mặt rất là lạnh lùng, ánh mắt liếc nhìn ba người, thản nhiên nói, mấy vị vẫn là thẳng vào chính đề a. Lần này nói vừa ra, nhường nguyên vốn còn muốn cùng Cơ Hồng Loan hàn huyên vài câu việc nhà, rút ngắn một chút quan hệ hai vị tộc lao thần sắc trì trệ. Cơ Hồng Loan cường ngạnh thái độ, để bọn hắn có chút không thể làm gì, chỉ có thể nói, Hồng Loan, là như vậy, trong tộc nghe nói Hứa Dương tại Bạch Đế Thành sự tích, cho nên không được, việc này bản tôn không đồng ý. Cơ Hồng Loan ánh mắt thâm hàn, trực tiếp ngắt lời nói. Nàng liền biết, vô sự không đăng tam bảo điện, cái này Cơ gia quả nhiên là đến cùng với nàng yếu nhân. Cũng không biết cái này Cơ gia cơ tử lớn bao nhiêu mặt, còn muốn thu Hứa Lang là tùy tùng. Cũng không kệ dầm nhìn xem chính mình xứng sao. Lui một vạn bước giảng, Hứa Lang thật là nàng nam nhân. Không phải, chúng ta đã có nói xong đâu, ngươi liền không đồng ý, có phải hay không có chút quá qua loa. Cơ gia hai vị tộc lão nội tâm sâu thở dài một hơi, xem ra cái này Cơ Hồng Loan đối trong tộc thành kiến rất sâu a. Mà thôi, đã Cơ Hồng Loan không đồng ý, vậy bọn hắn chỉ có thể bắt đầu dùng lập hồ sơ. Hai vị tộc lão không có tiếp tục nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào bên cạnh nữ tử bên trên, ánh mắt ám hiệu một chút. Nữ tử hiểu ý, đi lên trước, ngước mắt nhìn về phía Cơ Hồng Loan, trong mắt lấp lóe linh quang, ngữ khí rất là thân cận nói, "Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, kỳ thật trong tộc cũng chính là đến hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, quên đi. Chính là muội muội ta có thể muốn tại Thanh Minh Tông nhiều quấy rầy một hồi, còn mời Hồng Loan tỷ tỷ thứ lỗi." "Ngươi, ngươi trở tại Thanh Minh Tông, hẳn là trong tộc còn muốn để ngươi tiếp nhận bản tôn vị trí không thành?" Cơ Hồng Loan liếc nhìn nàng, biểu lộ chút nào không dao động, ngữ điệu ung tùm. Nữ tử giật mình, vội vàng khoát tay nói, "Làm sao có thể? Thanh Minh Tông là ngươi vất vả đánh xuống cơ nghiệp, trong tộc sao sẽ làm ra mưu đoạt hậu bối thành quả hoang đường tiến hành? A, đã không phải là vì thay thế vị trí của ta, vậy ngươi lưu lại làm gì? Ngươi có thể đừng nói cho bản tôn, là bởi vì Thanh Minh Tông linh khí dư giả." Cơ Hồng Loan híp mắt phượng, mạn bất kinh tâm nói, "Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao?" Nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngập nói, "Trong tộc vốn là dự định tác hợp ngươi cùng Hứa Quân, nhưng tỷ tỷ ngươi không đồng ý, trong tộc lại không muốn buông tha Hứa Quân như thế tồn tại, thế là liền chọn chúng ta." "Bất quá, Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta chờ tại Thanh Minh Tông sẽ không cho ngươi gây phiền toái, chỉ cần cho phép ta cùng Hứa Quân đơn độc ở chung mấy ngày ân." "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Cơ Hồng Loan theo trên chỗ ngồi dọn một chút đứng lên, nhìn xem nữ tử, thần sắc có chút khó có thể tin. "Ta nói, chỉ cần cho phép ta cùng Hứa Quân đơn độc ở chung mấy ngày liền có thể." Mặc dù không biết rõ Hồng Loan tỷ tỷ vì sao lại lập tức biến kích động như vậy, nhưng nữ tử tốt nhất là ngoan ngoãn một lần nữa thuật lại một lần. "Không phải câu này." Cơ Hồng Loan nói. "Kia là?" Nữ tử có chút choáng váng, không biết rõ vị này Hồng Loan tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì. "Tính toán, không cần ngươi nói, vẫn là từ ta vị này đường bá nói đi." Cơ Hồng Loan nhìn về phía trong đó một vị tộc lão. Bị Cơ Hồng Loan bỗng nhiên điểm đến tộc lão cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là thăm dò tính nói ra mới vừa rồi không có nói xong câu nói kia, "Hồng Loan, trong tộc nghe nói Hứa Dương tại Bạch Đế thành sự tích, cho là hắn rất là bất phàm, cho nên mong muốn tác hợp ngươi cùng hắn, ngươi nếu là không bằng lòng không?" "Ta bằng lòng, rất bằng lòng, vô cùng bằng lòng." Cơ Hồng Loan ngữ khí chắc chắn nói. Ách, hai vị tộc lão trực tiếp bị Cơ Hồng Loan làm cho mơ hồ, mới vừa rồi còn nói không nguyện ý, thế nào nhất chuyển mặt liền nguyện ý. Một bên nữ tử nghe vậy, vẻ mặt không hiểu có chút kinh ngạc. "Không đúng, trí nhớ của kiếp trước không phải như vậy." Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, vị này Hồng Loan tỷ tỷ cùng Hứa Dương không có liên quan a. Thậm chí Hứa Dương có đôi khi sẽ còn đắc tội Hồng Loan tỷ tỷ. Tại trong trí nhớ của nàng, Thanh Minh Tông tao ngộ ma họa, Hồng Loan tỷ tỷ xin giúp đỡ tới cơ tộc, bởi vì Hồng Loan tỷ tỷ thiên phú muốn so tuyệt đại đa số dòng chính tộc nhân thân thiết, cho nên trong tộc trưởng bối rất xem trọng chuyện này, phái ra mấy vị trưởng lão đang chuẩn bị giải quyết việc này, kết quả gặp Tiêu Diệp. Cơ gia không hiểu cùng một cái tên là Tiêu Diệp gia hỏa sinh ra liên quan. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu cơ tử lại cùng Tiêu Diệp mới quen đã thân, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn ra tay giúp qua hắn mấy lần. Nhưng mà cuối cùng, đối Tiêu Diệp có ân cứu mạng cơ tộc, lại bởi vì Tiêu Diệp trêu chọc cường địch mà hủy diệt. Đây là một loại lớn lao trầm trọng. Kiếp trước, nàng xem như người đứng xem, chính mắt thấy phát sinh tất cả, đồng thời chết tại trận kia tai họa bên trong. Bây giờ sống lại một đời, nàng tuyệt không thể nhường lịch sử tái diễn. Cứu vớt cơ gia, cấp bách. DS, nữ tử danh tự còn chưa nghĩ ra, đến tên dễ nghe, trợ giúp một chút rằng cái này đặt tên VA, van cầu. Chương 147, nghịch thiên cải mệnh, nam nhân của ta. Chương 147, nghịch thiên cải mệnh, nam nhân của ta. Cơ Tịch Giao, tại 3 ngày trước, trọng sinh. Nàng kiếp trước xem như cơ gia dòng chính tộc nhân, tu hành thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ở trận kia dội thiên ma họa bên trong, nàng kia nông cạn tu vi có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng nàng cùng cơ gia tất cả tộc nhân đều tán mệnh. Mặc dù không biết rõ tại sao mình lại trọng sinh, nhưng nàng đã trọng sinh, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này đem cơ gia cho hoàn toàn cứu vớt. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình nàng là rất khó cứu vớt cơ gia. Dù sao nàng chỉ là thiên phú không tồi dòng chính tộc nhân, cũng không phải vị kia tập ngàn vạn quang mang vào một thân cơ tử, tại cơ gia là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Cho dù nàng đối cơ gia trưởng bối nói ra kiếp trước đã phát sinh qua chuyện, đoán chừng các trưởng bối đều sẽ không tin, mà là sẽ cảm thấy nàng được động kinh. Cho nên, Cơ Tịch Giao quyết định trước tìm cho mình người trợ giúp, mà cái này người trợ giúp chính là Hứa Dương. Bởi vì, theo kiếp trước của nàng trong trí nhớ, có thể là được, cái này Tiêu Diệp hoàn toàn chính là yêu tinh hại người, đi đến đâu hại đến đâu, phàm là trợ giúp qua hắn tông môn, cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt, mà Thanh Minh Tông Hứa Dương là một cái duy nhất phát hiện Tiêu Diệp là kẻ gây họa người. Ngay tại Cơ Tịch Giao rầu rĩ nên như thế nào liên hệ cái này Hứa Dương, lại nên như thế nào thủ tín tại Hứa Dương, nhường Hứa Dương tin tưởng nàng là trọng sinh giả cái này nghe đặc biệt hoang đường sự thật lúc. Hứa Dương tại Bạch Đế thành độc giết 6 vị ma tôn, quy tắc này tin tức nặng ký, giống như bệnh dịch, cấp tốc truyền khắp toàn bộ cơ tộc, cơ hồ tất cả tộc nhân đều đang nghị luận, thậm chí lâu không ra mặt cơ tử còn truyền lời ra, muốn thu cái này Hứa Dương là tùy tùng, sau đó cơ tử liền bị lao tổ cho phế truất, đồng thời cấm túc 500 năm, không đột phá đại thừa cảnh không cho phép ra quan. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Trọng yếu là tin tức này, nhường Cơ Tịch Giao một lần chấn kinh tới tê cả da đầu. Tại trong trí nhớ của nàng, trừ khử ma họa có thể cũng không phải là Hứa Dương, mà là Tiêu Diệp. Chẳng lẽ Hứa Dương đồng dạng cũng là một vị trọng sinh giả? Hắn cũng tại cũng giống như mình, nếm thử sửa đổi vận mệnh của mình. Chính mình cũng không phải là cô dũng giả, tại đầu này nghịch thiên cải mệnh trên đường, nàng còn có một vị đồng bạn, hơn nữa vị này đồng bạn đã chọn ra chính mình nếm thử. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Tịch Giao không hiểu có chút cảm động. Loại này cảm động giống như là tại vô biên trong bóng tối phát hiện nơi xa có một chùm ấm áp quang, nhường nước mắt của nàng còn giống như vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng lúc này quyết định thu thập hành lý, đuổi tới Thanh Minh Tông, cùng vị này đồng bạn mưu đồ một phen, nhìn có thể hay không trực tiếp giết chết Tiêu Diệp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngay tại nàng thu thập hành lý thời điểm, trong tộc trưởng bối thông chi nàng tới từ đường một chuyến. Mặc dù không biết do cần làm chuyện gì, nhưng nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Sau đó bởi vì các phương diện điều kiện đều dẫn ra chọn, vị trong tộc trưởng bối một cái nhìn chúng, đưa nàng dẫn tới Thanh Minh Tông, muốn cùng Hứa Dương hòa thân. Nói thật, Cơ Tịch Giao còn thật vui vẻ. Dù sao có thể cùng chung chí hướng đồng bạn làm đạo lữ, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ, lại cầu không được chuyện. Mà nàng Cơ Tịch Giao lại dễ như trở bàn tay. Nhưng đây hết thảy thực sự quá mức thông thuận tới Cơ Tịch Giao kém chút hoài nghi mình là thiên mệnh chi nữ. Cũng may Hồng Loan tỉ tỉ một câu, nhường nàng thanh tỉnh nhận biết tới chính mình tuyệt không phải thiên mệnh chi nữ. Cơ Tịch Giao nhìn qua thủ tọa bên trên Cơ Hồng Loan, đại mi cao lại nói, Hồng Loan tỉ tỉ, đây cũng không phải là trò đùa, ngươi thật nguyện ý không? Nàng coi là vị này Hồng Loan tỉ tỉ là bởi vì nghịch phản tâm lý, muốn cùng gia tộc đối nghịch, mới nắm lỗ mũi đáp ứng. Bản tôn đều tốn không, làm sao có thể không nguyện ý? Cơ Hồng Loan trong mắt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Cơ Tịch Giao, môi đỏ khẽ mở nói, vừa rồi bản tôn coi là trong tộc là muốn cho Hứa Dương làm cơ tử tùy tùng, cho nên bản cung mới khác nhau ý. Nhưng cùng Hứa Lang làm đạo lữ chuyện này, bản tôn rất bằng lòng, không chỉ có bản tôn bằng lòng, Hứa Lang cũng là nguyện ý. Lời nói thật cùng các ngươi nói à, Hứa Lang cùng bản tôn đã mang định trung thân, nói điểm trực bạch, hắn hiện tại là bản tôn nam nhân. Vị muội muội này, để ngươi thất vọng, trên đời này nam nhân tốt còn có rất nhiều, tin tưởng trong tộc khẳng định sẽ an bài cho ngươi một cái lương phối. Cơ Hồng Loan lời nói này không thể nghi ngờ là tại hướng Cơ Tịch Giao biểu thị công khai chủ quyền, muốn để Cơ Tịch Giao hoàn toàn bỏ đi ngấp nghé Hứa Lang suy nghĩ, cái kia nghiệt đồ chỉ có thể thuộc về nàng, bởi vậy nàng không tiếc đem mình cùng Hứa Dương quan hệ cho bạo lộ ra. Thật sao? Hồng Loan, ngươi cùng Hứa Dương đã mang định trung thân. Một vị Cơ gia tộc lão mặt lộ vẻ mừng như điên. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trước khi hắn tới, còn tưởng rằng lần này lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Dù sao cái này cũng không phải đơn phương sự tình, cần lượng tình tương duyệt mới được. Lại không nghĩ rằng, tại trước khi hắn tới, Cơ Hồng Loan đã đem Hứa Dương bắt lại. Tốt tốt tốt. Một vị khác tộc lão liên tiếp nói ba chữ tốt, bởi vì quá cao hứng cùng kích động, thậm chí tự mình vỗ tay lên. Đây cũng quá diệu, vừa tới liền đem lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho hoàn thành. Sau khi trở về, lão tổ còn không phải mạnh mẽ ban thưởng bọn hắn. Hai vị tộc lão đặc biệt vui vẻ, trái lại Cơ Tịch Giao lại là thế nào đều không vui. Rõ ràng Hứa Dương cầm xuống Hồng Loan tỷ tỷ, đã sửa lại vận mệnh, Tiêu Diệp có thể sẽ không lại cùng Cơ gia sinh ra bất kỳ liên quan, mà Cơ gia cũng bởi vì này sẽ không lại tao ngộ ma họa. Đây không phải nàng trọng sinh đến nay mục đích sao? Hiện tại đã cơ bản làm được, vì cái gì nàng không vui đâu? Khả năng là bởi vì chính mình đã mất đi một cái cùng chung chí hướng đạo lữ a. Cơ Tịch Giao nghĩ, đem không vui nguyên nhân quy tội này. Như Đường Bá, tộc lão, muội muội chỉ là vì chuyện này, chuyên môn chạy tới Thanh Minh Tông một chuyến lời nói, các ngươi hiện tại liền có thể đi về. Cơ Hồng Loan mang trên mặt tiên nhiên ý cười, nhìn về phía ba người, nói rằng, nàng bắt đầu đổi người, dù sao tính toán thời gian, cái kia nhiệt đồ cũng hẳn là mau trở lại tới tông môn. Nàng tuyệt không thể nhường cái này thối muội muội nhìn thấy cái kia nhiệt đồ. Bằng không bằng vào cái kia nhiệt đồ mị lực, còn không phải đem cái này thối muội muội mê đến thần hồn điên đảo, tìm không thấy nam bắc a. Nhiệt đồ chỉ có thể thuộc về sư tôn. Hứa Lang là nàng một người, cái khác nữ tử mơ tưởng nhúng chạm. Tốt, Hồng Loan, chúng ta bên này lên đường hồi tộc bên trong, hướng lao tổ bẩm báo chuyện này. Một vị Cơ gia tộc lão không kịp chờ đợi muốn đi lão tổ trước mặt tranh công. Một vị khác Cơ gia tộc lão không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Cơ Tịch Giao, phát hiện nàng có chút mất hồn mất vía, trong lòng ngầm thở dài. Cái này Cơ Tịch Giao cùng hắn là cùng một mạch, hắn đương nhiên là hy vọng chính mình trực hệ văn bối có thể cùng lao tổ xem trọng Hứa Dương góp thành một đôi. Làm sao bọn hắn tới quá muộn, Hứa Dương đã thành cái này Cơ Hồng Loan hình dáng. Liền Cơ Hồng Loan cái này bá đạo tính tình, trong mắt khẳng định dung không được một chút hạt cát, vội vã như thế thúc bọn họ rời đi. Ý tứ rất rõ ràng, liền không muốn để cho Cơ Tịch Giao cùng Hứa Dương thấy phía trên. Cơ Tịch Giao không muốn hiện tại liền đi, nàng mong muốn cùng Hứa Dương gặp mặt một lần, hỏi hắn có phải hay không cùng chính mình như thế, là trọng sinh giả. Nhưng nàng lại tìm không thấy lưu lại lý do. Liền tại bầu không khí cứng ngắt thời điểm, một đạo hơi có vẻ âm thanh kích động từ ngoài điện truyền vào. Tông chủ, Hứa Phong chủ hắn trở về. DS, canh ba đưa đến, Giang Giang dọn nhiệm vụ hoàn thành rồi, tăng thêm tiến độ, 5500, 7300, thiếu 4 canh. Quy tặng các vị đại lão tặng lễ vật, bất luận là trả tiền vẫn là miễn phí, đều là độc giả thật to nhóm tấm lòng thành, Giang Giang cua cua ủng hộ của các ngươi, thương các ngươi à, thời gian quá muộn, xem hết một chương này, liền đi ngủ à, đại gia, ngủ ngon. Cơ Tịch Giao cái tên này thật là dễ nghe, Giang Giang dùng, xem ra độc giả thật to nhóm đặt tên thiên phú, muốn so Giang Giang cao cường không ít, lần sau nếu là còn có trọng yếu phối hợp diễn danh tự không có xác nhận, hy vọng độc giả thật to nhóm tiếp tục giúp Giang Giang lên tên dễ nghe, hắc hắc. Chương 148, Hứa Dương tỷ phu, ở lại đây đi chương 148, Hứa Dương tỷ phu, ở lại đây đi tông chủ, Hứa Phong chủ trở về. Ngoài điện truyền đến thanh minh vệ âm thanh kích động. Nhiệt đồ trở về. Cơ Hồng Loan theo bản năng liền phải theo thủ tọa đứng lên, đáy mắt mang theo ba phần kích động, nhưng chợt nhớ tới thối muội muội còn ở nơi này, lập tức đem cảm xúc cho che giấu, khoe khoang khẽ nâng cái cằm, nhìn về phía dưới trận ba người, ngữ điệu khinh đạm, bản tọa bỗng nhiên nhớ tới còn có chút tông môn sự vụ, còn không tới kịp xử lý, sẽ không tiến mấy bị rời đi, đi thong thả. cái gì tông môn sự vụ? Rõ ràng là sốt ruột đi gặp Tình Lang. Hai vị cơ gia tộc lão đều là người từng trải, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu bối này tâm lý ý đồ, bởi vì biết được tiểu bối ra mặt mỏng, cũng không có chọc thủng, trên mặt mang cười ôn hòa, đã Hồng Loan có việc phải xử lý, chúng ta cũng liền không nhiều làm phiền. Nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái, ngàn bạn muốn nói cho trong tộc, ngươi là cơ gia người, thể nội chạy xôi cơ gia huyết mạch, cơ gia chính là người lớn nhất chỗ dựa. Còn có nhất định muốn cùng Hứa Dương thật tốt ở chung a, lão tổ đều nói hắn tương lai có cực lớn có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Hai vị cơ gia tộc lão nói liên miên lại nhại dài dòng một hồi lâu nhi, đây cũng là trưởng bối bệnh chung a, đối mặt văn bối, luôn luôn nhịn không được nhiều nói vài lời, mắt thấy cơ Hồng Loan mặt mày mơ hồ hơi không kiên nhẫn, hai người cũng hiểu biết không thể lại tiếp tục nói xuống tới, cùng cơ Hồng Loan cáo âm thanh đừng, liền phải mang cơ Tịch Giao rời đi. Tịch Giao đi thôi. Cùng với nàng cùng một mạch cơ gia tộc lão mở miệng nói, trong lòng của hắn lại không đành lòng, cũng không có cách nào, ai để bọn hắn đến chậm một bước. Tộc lão, các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại. Cơ Tịch Giao lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn tư thế kia, là thật không định rời đi. Thủ tọa bên trên cơ Hồng Loan mắt phượng nhắm lại, con ngươi lạnh như băng giống như là tôi hàn khí kiếm, quét về phía Cơ Tịch Giao, khẽ nhả một câu, ngươi là muốn theo bản tôn đoạt nam nhân không thành. Sát na, toàn bộ đại điện liền cùng bị đông cứng như vậy, nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống. Hai vị cơ gia tộc lão lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân dâng lên cho đến đỉnh đầu. Cái này cơ Hồng Loan không hổ là cơ gia xuất sắc nhất tộc nhân, cùng là phá hư cảnh, cố hàn ý này nhưng lại làm cho bọn họ những này tu hành vô tận tuế nguyệt lão giả cũng nhịn không được run rẩy. Trong đó một vị cơ gia tộc lão phản ứng cực nhanh, lập tức mặt lạnh quát lớn, Tịch Giao đừng loạn nói đùa, mau cùng Hồng Loan xin lỗi. Nhìn như là tại trách móc đối phương, kỳ thực là tại thay nàng giải vây, thậm chí qua chia một ít, đều có thể nói là tại cứu mệnh của nàng. Tịch Giao ngươi lưu tại Thanh Minh Tông, chỉ làm cho Hồng Loan thêm phiền, nhanh theo chúng ta đi a. Một vị khác cơ gia tộc lão giảng hòa nói. Cơ Tịch Giao mặc dù các phương diện cũng không tệ, nhưng ở tu vi bên trên lại kém cơ Hồng Loan không chỉ một sao nửa điểm, như thật muốn cùng cơ Hồng Loan đoạt nam nhân, chết khẳng định là sẽ không chết, nhưng đoán chừng sẽ bị đánh rất thảm. Hai vị tộc lão, các ngươi thật hiểu lầm, ta lưu lại có thể không phải là vì cùng Hồng Loan tỷ tỷ đoạt nam nhân, ta có tự biết rõ, cùng Hồng Loan tỷ tỷ so sánh, ta chẳng phải là cái gì. Cơ Tịch Giao sắc mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng giải thích nói. Cơ Hồng Loan không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, một bộ lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Hai vị cơ tộc trưởng lão thì là đầu góc mơ hồ nhìn về phía nhà mình hậu bối. Như không phải là vì cùng cơ Hồng Loan đoạt nam nhân, vậy lại càng không có lưu lại cần thiết ta. Cái này Thanh Minh Tông tuy là động tiên phúc địa, nhưng lại không có cách nào cùng cơ gia cổ địa đánh đồng. Bởi vậy nếu là tên tiểu bối này lấy cơ chính mình muốn lưu tại Thanh Minh Tông tu luyện, bọn hắn đều không tin, thì càng đừng đề cập cơ Hồng Loan. Hồng Loan tỷ tỷ, ta dù nói thế nào cũng là nhà mẹ của ngươi người, xem như người nhà mẹ đẻ tự nhiên là muốn thay ngươi kiểm định một chút, nhìn xem cái này Hứa Dương đến cùng có phải hay không tỷ tỷ lừa dối. Vạn nhất cái này Hứa Dương nhân phẩm cũng không phải là trong truyền thuyết tốt như vậy. Cơ Tịch Giao nhìn về phía cơ Hồng Loan, luôn từ thành khẩn nói. Ngay tại vừa rồi, nàng bắt hết bóc, cuối cùng nghĩ ra một cái tương đối hợp lý có thể lưu lại lấy cớ. Nàng không đoạt nam nhân, liền đơn thuần vì thay Hồng Loan tỷ tỷ giữ cửa ải, kiểm nghiệm Hứa Dương nhân phẩm, như thế lý do chính đáng. Hồng Loan tỷ tỷ không đến mức thái độ quyết tuyệt, cứng rắn là muốn đem nàng cho đuổi đi à? Hứa Dương nhân phẩm nàng chẳng lẽ còn không biết, ngoại trừ có chút háo sắc, cũng không có cái gì những khuyết điểm khác, không đúng háo sắc cũng không tính khuyết điểm. Nếu như không đúng nàng háo sắc, nàng làm sao có thể như vậy tự nhiên cho không? Cơ Hồng Loan ngữ khí lại lạnh mấy phần, hờ hững nói, ý của muội muội là, bản tôn nhìn người ánh mắt còn không bằng ngươi. Bên trên hai vị cơ gia tộc lão nghe nói như thế, kém chút kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu như Cơ Tịch Giao thật như vậy nghĩ, kia không thể nghi ngờ là hoàn toàn ác cơ Hồng Loan. Muội muội sao dám có này ý nghĩ sang vậy, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, muội muội cũng là thay Hồng Loan tỉ tỉ suy nghĩ. Cơ Tịch Giao ứng đáp trôi chảy. Đúng đúng đúng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Hồng Loan, ngươi Tịch Giao muội muội cũng là tại thay người cân nhắc. Một vị cơ gia tộc lão đội vàng nói. Lão tổ cũng khoe Tịch Giao tâm tư tinh khiết, băng phách tuyết hồn, có thể cái gì ý đồ xấu, Hồng Loan ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Một vị khác cơ gia tộc lão thì chuyển ra lão tổ đến bằng chứng, hắn nhìn về phía thủ tọa bên trên cơ Hồng Loan, chân thành nói, ngươi là ta cơ gia người, quả quyết không thể chịu bất kỳ bị khuất gì, như cái này Hứa Dương nhân phẩm không được, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, chúng ta những này làm trưởng bối cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Như vậy đi, Tịch Giao trước hết lưu tại Thanh Minh Tông, giúp ngươi kiểm định một chút. Việc này, ta sẽ hướng lão tổ bẩm báo. Sau đó, cơ gia tộc lão nhìn về phía cơ Tịch Giao, thần tình nghiêm túc, dặn dò, Tịch Giao ngươi mặc dù lưu tại Thanh Minh Tông, nhưng không được đối kia Hứa Dương động bất kỳ ý biến thái, nếu không mặc cho Hồng Loan xử trí, ngươi bằng lòng không? Cơ Tịch Giao không chút do dự đáp ứng, tổng lão, ngươi yên tâm đi, ta chính là thay Hồng Loan tỉ tỉ kiểm nghiệm một chút kia Hứa Dương nhân phẩm, nếu là Hứa Dương nhân phẩm quá quan, ta lập tức liền trở về cơ gia, tuyệt đối không tại Thanh Minh Tông lưu lại một lát. Hồng Loan, ngươi xem coi thế nào? Cơ gia tộc lão nhìn về phía thủ tọa bên trên cơ Hồng Loan, dò hỏi. Cơ Hồng Loan xét lại Cơ Tịch Giao một lát, thản nhiên nói, không có bản tôn cho phép, không được tự mình thấy Hứa Dương, cũng không được rời đi tông chủ phong. Nàng sở dĩ thay đổi chủ ý, muốn để Cơ Tịch Giao lưu lại, là bởi vì muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dù sao chỉ cần Cơ Tịch Giao không cách nào đạt được, tất nhiên có thể tuyệt mất một ít nữ tử tiểu tâm tư. Cơ Hồng Loan vững tin, ngoại trừ cơ tộc bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều tiên tộc, thánh địa ôm lấy hòa thân suy nghĩ. Hứa Dương tại Bạch Đế thành lập nên chiến tích thật sự là quá mức kinh thế hai tục, nếu là nửa đường không vấn lạc, tất nhiên là có thể trở thành đại thừa cảnh tồn tại. Lấy một cái thánh nữ một cái giá lớn, đổi lấy một cái tương lai đại thừa thánh nhân hảo cảm, cái này mua bán thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Tốt, ta tuyệt đối không bí mật thấy Hứa Dương tỷ phu, cũng tuyệt không rời đi tông chủ phòng. Cơ Tịch Giao bằng lòng gật gàng. Nếu như thế, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Cơ Hồng Loan tâm tình không hiểu vui vẻ, con ngươi híp thành hình trăng lưỡi liềm, từ từ nói. Hai vị cơ tộc tộc lao thấy này, nỗi lòng lo lắng để xuống, bàn giao Cơ Tịch Giao vài câu, liền nhanh chóng nhanh rời đi Thanh Minh Tông. Bọn hắn vội vã ở trước mặt đem việc này hồi báo cho lão tổ nghe. Đợt, canh thứ nhất đưa đến, Giang Giang tiếp tục đi gõ chữ lỗ. Chương 149, thật âm mộ à, ta linh quả đâu? Chương 149, thật âm mộ à, ta linh quả đầu Thanh Minh Tông. Và, Hứa Phong chủ theo Bạch Đế thành trở về. Ta có thể nghe nói, Hứa Phong chủ tại Bạch Đế thành trừ khử một trận dội thiên ma họa, cứu một đám tiên tộc truyền nhân. Đâu chỉ như thế à, những cái kia tiên tộc truyền nhân lắng nghe qua Hứa Phong chủ giảng đạo sau, khóc hô hào muốn bái nhập Tử Vân Phong, nhưng Hứa Phong chủ căn bản cũng không thu, bởi vì đám kia tiên tộc truyền nhân tiên phú không được. Ngươi tiểu nói này, ta thế nào không hiểu thoải mái lên rồi, thì ra không phải ta không được, là tất cả mọi người không được, nội tâm thư thản. Ta ngược lại thật ra thay Hứa Phong chủ có chút tiếc hận, dù sao những cái kia hợp hoàn thánh nữ còn rất thích hợp làm thú cưới ngươi, cái này tọa kỵ thật có thể cưới sao? 36 phong vô số đệ tử kịch liệt giao lưu, nhìn qua trong hư không bộ kia linh trù, vẻ mặt vô cùng kính ngưỡng cùng sùng bái. Bản tọa cũng đã sớm nói, Hứa Phong chủ có thành thánh chi tư, hiện tại các ngươi tin chưa? Ha ha ha, đoán chừng không dùng đến mấy năm, chúng ta Thanh Minh Tông cũng có thể đưa thân vu thánh địa chi nhóm, thật sự là năm tháng a. Ta nhìn Hứa Phong chủ chiến lực đã vượt qua tông chủ, muốn không dứt khoát nhường tông chủ thối vị nhượng trước, dù sao Hứa Phong chủ đối tông môn vẫn là rất để ý, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ta Thanh Minh Tông tất nhiên càng thêm vi hoàng. Vẫn là để Hứa Phong chủ an tâm tu hành a, tông môn tục vụ sẽ chỉ làm Hứa Phong chủ phân tâm. Trong hư không, 36 phong phong chủ cùng tư lịch rất cao trưởng lão tại dùng thần niệm trò chuyện, bọn hắn hiện tại cũng rất tin phục Hứa Dương, cho rằng Hứa Dương có thể dẫn đầu Thanh Minh Tông đi hướng càng quang minh tương lai. Lúc này, bất luận là ai còn dám chỉ trích Hứa Dương, đều không cần Hứa Dương ra tay, bọn hắn trực tiếp liền đem đối phương cho tại chỗ chôn. Một bên khác, một chỗ linh khí dư giả bên dòng suối nhỏ, một cái thân hình khá lớn Hà Ly đang ở một bên huyền diệu cơ thể của nó, một bên cùng một số linh thú trắng trợn suy hư hắn đã từng quang huy lịch sử. Bưu ca, nói một chút ngài là thế nào bị Hứa Phong chủ coi trọng, trở thành lão nhân gia ông ta linh sủng thôi. Một đầu bên ngoài thân bên ngoài ẩm phát điện hoàng bì háo tử rất là sùng bái nhìn về phía Hà Ly. Cái này cũng có chút nói rất dài dòng. Đại Hà Ly ngồi ở trên đôn đá, chậm ung dung niết lên chân bắt chéo, bộ dáng rất là thần khí. Bưu ca, nói một chút. Đúng vậy à, từ từ sẽ đến, ngược lại hiện tại thời gian còn không đợi, còn chưa tới ngài hưởng dụng thiên địa linh vật thời điểm. Chúng ta muốn nghe. Một đám linh thú cùng nhau tiến lên, xoa chân, theo vai, mỗi người quản lý chức vụ của mình, về phần hoàng bì háo tử thì phụ trách cho Đại Hà Ly điện liệu. Đại Hà Ly đầu bị điện giật ông tác hưởng, còn thật thoải mái, thành thơi nói, vậy liền nói một chút, lúc ấy à, ta ngay tại một đầu vô ngần sông lớn bên trong làm Hà Lưu trì bường, dưới tay lính tôm tướng cua, mấy chục bạc kế, ngay lúc đó trong sông những cái kia tinh quái tiểu yêu, đều tôn xưng Bưu ca là Hà Lưu trì bường. Hà Lưu trì bường, Bưu ca, cái danh hiệu này hảo hảo khí phách a. Hoàng Bì háo tử một bên phát điện, một bên tội phùng nói, kia là. Đại Hà Ly dăm túi nói một câu, tiếp tục nói, ta lúc đầu làm Hà Lưu trì bường làm thật tốt, thẳng đến có một ngày, chủ nhân nhà ta đi ngang qua đầu kia vô ngần sông lớn, lại không đánh với ta chào hỏi, liền phải vượt qua mà bay. Ta là ai à? Ta thật là đường đường Hà Lưu Chi Vương, tất cả đi ngang qua người đều phải móc ra chút cống phẩm khả năng đi qua, mà chủ nhân lại ngay cả chào hỏi không đánh. Ta dưới cơn nóng giận, điểm đủ 10 vạn lính tôm tướng cua, liền xuất thủy khiêu chiến, cũng mắng, cái này là ở đâu ra của nhân, cũng dám vượt qua Bưu gia sông lớn. Một đám linh thú nghe được hai mắt ưa ra tiểu tinh tinh, súng bái 10 phần nói, Bưu ca, ngươi là gan lớn như thế à? Dám dùng cùng nhân xưng hô Hứa Phong chủ. Bưu ca không hổ là Bưu ca, là thật Bưu a. Bưu ca, ta có nghi vấn, ngươi như thế không tôn kính Hứa Phong chủ, hắn thế nào không có trực tiếp đánh chết ngươi? Có linh thú hiếu kỳ nhìn về phía Đại Hà Ly. Nó thường xuyên nghe từ gia chủ người đề cập Hứa Dương, mỗi lần đề cập đều sợ hãi không được, thật giống như Hứa Dương là một tôn giết người như ngoé ma thần. Khụ khụ. Đại Hà Ly lung túng háng giọng một cái, nó nguyên bản đều nhanh lâng lâng, bị cái này linh thú hỏi một chút, kém chút hiện ra nguyên hình, hồ biên loạn tạo giải thích nói, chủ thượng sở dĩ không có đánh chết ta, là bởi vì hắn thấy ta thiên phú dị bẩm, cho nên động ý tài chi tâm, lúc này mới đem ta cho thu làm Tử Vân Phong linh sủng. Ăn ngay nói thật, ta hóa ra là không nguyện ý trở thành linh sủng, dù sao ta thật là Hà Lưu Chi Vương, dưới tay còn có 10 vạn lính tôm tướng của có thể điều động, nhưng chủ thượng lấy rất hậu đãi điều kiện đả động ta, ta lúc này mới cố mà làm trở thành Tử Vân Phong linh sủng. Đều nhanh đem thiên địa linh vật coi như ăn cơm, lại còn là cố mà làm, nếu là ta, ta khẳng định tại chỗ dập đầu, bái Hứa Phong chủ là chủ thượng. Bưu ca, chúng ta tốt bội phục ngươi a. Bưu ca, ngươi có thể hay không đem chúng ta cũng mang đến Tử Vân Phong a, chúng ta cũng muốn trở thành Hứa Phong chủ linh sủng. Thực sự không được, linh sủng cũng được a. Một đám linh thú hướng Đại Hà Ly khẩn cầu nói. Đại Hà Ly miệng đầy đáp ứng, tốt, có cơ hội nhất định, dù sao ta tại chủ thượng trước mặt vẫn là 10 phần có mặt mũi, mang một hai trở về, chủ thượng khẳng định lời còn chưa nói hết. Đại Hà Ly dường như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn trời, khi thấy bộ kia linh chu theo trên đỉnh đầu xẹt qua sau, nó vẻ mặt cứng đờ, dọn theo ụ đá bên trên nhảy dựng lên, nhìn về phía một đám linh thú nói, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, hôm nay trước hết không tán gẫu nữa, gặp lại. Nói xong, cũng không đợi một đám linh thú kịp phản ứng, hóa thành một tia ô quang, siêu đến một chút liền xông ra ngoài. Bưu ca, hắn mới vừa nói cái gì? Một đám linh thú có chút ngây người, chờ phản ứng lại lúc, Đại Hà Ly đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn có chút không nghĩ ra, choáng váng hỏi. Vừa rồi Bưu ca nói nó mẹ gọi nó về nhà ăn cơm. Có nghe rõ linh thú nói rằng? TT, một đám linh thú không khỏi ngửa hút lên khí lạnh. Bưu ca cũng quá được sủng ái đi, thậm chí ngay cả nó mâu thân đều có thể tiếp vào Tử Vân Phong bên trên ở. Ta có thể nghe ta chủ nhân nói, hiện tại Tử Vân Phong liền cùng thánh địa như thế, ngày bình thường ngay cả những cái kia phong chủ cấp bậc nhân vật cũng không có tư cách đặt chân Tử Vân Phong. Ô ô ô, ta cũng nghĩ đi Tử Vân Phong làm lính sủng, hiện tại ta cùng chủ nhân, chính hắn đều nhanh cung cấp không nổi tu hành tài nguyên, càng không rảnh bận tâm tới ta, ta mỗi ngày đều là cơ dừng lại no bụng dừng lại. Đừng khóc, nói cho ngươi một cái vui vẻ sự tình, ta chủ nhân thậm chí muốn so ta còn muốn đi Tử Vân Phong cho Hứa Phong chủ làm lính sủng. Thật hâm mộ Bưu ca a. Đúng vậy a, thật hâm mộ. Tử Vân Phong, Tử Vân Điện bên trong. Hứa Dương ngồi bạch ngọc chỗ ngồi, trải qua mấy ngày giải độc, tu vi của hắn lần nữa tăng lên, đã đi tới hóa thần cảnh cửu trọng, hắn đoán chừng, lại tiếp tục như thế, hắn thật có thể nằm đột phá tới phá hư cảnh. Thu hồi suy nghĩ, Hứa Dương nhìn về phía nhà mình đại đồ đệ, cười dặn dò nói, Tuyền Nhi, ngươi đi xem một chút, Thanh Nhi, Tiểu Cẩm Lý, Ngọc Nhi, Tiểu Bi Phong xuất quan không có, nếu là xuất quan, liền đem các nàng gọi đến đại điện bên trong. Tốt, sư tôn. Nguyên Khấu toàn quay người, phiêu nhiên rời đi đại điện. Mấy ngày giải độc, thực lực của nàng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn gia tăng, hiện tại đã là ngưng anh cảnh tam trọng. Bất luận là thể chất vẫn là nhẫn mại độ đều không phải giống nhau mà nói, có thể nói là theo Hứa Dương tiến hóa mà tiến hóa. Đợi đến Nguyên Khấu Toàn sau khi rời đi, Tần Khả Huyền che lấy đầu của mình, có chút choáng, ánh mắt mơ mơ màng màng, hỏi: "Sư tôn, Đồ Nhi thế nào cảm giác chính mình ngủ thật nhiều ngày a?" "Cảm giác của ngươi không sai, ngươi xác thực ngủ thật nhiều ngày." Hứa Dương cười nói: "A, ta làm sao lại ngủ đâu, Đồ Nhi rõ ràng nhớ kỹ tại gặp một cái thật là lớn linh quả, không đúng, là hai cái linh quả." Tần Khả Huyền nuốt nuốt huyệt thái dương, lại nhiều nàng liền nghĩ không ra, nhưng này linh quả hương vị nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nước đặc biệt thơm ngon, đặc biệt tốt ăn. Ta cay bao lớn linh quả đâu? Tần Khả Huyền phồng lên cái má, mày nhăn lại, dường như tại buồn rầu đến miệng linh quả cứ như vậy không cánh mà bay. Vị sư chính là trong miệng ngươi linh quả, nếu không phải nắm giữ trí dương đạo thể, trên mặt không phải lưu lại hai cái dấu răng không thể. Hứa Dương bị Tần Khả Huyền bộ dáng làm cho tức cười, vui tươi hớn hở nói, Đồ Nhi, nào có cái gì linh quả, ngươi là ăn thiên huyễn linh quả, cho nên sinh ra ảo giác. Thiên huyễn linh quả. Tần Khả Huyền đến từ Bất Lão Thần Sơn, tự nhiên là nghe qua cái tên này, cũng biết phục dụng loại này linh quả sẽ chuyện gì phát sinh. Gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện một mặt đỏ hồng, quấn bách dị thường, lúng túng thẳng chụp ngón chân, lắp bắp nói, "Nguyên, hóa ra là dạng này." Hắc hắc xấu hổ sau khi, nàng không khỏi sinh lòng điểm khả nghi, đã không phải linh quả, vậy ta gặp đến lại là cái gì ý tứ? Vậy mà thơm như vậy, rất muốn lại nếm thử a. DS, quy tặng các đại lao nem uy, cảm tạ, thật cảm tạ, vô cùng cảm tạ, chuyện trọng yếu muốn nói ba lần. Chương 150, cảm động khóc, khác nhau đối đãi chương 150, cảm động khóc, khác nhau đối đãi Tử Vân Điện. Sư tôn, ta rốt cục đột phá tới kết đan cảnh. Tiết Cẩm Lý hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước vào trong điện, nhìn về phía nhà mình sư tôn, ngẩng cái đầu, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Nhưng mà Hứa Dương chỉ là vẻ mặt bình thản nhìn nàng một cái, Nguyên Khấu Toàn thì là rút ra thanh ngải kiếm, dùng thân kiếm vô cái mông của nàng, tức giận nói: "Đi, đường thần khí rồi, đều nhập môn đã nhiều năm như vậy, mới đột phá kết đăng cảnh, ngươi nhìn Liêu sư muội, nhập môn tính toán đâu ra đấy một tháng có thừa, hiện tại đồng dạng cũng là kết đăng cảnh." Tiết Cẩm Lý che lấy cái mông, đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía một bên tồn tại cảm cực thấp Liêu Bi Phong, kinh ngạc nói: "Tiểu Bi Phong, ngươi đột phá?" Nhỏ trong suốt Liêu Bi Phong thanh âm yếu ớt nói, "Ừ, trước đó không lâu vừa đột phá." "Ha ha ha, ánh mắt của ta coi như không tệ, Tiểu Bi Phong quả nhiên là cực phẩm tiên miêu." Tiết Cẩm Lý không những không giận mà còn lấy làm mừng, ôm chầm Liêu Bi Phong cái cổ, đại đại liệt liền nói, "Tiểu Bi Phong à, ngươi cũng thật là lợi hại, lúc này mới bao lâu đã đột phá kết đan, thật cho sư tỷ ta tranh sĩ diện à." "Kỳ thật cũng không phải ta lợi hại, là bởi vì sư tôn ban cho ta rất nhiều tu hành tài nguyên, tăng thêm trong thức hải của ta linh ấn, lúc này mới có thể thuận lợi đột phá tới kết đan cảnh." Liêu Bi Phong ngượng ngùng nói, đang khi nói chuyện còn dùng ánh mắt còn lại trộm nheo mắt nhìn nhà mình sư tôn Tuấn Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhiễm lên đỏ ửng. "Ôi ôi ôi, Tiểu Bi Phong còn đỏ mặt. Lợi hại chính là lợi hại, có cái gì tốt thẹn thùng, yên tâm đi, sư tỷ ta cũng sẽ không ghen ghét ngươi." Tiết Cẩm Lý vỗ Liêu Bi Phong bả bay. Liêu Bi Phong mặt biến càng đỏ. "Đi, hàng ngày liền biết đùa giỡn Liêu sư muội, có phải hay không quên trước đó sư tôn đã từng nói qua với ngươi lời nói, còn dám hồ nháo, liền để ta dùng thanh hải kiếm quất ngươi 100 cái." Nguyên Khấu toàn ước lượng thanh hải kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tại thanh hải kiếm uy hiếp dưới, Tiết Cẩm Lý trong nháy mắt trung thực đến cùng chim cút dường như. Tần Khả Huyền thấy cảnh này, vừa định cười, nhưng khi cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt bay vụt mà khi đến, nàng lập tức bị miệng lại. "Sư tôn, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thanh còn đang bế quan." Nguyên Khấu toàn hướng Hứa Dương bẩm báo nói. "Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi còn chưa đột phá tới ngưng anh sao?" Hứa Dương nhíu mày hỏi. "Nàng cái này Đồ Nhi tu hành tiên phú một cái so một cái tốt, cái này đều mười mấy ngày đi qua, sao có thể chả chưa đột phá?" "Sư tôn, cái này ta biết. Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ, hai người trước sau chân đột phá tới ngưng anh cảnh, sau đó liền lại bế quan." Tiết Cẩm Lý nô nước tấp nập nhấc tay. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Tiểu Thanh cùng Tiểu Ngọc cố gắng như vậy, ngươi nhìn lại một chút ngươi, ta đi thiên cầm các tìm ngươi thời điểm, ngươi ngay tại ngâm trong bồn tắm. Nguyên Khấu Toàn tức giận liếc nàng một cái. Ta đây là khổ nhàn kết hợp, sư tôn nói Tiết Cẩm Lý không hiểu chỗ dạng, nói hàm hồ không rõ. Tốt, Tuyền Nhi, Tiểu Cẩm Lý có thể đột phá tới kết đan cảnh đã là không sai. Hứa Dương nhìn về phía Tiểu Cẩm Lý, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, nói, trước đó vi sư đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đột phá tới kết đan cảnh, vi sư liền đưa ngươi một quả thần nguyên, đã ngươi làm được, vi sư cũng không thể nuốt lời. Nói, Hứa Dương phất tay, theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra mười mấy khoảng nguyên thạch, trong đó có một cái là thần nguyên, còn lại thì bao hàm kỳ chân. Hoa, sư tôn, nhiều như vậy nguyên thạch, đều là cho ta sao? Tiết Cẩm Lý đôi mắt đẹp như bảo thạch lập lòe huyền chuyển quang trạch, giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng nhào về phía đầy đất nguyên thạch, thương phấn không được. Ân. Hứa Dương biểu hiện rất bình tĩnh, mở miệng nói, bên trong có một quả thần nguyên, còn lại thì là cho ngươi ma luyện nguyên thuật. Thần nguyên, sư tôn, ta thật sự là yêu người chết mất. Nếu không phải đại sư tỷ ở đây, nàng đều muốn khi sư mà lên, ôm sư tôn mánh hôn mấy cái, mới có thể trở về báo sư tôn khẩn thiết ái đồ chi tâm. Tiết Cẩm Lý cưỡng ép kềm chế nội tâm xúc động, hướng phía nhà mình sư tôn cung cung kính kính thi cái lễ nói, sư tôn, ngươi yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng, tương lai nhất định trở thành một vị trận pháp tông sư. Vì sư tin ngươi. Hứa Dương cười gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên nhỏ trong suốt Liễu Bi Phong hỏi, Tiểu Bi Phong cũng biểu hiện rất không tệ, vi sư rời đi Tử Vân Phong trong khoảng thời gian này, một mực tại cẩn cụ tu hành, không có chút nào buông lỏng, ngươi nhưng có mong muốn ban thưởng? Ta. Liễu Bi Phong kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, chân tay luôn cũng nói, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi không muốn thưởng gì, đồ nhi có thể trở tại Tử Vân Phong an tâm tu hành liền đã rất khá. Tiểu Bi Phong, ngươi đồ đần, ngươi nói như vậy, không phải quấy rầy sư tôn hào hứng sao? Tiết Cẩm Lý chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vi sư thành lập Tử Vân Phong đến nay, luôn luôn thượng phạt phân mình, ngươi không cần, vi sư có thể không thể không cấp. Hứa Dương tiện tay vung lên, một đống lớn tu hành tài nguyên bày tại Liễu Bi Phong trước mặt, rực rỡ muôn màu, tất cả đều tản ra ánh nhuận quang trạch, linh khí bốc hơi. Trong đó có thiên địa linh vật, đan dược, cùng thích hợp Liễu Bi Phong tu hành công pháp cùng bó kỹ. Liễu Bi Phong nhìn xem đầy đất tu hành tài nguyên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, nàng ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra huyền chuyển lệ quang, đỏ rực, nhìn để cho người ta rất là đau lòng. Tiểu Bi Phong, ngươi không nếu mà muốn, cũng không cần thiết khóc ca. Tiết Cẩm Lý vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, đưa cho Liễu Bi Phong. Liễu Bi Phong tiếp qua khăn tay, xoa xoa khỏe mắt của mình, mong muốn ngừng nước mắt, nhưng nước mắt liền cùng nước sông vỡ đê dường như, thế nào cũng ngăn không được, nàng vai thẳng run, nước nở nói, Cẩm Lý sư tỷ, ta không phải là bởi vì cái này, ta là cảm thấy sư tôn đối ta quá tốt rồi. Tại Liêu gia thời điểm, bất luận trong tộc trưởng bối cho nàng cái gì tu hành tài nguyên, đều sẽ bổ sung một câu, Bi Phong à, gia tộc đối ngươi tốt, ngươi có thể nhất định phải ghi ở trong lòng, đợi đến tương lai trở thành một gã đại tu sĩ, nhưng nhớ lấy muốn về quý gia tộc, ngàn vạn không thể quên tội nguồn a. Tất cả nỗ lực đều yêu cầu hồi báo. Nàng không phải không hiểu tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo đạo lý, chỉ là đều ở bên thai nàng nhắc tới, liền cùng ma chú như thế, nhường áp lực của nàng rất lớn, thậm chí có đôi khi nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh. Mà sư tôn không giống, hắn xưa nay đều không yêu cầu mình cái gì, chính mình tại con đường tu hành có bất kỳ hoang mang, sư tôn cũng biết kiên nhẫn giải đáp. Về phần tu hành tài nguyên, càng là xưa nay đều không cần phát sầu. Tại Liễu Bi Phong trong lòng, Hứa Dương chính là khắp thiên hạ tốt nhất sư tôn. Quen thuộc liền tốt, sư tôn vẫn luôn là đối với chúng ta như vậy. Tiết Cẩm Lý an ủi. Tiểu Cẩm Lý, ngươi không sẽ an ủi người, liền ngậm miệng. Nguyên Khấu Toàn mạnh mẽ chừng Tiểu Cẩm Lý một cái. Nàng thực sự nghe không nổi nữa, cái gì gọi là quen thuộc liền tốt, sư tôn đối Đồ Nhi tốt, Đồ Nhi cũng hẳn là có chỗ hồi báo, sao có thể nói quen thuộc là tốt chứ? Nếu không phải Liễu sư muội khóc đến đang hung ác, nàng đều muốn hung hăng đánh Tiểu Cẩm Lý dừng lại, thật sự là làm giận. Tiết Cẩm Lý ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sư tôn, Đồ Nhi có thể ôm ngươi một chút không? Đương nhiên, Liễu Bi Phong ngước mắt nhìn qua Hứa Dương, hốc mắt đỏ bừng, lấy dũng khí thỉnh cầu nói. Đương nhiên, cái này có cái gì không thể? Hứa Dương giang hai cánh tay. Liễu Bi Phong trực tiếp một đầu nhào vào Hứa Dương trong ngực. Tiết Cẩm Lý cùng Tần Khả Huyền liếc nhau, tiếp lấy lại nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ, thấy đại sư tỷ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, giờ phút này, các nàng đều cảm nhận được nồng đậm ác ý Tiết Cẩm Lý, không phải, đại sư tỷ, đồng dạng là sư muội. Dựa vào cái gì ta bắt một chút sư tôn cơ ngực, ngươi liền đem ta đánh mấy ngày sượng mặt giường, mà Tiểu Bi Phong quang minh chính đại yêu cầu ôm một cái, ngươi cũng không để ý, đây rõ ràng là khác nhau đối đãi. Tần Khả Huyền, cùng sư tôn ôm một cái, đại sư tỷ vậy mà mặc kệ. Kia ta muốn phải. DS, canh ba đưa đến, Giang Giang lần nữa cua mỗi một vị độc giả tặng lễ vật, chờ Giang Giang nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi tốt, khẳng định cho độc giả thật to nhóm mạnh mẽ bảo càng, tăng thêm tiến độ, 6.7767. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, đại gia, ngủ ngon. Chương 151, đã đọc là bề. Sư tôn ăn ngon chương 151, đã đọc là bề, sư tôn ăn ngon làm một hợp cách sư tôn, Hứa Dương đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đối mỗi một cái đồ nhi đều đối xử như nhau. An ủi tốt Tiểu Bi Phong sau, lại cho Tiểu Cẩm Lý cùng Nguyễn Nhi đến từ sư tôn yêu ôm một cái. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Cẩm Lý vốn định tại ôm thời điểm, làm chút tiểu động tác, nhưng lại bị bên cạnh Tuyển Nhi rút kiếm thanh âm bị dọa cho phát sợ, cả người lập tức đều biến trung thực, tay nhỏ cũng không dám luận động. Về phần Tần Khả Huyền, nàng tại ôm ấp nhà mình sư tôn thời điểm, nghe sư tôn thân bên trên truyền đến mùi thơm, nàng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, thật giống như đại linh quả hương vị. Chẳng lẽ mình lần kia nuốt vào thiên huyễn linh quả, đem sư tôn xem như linh quả gặm? Vậy mình gặm là địa phương nào? Tần Khả Huyền con ngươi len lén đảo qua nhà mình sư tôn mặt. Cái chán, cái mũi, lỗ thai còn là nàng ăn sư tôn miệng. Đây cũng quá làm cho người ngượng ngùng. Tần Khả Huyền càng nghĩ lỗ thai càng đỏ, đồng thời nội tâm có chút may mắn, chưa từng bị đại sư tỷ phát hiện, bằng không khẳng định trốn không thoát đánh một trận. May mắn sau khi, nàng lặng lẽ đánh giá đến sư tôn miệng, gọt mỏng môi tản ra ánh nhuận quang trạch, giống là thượng hạng nõn ngọc, có một cỗ mê người mùi thơm ngát, để cho người ta không tự chủ được mong muốn gần sát. Hứa Dương phát giác được Tần Khả Huyền nóng bỏng ánh mắt, trên mặt lộ ra vừa đúng ý cười, chỉ coi là tiểu ngũ quá mức sùng bái với hắn, cũng không có nghĩ sâu vào. Có thể cái này xóa ý cười, rơi vào Tần Khả Huyền trong mắt, lại là có chút ý vị thâm trường. Sư tôn, hẳn là lại ám chỉ ta không thành. Tần Khả Huyền trái tim nhỏ lập tức thình thịch đập loạn, gương mặt không hiểu mở ra bắt đầu có chút nóng lên, đầu lập tức liền cùng bị rút sạch như vậy. Hứa Dương thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới buông lòng ra Tần Khả Huyền, sờ lên đầu của nàng, động viên nói, tiểu ngũ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới ngưng anh cảnh. Sư tôn, ăn ngon. Tần Khả Huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lúc này nàng đầy trong đầu đều là sư tôn miệng, rốt cuộc dung không được những vật khác, cho nên mới sẽ xuất hiện đã đọc loạn về tình huống. Sư tôn, ta bắt tiểu ngũ đi tu luyện. Tốt, đi thôi. Nguyên Cấu Toàn xem như Tử Vân Phong đại sư tỷ, đối với tiểu ngũ tại cùng sư tôn lúc nói chuyện đều có thể phân thần muốn mỹ thực loại tình huống này, tự nhiên là nhìn không được, đạt được nhà mình sư tôn sau khi đồng ý, lúc này đi lên trước, đưa tay xách lấy tiểu ngũ, hướng phía mật thất đi đến. Tần Khả Huyền cái này mới tỉnh hồn lại, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, dãy rủa nói, đại sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Nguyên Cấu Toàn lạnh lùng nói, quên tại Bạch Đế thành lúc, sư tôn hắn cùng lời của ngươi nói, chờ trở lại Tử Vân Phong sau, liền lập tức bế quan, lúc nào thời điểm đột phá tới ngưng ánh cảnh, lúc nào thời điểm mới cho phép ngươi xuất quan. Ngao ngao Tần Khả Huyền khuôn mặt nhỏ tiêu nhịu xuống, thần sắc có chút hề bại, nàng cũng không phải chán ghét bế quan, mà là một khi bế quan, cũng rất nhiều tiền không gặp được sư tôn, không gặp được sư tôn, lại nên như thế nào ăn sư tôn miệng. Hứa Dương cũng không biết rõ tiểu ngũ lúc này ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía Tiết Cẩm Lý cùng Liễu Bi Phong, cười nói, tiểu Cẩm Lý, tiểu Bi Phong, hai người các ngươi đi xuống trước đi, vi sư muốn đi một chuyến tông chủ phòng, gặp mặt tông chủ. Là, sư tôn. Hứa Dương rời đi Tử Vân Điện, nhưng cũng không trước tiên bay đi tông chủ phòng, mà là vừa tung người, đi tới linh điện chỗ. Lúc này, Linh Nông Tiểu Hắc đang làm bộ đang cùng một cây dáng dấp có cao 2-3 trượng cỏ dại tại lôi kéo. Dường như phí hết sức 9 châu 2 hổ, Tiểu Hắc tại cùng cỏ dại trong tranh đấu rốt cục chiếm thượng phong, dùng sức kéo một cái, đem cỏ dại nổ tận gốc, nó xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, trong lòng suy nghĩ, trong linh điển cỏ dại trên cơ bản đều bị ta nổ sạch sẽ, coi như chủ thượng biết ta trộm lén đi ra ngoài, cũng hẳn là sẽ không trách tội tại ta đi. Tang Miu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai của nó bên trong. Chủ thượng. Tiểu Hắc quay người, phu phu một tiếng, quỳ rạp xuống Hứa Dương trước mặt, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Ngươi vẫn rất sẽ cho mình đặt tên, trước đó là Hà Lưu Trì Vương, hiện tại là Tăng Miu, đều rất khí phách, cho nên ngươi là không hài lòng bản tọa cho ngươi đặt tên. Hứa Dương ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm. Chủ thượng, Tiểu Hắc sao dám có bất kỳ bất mãn, Tiểu Hắc chẳng qua là cảm thấy, nếu là chủ thượng đặt tên, kia cũng chỉ có chủ thượng mới có thể gọi ta như vậy, bất kỳ người nào khác đều không có tư cách, cho nên Tiểu Hắc mới tự tác chủ trương cho mình lên Tăng Miu danh tự, còn mời chủ thượng trách phạt. Tiểu Hắc tốc độ ánh sáng nhận lầm, đều không mang theo do dự. A, là như vậy sao? Kia vì sao bản tọa còn nghe nói, ngươi ở bên ngoài nói mình là Tử Vân Phong linh sủng, hơn nữa còn nói khoác chính mình là bởi vì thiên phú dị bẩm, mới bị bản tọa coi trọng thu nhập Tử Vân Phong. Hứa Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Hắc. Cái kia, chủ thượng, sẽ nuôi tiên địa linh vật, có tính không thiên phú dị bẩm. Tiểu Hắc vẻ mặt thảm đạm nhìn qua Hứa Dương, trong lòng càng là tại bất ổn, hoàng đến không được, thậm chí có chút muốn hung hăng phiến chính mình hai bàn tay. Thật tốt, khoác lác gì a? Hiện tại tốt, bị chủ thượng biết được, hắn còn có thể có kết quả gì tốt? Hứa Dương không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi sẽ dưỡng linh sủng sao? Đem chính mình nuôi rất khá tính sao? Tiểu Hắc tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, gật đầu như dã tỏi, sẽ. Tốt, vậy bản tọa bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn tiện tay đem cất giữ trong hệ thống không gian cửu lũ thiên điêu con non lấy ra, đồng thời còn có viên kia cửu lũ điêu tử đoán. Tại cửu lũ thiên điêu xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiểu Hắc ánh mắt trợn thật lớn, miệng càng là hợp đều không khép được, bởi vì nó theo chủ thượng trong tay cái vật nhỏ kia trên thân đã nhận ra một cỗ cực độ nguy hiểm, cỗ này nguy hiểm không phải đến từ thực lực, mà là tới từ huyết mạch. Chủ thượng, cái này, đây là. Tiểu Hắc kinh nghi bất định nói, Cửu Vũ Thiên Điêu, từ hôm nay, ngươi ngoại trừ phụ trách chiếu cố linh điển, còn muốn phụ trách chiếu cố tốt nó. Nếu là chiếu cố tốt, chuyện hôm nay, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, dứt khoát nhường tiểu cửu nuốt lấy ngươi, xong hết mọi chuyện. Thiên Điêu con non thân mật liếm láp lấy Hứa Dương tay, Hứa Dương có chút yêu thích sờ lên đầu của hắn, lập tức nhìn về phía Tiểu Hắc, thản nhiên nói, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hắn đều không cần cùng cái này Cửu Vũ Thiên Điêu con non thành lập khế ước, huyết mạch bên trên tự động liền có liên hệ. Hứa Dương có thể cảm giác được, hắn đem mình làm trên thế giới này người thân nhất như thế cũng là đã giảm mất đi bồi dưỡng tình cảm công phu. Chủ thượng, ta nhất định có thể chiếu cố tốt vị này tiểu tổ tông. Tiểu Hắc toàn thân rung động, liên tục không ngừng đáp ứng nói, vừa mới có một máy mắt, nó đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vật nhỏ này đúng là Cửu Vũ Thiên Điêu, đây chính là thời kỳ viết cổ, có thể cùng chân long phượng hoàng tranh bá siêu cấp yêu thú, so với nó cái này Hà Ly huyết mạch cao quý không biết bao nhiêu lần. Khó trách vừa thấy được nó, chính mình liền muốn quỳ, thì ra không phải mình trời sinh xương cốt mềm, kia không sao. Như thế tốt lắm, nếu là ngươi biểu hiện không tệ, bản tọa chưa hẳn không thể cân nhắc ngươi trở thành tiểu cựu linh sủng. Hứa Dương ân uy tịnh thi, đánh tiểu hắc một gậy lại cho nó uy khỏa táo ngọt. Tạ phong chủ. Tiểu hắc nghe xong, lập tức đại hỉ, nó chỉ cảm thấy chính mình nhiệt tình mười phần, cho dù là nhổ mười vạn khỏa vừa rồi như thế cỏ dại đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Cựu ưu thiên điêu thật là có thể so với thần thú tồn tại. Cho một cái thần thú làm linh sủng, đây chính là nhiều ít linh thú cầu còn không được mị xoa. Chiếu cố thật tốt hắn. Hứa Dương đem tiểu cựu cùng cựu ưu điêu tử loan cho tiểu hắc, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Chương 152, quá xa chết, thế nào ban thưởng chương 152, quá xa chết, thế nào ban thưởng. Hứa Dương hướng phía tông chủ phong cực tốc bay vút đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới thanh minh điện trước, làm sửa lại một chút áo bào, lúc này mới cất bước đi hướng đại điện. Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy thủ tọa bên trên cơ hồng loan lại mặc vào thân hoàng bào, áo choàng bên trên còn treo lên mấy cái hỏa hồng phượng hoàng, nhìn liền cùng nữ đế dường như, mười phần uy vũ khí phách. Hắn vừa muốn mở miệng đùa giỡn, có thể dư quang thoáng nhìn tới tại bên cạnh đứng một cái cùng tiểu hồng loan dáng dấp có ba phần tương tự nữ tử, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm chỉnh lại, hướng phía cơ hồng loan có chút thi cái lên nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Nghe được sư tôn hai chữ, cơ tịch giao ánh mắt đột nhiên có chút cổ quái. Nàng không nghĩ tới, vị này cùng với nàng cùng là trọng sinh giả Hứa Dương, đúng là lấy sông xương lịch đồ thân phận đem hồng loan tỷ tỷ bắt lại, đây cũng quá cấm kỵ đi. Hứa Lang không cần nói đùa, cái gì sư tôn không sư tôn, vị này là ta tổ muội, tên là cơ tịch giao, ta đã đem chúng ta quan hệ cáo chi cho trong tộc trưởng bối đều rất tán cùng chúng ta kết làm đạo lữ. Cơ hồng loan nguyên bản vẫn rất bình tĩnh, lại bị Hứa Dương một câu sư tôn làm cho đỏ lên, lộ ra đã quấn bách lại có chút xấu hổ vô cùng, nàng tranh thủ thời gian cho Hứa Dương giải thích rõ tình huống, cùng sử dụng ánh mắt ám chỉ hắn, có thể tuyệt đối không nên lại xưng hô nàng là sư tôn. Bí mật, xưng hô nàng là sư tôn, có thể tính là một loại đạo lữ ở giữa nhỏ tình thú. Nhưng nếu là cầm tới bên ngoài, đó là thật sẽ cho người xa chết. Khu khu. Hứa Dương lung túng háng giọng một cái, hắn không nghĩ tới tiểu hồng loan sẽ đem quan hệ giữa hai người báo cho cơ gia, là thật là đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn điều chỉnh đến cũng rất nhanh, nhìn về phía cơ tịch giao, khẽ bước cằm, ôn hòa cười nói, ngươi tốt, tịch giao tổng bội. Tịch giao gặp qua Hứa Dương tỷ phu. Cơ tịch giao một bên hướng phía Hứa Dương có chút thi cái lễ, một bên truyền âm nói, Hứa Dương, ngươi thật là trọng sinh giả. Hứa Dương vẻ mặt cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, liền cùng không nghe thấy cơ tịch giao truyền âm dường như, nhìn qua cơ hồng loan, vẻ mặt chân thành nói, hồng loan, một ngày không thấy, như cách ba thu à, ta rời đi thanh minh tông mấy ngày này, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Cũng không biết là Hứa Dương trong lời nói có hàm ý, vẫn là cơ hồng loan nội tâm có chút ổ, nàng vừa nghe thấy một ngày không thấy, chân có đôi chút như nhũn ra, vừa định dùng mắt hạnh mạnh mẽ chừng cái này nghiệt đồ, nhưng nhìn thấy cái này nghiệt đồ, liền con mắt đều không thấy cơ tịch giao một cái, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nàng nhìn về phía cái này nghiệt đồ, mặt mày cong cong, ánh mắt nhu hòa, ngựa khí mang một ít tiểu khiếp, ta cũng thật muốn Hứa Lang. Nếu là tiểu hoa ở đây, nghe được cơ hồng loan lời nói, khẳng định sẽ phịt mũi coi thường. Cái gì gọi là thật muốn? Rõ ràng là nghĩ đến đều nhanh đến bệnh tương tư. Thật là một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân. Ai nha, Hồng Loan tỷ tỷ cùng tỷ phu tình cảm thật tốt, để cho ta đều có chút hâm mộ. Cơ tịch giao ở một bên chen miệng nói, nàng kỳ thật cũng không muốn làm nhiễu loạn bầu không khí bóng đèn, thật sự là muốn biết Hứa Dương đến cùng phải hay không giống như nàng trọng sinh giả. Nàng tiếp tục chưa từ bỏ ý định cùng Hứa Dương truyền âm nói, Hứa Dương, ngươi vì cái gì không trở về ta? Ngươi đến cùng phải hay không trọng sinh giả? Hứa Dương vẫn giả bộ như không nghe thấy, cái này cơ tịch giao tới quá kỳ hoặc, cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác lên. Phải biết, tại nguyên tắc bên trong, nhưng không có cơ tịch giao nhân vật này. Cái này khiến hắn rất hoài nghi, cơ tịch giao thân phận, cùng tới đây mục đích. Vạn nhất là thiên đạo phải tới. Cho nên tại không có làm rõ trước đó, Hứa Dương là tuyệt đối sẽ không hồi phục cơ tịch giao bất kỳ một câu, dù là một chữ, hắn cũng sẽ không nói. Tịch giao tộc muội, không cần hâm mộ, ngươi về sau cũng sẽ có. Hắn rất tự nhiên đi đến cơ hồng loan bên người, dắt nàng chân nhắn mềm mại tay, nhéo nhéo. Cơ hồng loan ngượng đến không được, lường hắn một cái, nhưng loại này ngay trước cơ tịch giao mặt ân ân ái ái cảm giác, có loại biểu thị công khai chủ quyền đặc thù thoải mái cảm giác, cho nên nàng cũng không đưa tay rút ra, mà là tùy ý cái này nhiệt độ nhào nặn. Hứa Lang nói rất đúng, tịch giao muội muội, ngươi là ta cơ gia dòng chính tộc nhân, về sau ngươi chỗ tìm khẳng định là cái nào đó tiên tộc tồn tại. Đồng thời ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, mặc dù bất luận cái nào tồn tại, cũng không sánh nổi nhà ta Hứa Lang một phần bạn. Cơ tịch giao cảm giác mình bị cưỡng ép cho ăn đầy miệng cẩu lương, hận không thể tại chỗ rời đi thanh minh điện. Mắt không thấy, tâm không phiền, cái này cẩu lương người nào thích ăn ai ăn. Nhưng làm sao nàng còn chưa từng từ Hứa Dương trong miệng đạt được mình muốn đáp án, cho nên chỉ có thể buộc chính mình chờ ở cái địa phương này, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói, tỷ tỷ, tỷ phu, chuyện sau này ai cũng không nói chắc được, vẫn là lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy cơ hồng loan lại giận vừa vui nói, Hứa Lang, chiếc nhẫn kia. Chẳng biết lúc nào, Hứa Dương cho trên ngón tay của nàng mang lên trên một cái tinh xảo chiếc nhẫn, xem xét chính là dụng tâm chế tạo, kiểu dáng nhìn rất đẹp, lóe ra chân bóng quang hoa. Ta tại Bạch Đế Thành tham gia Khương gia cử hành thiên kiêu thịnh hội, theo nguyên thạch bên trong mở ra một khối băng phách tinh thiết, ở trên đường trở về, nghĩ đến muốn cho hồng loan ngươi mang phần lễ vật, liền dùng cái này băng phách tinh thiết làm một chiếc nhẫn, phía trên còn bị ta dùng thần niệm khắc theo nét vẽ một đạo sát phạt trận pháp, có thể chu sát tôn giả hậu kỳ cường giả, nếu là gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi có thể phát động nó hết thể có thể phát động 3 lần, 3 lần về. Sau, trận pháp liền mất hiệu lực. Hứa Lang, đây là ngươi tự mình làm a? Cơ hồng loan lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua Hứa Dương, ánh mắt bên trong ý cười giấu đều giấu không được. Đương nhiên là ta tự mình làm, ngươi nhìn giới chỉ nội bộ, bên trong còn có khắc tên của ngươi đâu.
Thật sao?
Cơ Hồng Loan gỡ xuống chiếc nhẫn, nhìn về phía giới chỉ nội bộ, quả nhiên có khắc Hồng Loan hai chữ. Nàng nhìn về phía Hứa Dương, nước nhuận đây đà đôi mắt đẹp lập tức biến ngây dại, cảm động phía dưới, nàng đối Cơ Tịch Giao nói rằng, Tịch Giao tổng muội, ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi à, ta có một số việc mong muốn đơn độc cùng tỷ phu ngươi nói.
Cơ Tịch Giao, không phải, ta còn không có hỏi ra Hứa Dương đến cùng phải hay không trọng sinh giả đâu.
Nàng không muốn đi, nhưng cảm nhận được Cơ Hồng Loan sâu kín ánh mắt hướng nàng nhìn sang lúc, lúc ấy liền hiểu chính mình lại không tình nguyện, cũng không có cách nào. Dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Ai bảo nàng so vị này Hồng Loan tỷ tỷ yếu quá nhiều đâu.
Tiểu Hoa, ngươi mang theo nàng tới tông chủ phong các nơi đi một vòng, không có hai canh giờ không nên quay lại.
Cơ Hồng Loan đem Tiểu Hoa theo hậu điện hoán đi ra.
Tiểu Hoa ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ theo hậu điện đi ra, nhìn về phía Cơ Hồng Loan, ngựa khí có chút u và nói, meo meo.
Ý tứ đại khái là, liền sẽ sai xử bản miêu, ghê tởm.
Tiếp lấy, Tiểu Hoa hướng phía Cơ Tịch Giao meo một tiếng, nhường nàng đuổi theo, lập tức nện bước bước chân mèo, dẫn đầu đi ra đại điện.
Cơ Tịch Giao đi theo Tiểu Hoa phía sau cái mông, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi.
Đợi đến bướng bận đều sau khi rời đi, Cơ Hồng Loan bưng lấy Hứa Dương mặt, ánh mắt bên trong lóe ra màu hồng ái tâm, si ngốc nói, Hứa Lang ngươi biểu hiện tốt như vậy, ngươi nói ta làm như thế nào ban thưởng ngươi đây?
Đợt, còn có một canh, đoán chừng khoảng một giờ đưa đến.
Chương 153, Hứa Dương gỡ giáp, muốn ngươi thị tẩm. Chương 153, Hứa Dương gỡ giáp, muốn ngươi thị tẩm. Cơ Hồng Loan áo bào nửa hở, mây che sơn nguyệt, mặt trăng có chút lưu động, là Hứa Dương tại đảo loạn phong vân.
Cả người nàng mềm mềm tựa ở Hứa Dương trên bờ vai, cái cằm đệm ở đầu vai của hắn, tiến đến bên hai, ngươi mong muốn ban thưởng vẹn vẹn như thế sao?
Hứa Dương nhìn xem trên mặt hiện ra không bình thường hồng nhuận Cơ Hồng Loan, ước lượng, cười cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta còn không đổi.
Ngươi không đổi, ta rất gấp, ngươi cũng không biết một ngày không có ngươi bên trong, ta có nhiều khổ sở.
Cơ Hồng Loan tại Hứa Dương trên thân nhẹ nhàng quơ, liền cùng như mèo nhỏ, bệnh trạng ngữ khí, tăng thêm nữ đế bộ đồ mới bằng thêm mấy phần mị hoặc chi ý. Hứa Dương cũng rất sốt ruột, nhưng hắn còn có chút việc muốn hỏi Tiểu Hồng Loan, bởi vậy chỉ là đem miệng tiến đến trước mặt của nàng, nhường nàng gặm một chút.
Cơ Hồng Loan đối với đưa tới cửa hôn, từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt, gặm hai lần, không quá thỏa mãn, lại lưỡi răng chống đỡ rửa vào nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn hồi lâu.
Cơ Hồng Loan ánh mắt đã lâng lâng, gương mặt đỏ hồng trải rộng, liền cùng vãn thu đầy trời lửa hồng phong lá, trông rất đẹp mắt.
Nàng giơ tay lên, không kịp chờ đợi liền phải gỡ Hứa Dương giáp, nhưng lại bị Hứa Dương đưa tay bắt được.
Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp thoáng tỉnh táo thêm một chút, trừng mắt Hứa Dương, rất là mất hứng nói, ngươi chẳng lẽ ở bên ngoài ăn no rồi, cho nên liền không màng bản tôn cái này một ngụm?
Dĩ nhiên không phải.
Hứa Dương quang minh lẫm liệt, nghiêm túc nói,
Chí Dương đạo thể sao có thể có ăn no kiểu nói này?
Vậy ngươi làm gì ngăn cản ta?
Cơ Hồng Loan ngữ khí không hiểu, mong muốn đưa tay rút ra, nhưng cái này nhiệt độ tay liền cùng cái kìm dường như, đưa nàng quấn thật chặt.
Hồng Loan, ta có việc mong muốn hỏi ngươi.
Ừ, chuyện gì?
Cơ Hồng Loan hô hấp có chút bất ổn.
Ngươi kia tộc muội tại sao lại đống nhiên tới thăm?
Việc quan hệ tự thân an nguy, Hứa Dương không thể không treo lên 12 phần đề phòng.
Ngươi hỏi cái này làm gì?
Cơ Hồng Loan giọng điệu nghe không hiểu có chút ế ẩm.
Hứa Dương liền biết Tiểu Hồng Loan khẳng định sẽ ghen, hắn nhẹ cười khẽ hạ, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng nói, ta còn có thể làm gì?
Ngươi mới vừa nói nàng là dòng chính tộc nhân, ta tự nhiên là sợ hãi nàng là gia tộc của ngươi phái tới đoạt ngươi quyền.
Ta đang còn muốn tông chủ đại nhân dưới tay ăn nhiều mấy năm cơm chùa đâu.
Ba nói, Hứa Dương cúi người, ba một ngụm.
Ta cho dù không làm tông chủ, ngươi cũng có thể ăn cái này cơm chùa.
Cơ Hồng Loan bị ba xuống, gương mặt có chút nóng lên, thân thể không khỏi đứng thẳng lên mấy phần, ôm Hứa Dương đầu, thoải mái nói, ta kia tộc muội tới đây, là bởi vì lao tổ nghe nói ngươi tại Bạch Đế thành sự tích, cảm thấy ngươi là hiếm có tuấn tài, liền muốn ở trên thân thể ngươi sớm làm điểm đầu tư.
Đầu tư?
Ý gì?
Hứa Dương nói hàm hồ không rõ.
Ân, Cơ Hồng Loan trong lỗ mũi phát ra giọng buồn buồn, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn nói, chính là cho ngươi hai lựa chọn, nếu không đem ta tặng cho ngươi, nếu không đem ta vị tiên tộc muội tặng cho ngươi. Đây là tiên tộc lôi kéo thiên tiêu quen sử dụng thủ đoạn.
Ngươi cái này nghiệt đồ, thế nào không nặng không nhẹ? Cơ Hồng Loan đại mi có chút nhíu lên.
Hứa Dương đạt được mình muốn tin tức, lúc này mới buông tha Tiểu Hồng Loan, ngước mắt nhìn qua nàng, cười ha hả nói, cho nên Tiểu Hồng Loan ngươi liền cùng Cơ tộc than bài đúng không?
Hừ hừ, ngươi thật là bản tôn nam nhân, ngoại trừ bản tôn, ai cũng không thể nhúng chàm ngươi.
Cơ Hồng Loan ngọc thủ phất qua Hứa Dương gương mặt, cao cao tại thượng đôi mắt bên trong tràn ngập độc chiếm dục, nàng mắt phượng có chút nheo lại, dường như mạn bất kinh tâm nói, "Hứa Lang, ngươi cảm thấy ta bị kia tộc muội thế nào?"
Chẳng ra sao cả, nào có vừa thấy mặt liền hỏi hắn có phải hay không trọng sinh giả.
Cái này hiển nhiên có chút không quá hợp lý,
bởi vì hắn nếu là trọng sinh giả, chắc chắn sẽ không cùng một người xa lạ bại lộ thân phận của mình, loại hành vi này quá mức nguy hiểm, rất dễ dàng nhường bắt được người mệnh mạch.
Đương nhiên, cũng không loại trừ cái này Cơ Tịch Giao là bởi vì bị trưởng bối bảo hộ quá tốt, cho nên không hiểu lòng người hiểm ác, nói dễ nghe một chút là tâm tư đơn thuần, nói khó nghe chút, chỉ là có chút xuẩn.
Lui một vạn bước giảng, cho dù hắn là trọng sinh giả, hắn cũng sẽ không cùng cái này Cơ Tịch Giao thổ lộ tình hình thực tế, bởi vì cùng người loại này làm đồng đội, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận của mình.
Đồng dạng, không có gì ấn tượng.
Hứa Dương thành thật nói.
Vậy ta hỏi ngươi, nàng mặc vào màu gì quần áo?
Cơ Hồng Loan hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Hứa Dương, lúc đầu sự hăng hái của nàng bị đánh gãy, liền để nàng rất khó chịu. Nếu là cái này nhiệt độ trả lời lại không tận như nàng ý, nàng khẳng định sẽ thay đổi biện pháp tra tấn hắn.
mặc vào áo bào màu vàng nóng. Hứa Dương nói, nói bậy, nàng mặc rõ ràng là thiên lam sắc váy, cho ngươi thêm một cơ hội, trên đầu nàng mang theo cái gì vật trang sức? Cơ Hồng Loan quát nói. Hứa Dương đưa tay đem Cơ Hồng Loan trên đầu ngọc châm đổ xuống, tóc xanh lập tức như thác nước tản mát, hắn cầm ngọc châm tại Cơ Hồng Loan trước mắt lung lay, nàng vật trang sức dài dạng này, ta là hỏi nàng, không phải hỏi ta. Cơ Hồng Loan khí thế hung hăng nói, tiểu Hồng Loan, có thể trong mắt của ta chỉ có ngươi a. Hứa Dương tình chân ý thiết nhìn về phía Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan ánh mắt có chút đông lại, vừa rồi nghiệt đổ lời nói, giống như là một mũi tên trực kích trái tim của nàng, đâm trọt nàng mềm mại nhất địa phương, gương mặt nóng hổi, liền cùng sôi trào nước dường như, cốt cốt bốc lên không ngừng bốc hơi nóng, đều nhanh thành máy hơi nước. Ngươi, ngươi lại lừa gạt ta, không có lừa gạt ngươi, thật, ta vừa mới sau khi vào cửa, liền bị ngươi kinh diễm tới, kém chút tưởng rằng cái nào tồn tiên triều nữ đế giá lâm thanh minh, đặc biệt uy vũ, ta vốn là muốn cứ gọi ngươi một câu Hồng Loan nữ đế, nhưng nhìn thấy có người ngoài tại, ta liền đổi giọng, đây không phải là người ngoài, là ta tộc muội. Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái chính, liền là người ngoài, ngươi mới là ta nội nhân. Hứa Dương điên cuồng trêu chọc lấy tiếng lòng của nàng. Cơ Hồng Loan khuôn mặt lập tức hiện ra mấy phần kiêu khiếp, tầm mắt buông xuống, ngựa khí mang theo cương chịu nói, tốt tốt tốt, vậy vị này lang quân muốn từ ta vị này nội nhân được cái gì ban thưởng đâu? Kỳ thật ta muốn ban thưởng rất đơn giản, chỉ cần nội nhân đóng vai một chút nữ đế, đảo lộn một cái thần bản hiệu, nhường thần thật tốt thị thẩm. Có sẵn hoàn bảo, có sẵn nữ đế, không dùng thì phí. Cơ Hồng Loan nháy mắt, rồi ra ngón tay chọc chọc Hứa Dương cái chán, ngươi a ngươi, thật là một cái biến thái, sư đồ đều không thỏa mãn được cái kia, không biết nội nhân có thể hài lòng ta cái này một cái nho nhỏ nguyện vọng. Hứa Dương nhìn qua Cơ Hồng Loan, biểu lộ vừa đúng chờ mong. Ai? Cơ Hồng Loan xoắn xuýt nửa khắc, yếu ớt thở dài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, liền cùng đã chấp trưởng tiên triệu mấy trăm năm lâu vô thượng nữ đế, đế vương chi uy, quét ngang hoàn vũ, khiến bạn vật tiến lặng, không dám sinh tức. Nàng khẽ nâng lấy cái cằm, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, giọng nói vô cùng là bá đạo, Hứa khách nhà, tối nay chấm muốn ngươi đến thị tẩm. Thần, tuân mệnh. Hứa Dương không nói hai lời, ôm trầm Cơ Hồng Loan đầu gối, hóa thành một vệt sáng, đã rơi vào hậu điện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Hậu điện cửa bị quan đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, có thể nói là kín kẽ. DS, canh ba đưa đến, tăng thêm tiến độ, 6500, 8394, vẫn là thiếu bốn canh. Xin lỗi, nhường đại gia chờ lâu như vậy, mọi người xem xong một chương này đi ngủ sớm một chút à, ngủ ngon. Chương 154, trà đũa, phù yêu làm gan. Chương 154, trà đũa, phù yêu làm gan. Hai canh giờ đã gần đến. Thanh Minh hậu điện. Nhanh đến thời gian, ngươi đứng lên trước đi. Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong con ngươi mang theo khó mà che giấu ngượng ngùng, ngữ khí thúc giục nói. Cái gì nhanh đến thời gian? Hứa Dương giả bộ như không biết, nhìn về phía Cơ Hồng Loan, danh mánh cười nói, vậy hạ, thần còn có dư lực. Người Cơ Hồng Loan ánh mắt kinh hãi, dường như bị cái này nhiệt độ sức chiến đấu cho thật sâu chấn nhất rồi. Cái này cũng không thể trách nàng, dù sao tại đi Bạch Đế Thành trước đó, nàng còn có thể cùng cái này nhiệt độ cân sức ngang tài, chiến thành ngang tay, có thể trở về sau. Cái này nhiệt độ sức chiến đấu trực tiếp tăng lên trên diện rộng, đưa nàng cho giết đến không chừa mảnh giáp, hai chân như nhũn ra, hai cô run run. Nếu không có phá hư cảnh nội tình, nàng kém chút liền phải phục nhuyễn. Chớ hồ nháo, bạn cũng chỉ làm cho tiểu hoa mang theo tịch giao tộc muội ở bên ngoài đi dạo hai canh giờ, các nàng lập tức liền muốn trở về, nếu như bị trông thấy ngoan, nghe lời, ngày khác có được hay không? Sợ hai bị trông thấy là một mặt, càng quan trọng hơn là Cơ Hồng Loan thể lực không được, lông mày đều hiện ra một vẻ tủ rũ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, bệ hạ. Hứa Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Cơ Hồng Loan, khẽ cười nói, thấy cái này nhiệt độ không dung tha, Cơ Hồng Loan biểu lộ cứng đờ, nghĩ đến lại không thu thập một chút, chắc là phải bị phát hiện, dứt khoát duỗi ra chân đạp hướng cái này nhiệt độ, mang có mấy phần vẻ giận dữ, nhiệt độ, ngươi không nghe vi sư lời nói đúng không? Bệ hạ, hiện tại là cô thần, không phải sư đồ. Hứa Dương vốn nắn một chút, hắn tiếp nhận tiểu Hồng Loan đưa tới chân dài, khẽ bước một chút, cũng không lại tiếp tục dây dưa tiếp, khẽ thở dài một cái nói, ai, thần muốn nghĩ nhiều ngày không thấy, cùng bệ hạ thật tốt vuốt ve an ủi một phen, đã bệ hạ không được, kia thần liền cáo lui. Nói, Hứa Dương liền muốn ly khai. Chờ một chút. Cơ Hồng Loan lông mày cau lại, kêu dừng Hứa Dương. Bệ hạ, còn có chuyện gì? Hứa Dương quay người, nhìn qua Cơ Hồng Loan, ngắm nhìn hai tròng mắt của nàng, bệ hạ, còn có chuyện gì? Hứa khách nhà, chấm rất nghiêm túc cùng ngươi thanh minh một chút, cũng không phải là chấm không được, chỉ là chấm sợ hãi bị phát hiện mà thôi. Cơ Hồng Loan vẻ mặt lạnh lùng nói. Bệ hạ làm gì rào biện, không được là không được, thần cũng sẽ không cười nhạo với ngươi. Hứa Dương ở trên cao nhìn xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Hôn trướng, ngươi cho chấm tới, chấm hôm nay không phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Cơ Hồng Loan dọn đến một chút đứng lên, cũng bất chấp tất cả, bắt lấy Hứa Dương cổ áo, trở tay liền ném về giường, tiếp lấy liền phải cho ngoại điện đại môn thiết hạ một đạo cấm chế, nhìn kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, là thật nảy sinh ác độc. Bệ hạ, không cần, ngoài điện ta đã thiết đạo trận pháp tiếp theo, các nàng vào không được. Kẻ nằm sau lưng Hứa Dương, mạn bất kinh tâm nói. Cơ Hồng Loan ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Dương, vẻ mặt rất không thể tưởng tượng nổi, vai tức giận tới mức run, đây là ngươi đã sớm thiết kế tốt. Ngươi cái này người tặc. Bệ hạ, ngươi đây chính là oan uổng thần tử, thần đây cũng là lo trước khỏi họa. Hứa Dương vẻ mặt vô tội nói, ngươi cho rằng giải thích như vậy, chấm liền tin ngươi sao? Cơ Hồng Loan tức giận đến lông mày đứng đấy. Cái này nghịch tặc rõ ràng là ngay từ đầu kế hoạch tốt, đáng hận có thể buồn bực a. Cái này có thể quái thần sao? Rõ ràng là bệ hạ bất tranh khí. Hứa Dương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cơ Hồng Loan ngay tại nổi nóng, nghe được Hứa Dương lời nói, vừa định tức giận trách cứ, có thể nghĩ lại, giống như đúng là vấn đề của nàng, dù sao nàng liền chưa nghe nói qua, nhà ai châu đất cày, sẽ quái như quá cần cù chăm chỉ, đem tất cả ruộng đều cho cày xong. Cho nên, quy kết đến cùng, vẫn là nàng không được. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương, ngập ngừng nói miệng, trầm mặc một hồi lâu, thanh âm nho nhỏ, nói tiếng xin lỗi, là chấm vấn đề, hiểu lầm ngươi. Không sao cả, bị bệ hạ hiểu lầm, là thần thuộc số mệnh. Hứa Dương ngồi dậy, nhún vai một cái nói, có thể Hứa Dương càng là thoải mái, Cơ Hồng Loan càng là thật không tiện, mong muốn trấn an hắn một chút, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, lại là nhường nàng có chút bó tay bó chân. Bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, thần ngày khác trở lại. Hứa Dương đứng dậy, hướng phía Cơ Hồng Loan chắp tay. Hắn tướng đạo lư ở giữa tiểu nhạc thú tiến hành tới cùng, mở miệng một tiếng bệ hạ, mạnh mẽ đem Cơ Hồng Loan kêu lọt tai. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi? Chấm một chút cũng không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại là Hứa Khanh nhà, không phải là muốn nửa đường chạy trốn à? Cơ Hồng Loan cắn chặt răng ngà, một đôi mắt đẹp một mực khóa lại Hứa Dương, dường như chỉ cần Hứa Dương dám nhiều đi ra một bước, nàng liền sẽ đem nó bắt trở lại ấn xuống. Tiểu Hồng Loan là sẽ trả đũa, loại này chết đều muốn mạnh miệng ngạo kiểu cảm giác, còn thật đáng yêu. Hứa Dương nhìn qua Cơ Hồng Loan, giang tay ra nói, cái kia không biết bệ hạ cẩn thận làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, chấm chính mình đến. Cơ Hồng Loan hít một hơi thật sâu, bích mâu chớp lên, tức giận đi đến Hứa Dương trước mặt, đá đá chân của hắn, nhường hắn an an ổn ổn nằm xong. Hứa Dương ngoan ngoãn nghe lời, quy quy củ củ nằm bật xuống, thậm chí sợ hãi Tiểu Hồng Loan thẹn thùng, còn nhắm lại con ngươi. Cơ Hồng Loan nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt, tâm loạn như ma, nàng hình như có chút hối hận, chính mình vì sao muốn cậy mạnh, có thể lúc này, nàng nếu là chịu thua, vậy chờ đến cái này lịch tặc thành tôn, nàng không được bị gắt gao nằm à. Hứa Dương chờ đợi hồi lâu, bên hai cũng không thường có sột sột soạt soạt tiếng vang, nhưng giống như cũng không có bất kỳ thực tế tính tiến triển. Hứa Dương mở hai mắt ra, nhìn về phía bên người lề mà lề mề hơn nửa ngày Tiểu Hồng Loan, không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi, bệ hạ, ngươi đây là? Hứa Khanh nhà, ngươi không gỡ giáp, chẳng lẽ còn nhường chấm tự mình đến sao? Cơ Hồng Loan ánh mắt phiêu hốt, sắc mặt đỏ lên, ngựa khí đều biến có chút chột dạ, không có vừa rồi lực lượng. Bệ hạ ngươi là cao quý cửu ngũ chí tôn, cho nên vẫn là để thần tới đi. Hứa Dương chỗ nào không biết rõ Cơ Hồng Loan tiểu tâm tư, dứt khoát cho nàng một bậc thang. Ừ, tính Hứa Khanh nhà thức thời. Hứa Khanh nhà, phi, đều tại ngươi tên bại hoại này, làm hại ta đều gọi thuận miệng. Tiểu Hồng Loan, ngươi muốn nói cái gì? Hứa Lang, ngươi muốn trở thành tông chủ sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức liền để cho ngươi. Không muốn. Là. Vì cái gì? Ta nếu là thành tông chủ, kia Tiểu Hồng Loan làm sao bây giờ? Ta có thể làm sau lưng ngươi nữ tử, cũng chính là tông chủ phu nhân. So sánh với phía sau nữ tử, ta càng ưa thích trước người nữ tử. T, Cơ Hồng Loan méo méo bên hông hắn thịt mềm, lẩm bẩm nói, nhìn ngươi còn dám hay không miệng ba hoa. Không dám, còn mời nương tử tha mạng. Ta sở dĩ không muốn làm tông chủ, là bởi vì nương tử tông chủ làm rất tốt, Thanh Minh Tông cũng tại nương tử dẫn đầu hạng, phát triển không ngừng. Ngươi lại hống ta. Cơ Hồng Loan bị Hứa Dương một phen nói không được tự nhiên, bả vai có chút dãy rủa. Nào có hống ngươi. Nếu không phải nương tử là ta phù yêu làm gan, ta lại há có thể bình yên vô sự theo Bạch Đế Thành trở về đây, rõ ràng là ngươi bản lãnh của mình. Đợt, canh thứ nhất đưa đến, chờ sẽ còn có hai canh a. Chương 155, hiểu chuyện mèo, đứng đắn công pháp chương 155, hiểu chuyện mèo, đứng đắn công pháp tông chủ phòng. Cơ Tịch giao tại tiểu hoa dẫn đầu hạng, chẳng có mục đích bắt đầu loạn đi dạo. Nhìn xem nước, nhìn xem sơn, nhìn lại một chút hoa cỏ cây cối. Thẳng đến toàn bộ đi dạo một lần, hai canh giờ gần. Nghi ngờ có tâm sự Cơ Tịch Dao, nhìn về phía trước dẫn đường tiểu hoa, không kịp chờ đợi mở miệng nói, hai cái sắp tới lúc rồi, chúng ta có phải hay không có thể trở về. Nên bước bước chân mèo tiểu hoa nghe được Cơ Tịch Dao lời nói, quay người lắc đầu, meo meo. Ý là nhường nàng đừng có gấp, chờ một chút. Căn cứ tiểu hoa đối nhà mình chủ người hiểu, là tuyệt đối không thể chỉ có hai canh giờ, dù sao lần trước, Thanh Minh Điện thật là địa chấn suốt cả đêm. Ngã một lần khôn hơn một chút, nó bây giờ đi về, khẳng định sẽ bị sập cửa vào mặt, còn không bằng ở bên ngoài nhiều đợi một hồi, chờ chủ nhân cho không kết thúc lại nói. Bản miêu thật sự là một cái hiểu chuyện linh sủng, meo. Kia muốn chờ tới khi nào? Cơ Tịch Giao rất là sốt ruột, nàng là thật muốn biết Hứa Dương đến cùng phải hay không trọng sinh giả, thật không phải Hồng Loan tỷ tỷ châu nghĩ như vậy, muốn cùng với nàng đoạt nam nhân. Nàng mặc dù đối Hứa Dương có như vậy một chút chút hảo cảm, nhưng còn không đến mức tới không phải hắn không thể trình độ. Trong lòng của nàng, Cơ gia an nguy phải lớn tại tất cả. Nàng bị hạn chế tự do thân thể, không có cách nào rời đi tông chủ phong. Mà Hứa Dương là Tử Vân Phong phong chủ, Tiêu Diệp cũng tại hắn trên đỉnh. Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Như Hứa Dương là trọng sinh giả, khẳng định sẽ trước tiên chụp chết Tiêu Diệp, dù sao cái này Hứa Dương 3 năm về sau thật là chết tại trong tay đối phương. Về phần Hứa Dương có phải hay không trọng sinh giả, chính mình truyền âm với hắn, hắn lại tựa như không có nghe thấy. Điều này nói rõ, Cơ Tịch Giao đống nhiên không nổi. Nàng hiện tại chỉ cần cùng Hứa Dương xác nhận một chút, cái kia chính là Tiêu Diệp đến cùng chết hay không. Nếu là không chết, nhanh đi về chụp chết hắn. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a. Meo meo. Tiểu Hoa ngẩng đầu quan sát thiên. Khoảng cách trời tối còn có một hai canh giờ, đợi đến trời tối, bọn chúng đoán chừng liền có thể đi về. Tiểu Hoa không tin, từ gia chủ người có thể cho không một ngày, nàng căn bản là không có cái năng lực kia. Tốt. Cơ Tịch Giao khẽ bước cằm. Sau đó tại Tiểu Hoa dẫn đầu hạ, một người một mèo đi tới giữa sườn núi một chỗ đỉnh nghỉ mát. Cơ Tịch Giao nguyên vốn còn muốn lấy lòng một chút Tiểu Hoa, đặc biệt theo chính mình trong nhận chứa đồ chọn lựa một chút khẩu vị tương đối tốt linh thực, vừa định muốn đưa cho nó. Nào có thể đoán được Tiểu Hoa chỗ cổ linh đang quang mang lóe lên, trong nháy mắt có một đống linh khí bốn phía linh thực tại nó trước người hiện hiện. Cơ Tịch Giao biểu lộ ngẩn ngơ, vội vàng đem linh thực cho thu về, một bộ không chuyện phát sinh bộ dáng, trong lòng âm thầm nghĩ, cái này linh đang đúng là kiện chữa vật pháp bảo. Còn có nhiều như vậy phẩm chất cực cao linh thực, so với nàng một cái tiên tộc tử đệ ăn xong thân thiết. Hồng Loan tỷ tỷ sợ không phải đem cái này tiểu hoa làm nữ nhi tại nuôi a. Tiểu Hoa chú ý tới Cơ Tịch Giao đưa tay động tác, cho là nàng cũng nghĩ ăn, mười phần đại khí vươn móng vuốt đẩy một đống nhỏ tới trước người của nàng, hất cằm một cái, meo meo. "Ăn đi, ăn đi, có bản miêu một ngụm, liền không thể thiếu ngươi." Cơ Tịch Giao không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có cự tuyệt Tiểu Hoa thiện ý, cầm lấy một cái linh thực bỏ vào trong miệng, đôi mắt đẹp lập tức tỏa ánh sáng. "Tiểu Hoa, nhai nhai nhai, ngươi linh thực, nhai nhai nhai, thế nào ăn ngon như vậy, nhai nhai nhai." Tiểu Hoa thấy Cơ Tịch Giao một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, cái cằm nhấc đến cao hơn, cái đuôi thậm chí đều nhanh vểnh đến bầu trời, nhìn tư thế kia, ít ra có thể đỉnh mấy chai nước, meo meo. "Bản miêu một mình sáng tạo bí phương, linh hồn nước tử, tới cho." Cơ Tịch Giao nghe không hiểu, nhưng không trở ngại nàng lớn chịu rung động. Lại một canh giờ, sắc trời dần dần muộn. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, sương mù tối tăm. Hậu điện bên trong, yên lặng như tờ, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở vang lên. Cơ Hồng Loan trên thân che kín mềm thảm, hai con ngươi thất thần, con ngươi đều có chút tan rã. Đều nói một chút láo muốn nuốt 1000 cây kim châm, nàng cảm nhận được 1000 cây kim châm chói tại một khối là bực não tư vị. Hứa Dương nằm nghiêng ở một bên, duỗi ra ngón tay chọc chọc tiểu Hồng Loan mềm trượt tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Bệ hạ, đừng kêu bệ hạ của ngươi đã chết." Cơ Hồng Loan hữu khí vô lực nói, thanh âm suy yếu đến cùng cái gì dường như. Trước đó thần đã nói bệ hạ không được, có thể bệ hạ chính là không nghe, quả thực là muốn sủng thần. Hứa Dương cố ý đùa giỡn, cười nhạo nói. Cơ Hồng Loan lườm hắn một cái, giơ tay lên, nắm trưởng thành quyền, mềm nhũn đập vào trên người hắn, liền cùng bông tuyết bay xuống đầu vai dường như, không đau không ngứa, ngươi cái này nghịch tặc đường được tiện nghi còn khoe mẽ. Chấm cũng chính là nhìn ngươi bên ngoài tàu xe mệt mỏi, lại không bị những cái kia dòng chi tục phấn mê hoặc, lúc này mới sủng ngươi một lần. Không có lần sau. Câu nói này không chỉ có là đối Hứa Dương nói, càng là tự đủ. Lần sau tuyệt đối không thể lại bị cái này nghiệt đồ khích tướng, thời gian cũng phải khống chế tại 2 canh giờ trong vòng. Hứa Dương nghe thấy Cơ Hồng Loan lời nói, cũng biết mình lần này giết đến có chút hung ác, ngoắc ngoắc cằm của nàng, vẻ mặt nhu hòa nói, "Bệ hạ, chẳng lẽ không có phát hiện tu vi của mình muốn so bình thường tăng trưởng phải mau hơn rất nhiều sao?" Cơ Hồng Loan nghe thấy lời ấy, cưỡng ép giữ vững tinh thần, nội thị tự thân, nhỏ bé cảm thụ một phen, hoàn toàn chính xác cùng cái này nghiệt đồ nói tới như thế, tu vi của nàng quả thật có tăng lên rất nhiều, hóa ra là phá hư cảnh thất trọng, hiện tại cũng nhanh chạm đến bát trọng. Giống như quả thật có chút nhanh. "Chấm là Huyền Âm sát thể, ngươi là Chí Dương đạo thể. Tu vi tăng trưởng nhiều như vậy giống như cũng rất bình thường." Cơ Hồng Loan nhất hầu có chút căng lên, cố giả bộ chấn định nói. Nhưng theo trong giọng nói của nàng, lại không khó nghe ra nàng e lệ. "Đương nhiên không chỉ có nơi này, bệ hạ, ngươi có chỗ không biết, thần còn tu có một môn công pháp." Hứa Dương nhìn qua Cơ Hồng Loan, cười giải thích nói. "Ngươi cầm chấm làm lô đỉnh, chấm nện trên ngươi." Cơ Hồng Loan mắt hạnh trừng trừng, tức hồn hển bung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Hứa Dương. Lần này có sức lực, nhưng lại bị Hứa Dương một thanh bắt lại, giữ tại lòng bàn tay một bên nào nặng. Một bên kiên nhẫn giải thích nói, "Vậy hạ, thần đây là đứng đắn công pháp." "Hợp Hoan nào có đứng đắn công pháp?" Cơ Hồng Loan trợn mắt nhìn. Hứa Dương đưa tay sờ sờ Cơ Hồng Loan cái mũi, nói, "Vậy hạ, nếu thật là Hợp Hoan công pháp, ngươi còn không phải bị hai người chúng ta tu vi đều có tăng lên, điều này nói rõ thần môn công pháp này rất đứng đắn." "Hừ." Cơ Hồng Loan kiểu hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, "Ngươi cùng chấm nói cái này làm gì? Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, chấm đều là sẽ không tin." Thần cùng bệ hạ nói, tự nhiên là muốn cho bệ hạ cũng cùng nhau tu hành công pháp này, như thế mới có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 công hiệu. Hứa Dương ôn hòa cười nói, 1+1 lớn hơn 2 Cơ Hồng Loan trong lúc nhất thời không có quay lại, còn cảm thấy cái này nhiệt đồ nói thật có đạo lý, có thể tinh tế nhấm nuốt sau, vội vàng tránh thoát tay của hắn, cả người núp ở trong chăn, phát ra buồn buồn tiếng vang, "Ngươi mơ tưởng chấm nói không có lần sau liền không có lần sau, ngươi lại còn muốn phi phi phi. Đã bệ hạ không nguyện ý quên đi, khối này công pháp ngọc giản, thần cũng chỉ có thể ném xuống." Hứa Dương ngữ khí hơi có vẻ đề bài. "Công pháp ngọc giản?" Núp ở chăn nhỏ vài dặm, sắc mặt hơi choáng Cơ Hồng Loan, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhường Hứa Dương đem công pháp lưu cho nàng, đừng ném, vạn nhất để người khác nhặt được, đây không phải là hại người khác. "Ngươi lưu cho chấm à, chấm kiểm tra một chút nó lợi và hại chỗ, cũng tốt tại ngươi ngày sau tu hành xảy ra vấn đề, đúng bệnh hốt thuốc bất quá, ngươi đừng có hiểu lầm, chấm có thể không phải là vì cùng ngươi 1+1 lớn hơn 2 bệ hạ nghị sâu tính kỹ, thần phục sát đất." Hứa Dương đem ngọc giản đặt ở Cơ Hồng Loan gối đầu bên cạnh, cũng mặc kệ tiểu Hồng Loan vui hay không vui, vén chăn lên, tại trên trán nàng nhàn nhạt một hôn, "Bệ hạ, nghỉ ngơi cho tốt, thần lui." Hứa Dương hôn xong lại lần nữa đem mềm thảm cho khép lại, lập tức rời đi Thanh Minh Điện. Cơ Hồng Loan hai con ngươi không vui, một mực duy trì tới Hứa Dương rời đi, nàng mới không kiềm được, gương mặt xinh đẹp đỏ nóng lên, đôi mắt đẹp sương mù mông lung, hận hận nghĩ đến, cái này nghiệt đồ, trước khi đi còn muốn chiếm ta tiện nghi. Xấu hổ giận dữ sau khi, Cơ Hồng Loan nghiêng người nhìn về phía thả ở bên cạnh ngọc giản, mấp máy môi, do dự một lát, đưa nó cho cầm trong tay, thăm dò vào thần thức, biểu lộ kiên định lạ thường, tự lẩm bẩm, "Ta ngược lại muốn xem môn công pháp này có phải hay không nghiệt đồ nói như vậy." Đứng đắn chương 156, lại bế quan. Cậu đến không được chương 156, lại bế quan, cậu đến không được Hứa Dương trở lại từ Vân Phong sau, liền thông qua đưa tin ngọc giản cáo chi mỗi một cái đồ nhi hắn muốn. Bế quan tin tức. Thông báo xong, Hứa Dương liền sẽ tại hệ thống không gian bên trong chồng chất thành núi nhỏ tu hành tài nguyên toàn bộ lấy ra. Trong đó tự nhiên bao quát Kỳ Lân bất tử dược, phá hư ma hoa trở phẩm giai cực cao thiên địa linh vật. Trong lúc nhất thời, trong mật thất, ma sát khí cùng mở mịt linh vụ hỗn hợp lại cùng nhau, vừa chính vừa tà, đem xếp bằng ở bộ đoàn bên trên Hứa Dương sấn thác như thần như ma. Hứa Dương tay cầm ngộ đạo bồ đệ tử, biểu lộ không có một gợn sóng, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu toàn lực đột phá phá hư cảnh. Thiên Cẩm Các. Ngay tại ngâm trong bồn tắm, cầm trong tay bạch ngọc la bút chơi đùa Tiết Cẩm Lý nhìn thấy đưa tin ngọc giản bên trên nhà mình sư tôn gửi tới tin tức, cảm giác trời đều nhanh sập. Bạch ngọc la bút theo trong tay rơi xuống, rơi vào thùng gỗ, nện lên một mảnh bọt nước. Nước này hoa giống như là Tiết Cẩm Lý tâm, lập tức vỡ thành thật nhiều cánh. Nàng nguyên bản còn dự định, lần này sư tôn trở về, nàng liền lấy hướng sư tôn thỉnh giáo nguyên thuật lấy cớ, tìm cơ hội vọt lên hắn. Thật không nghĩ đến sư tôn vậy mà lại bế quan. Cái này khiến kế hoạch của nàng lần nữa thất bại. Lê Tẩm sư tôn, ngươi liền không thể học một ít đồ nhi, bày một chút nát sao? Đã nói xong khổ nhàn kết hợp đâu? Tiết Cẩm Lý tức giận bất bình nuốt bọt nước. Thế nào tiểu thanh sông sư đơn giản như vậy, cảm giác tùy tiện liền đem sư tôn cho khi. Nàng ngược lại tốt, nhưu đồ một lần, thất bại một lần. Bất quá, nói đi thì nói lại, sư tôn lần bế quan này, đoán chừng là chạy theo đột phá phá hư đi. Muốn không có bao nhiêu thời gian, Thanh Minh Tông đem lại nhiều ra một vị tôn giả. Mà nàng thân làm Tử Vân Phong thứ ba thân truyền, tu vi lại vẹn vẹn kết đăng cảnh, thật sự là có chút không xứng với nhà mình sư tôn. Nếu là chuyển đi, sợ là. Nghĩ tới đây, Tiết Cẩm Lý cũng minh bạch, mình tuyệt đối không thể lại bại hoại xuống dưới, nếu không liền Tiểu Bì Phong đều nhanh vượt qua nàng. Kể từ hôm nay không ngâm trong bồn tắm, bắt đầu tu luyện. Sư tôn lúc nào thời điểm xuất quan, ta liền lúc nào thời điểm xuất quan. Tiết Cẩm Lý nắm chặt nắm đấm, quyết định lập tức theo trong thùng gỗ đứng lên, nạo nghệ lưỡn lên sung mãn mông tuyến nhảy lên mà qua. Trong tay nàng pháp lực phun trào, đem trên người linh dịch nước sấy khô, vỗ tay phát ra tiếng, áo bào liền tự động mặc vào thân, lập tức cất bước đi hướng mặt thất, cấp tốc tu luyện. Dương Nguyên Cơ, sư tôn, thật sự là chúng ta đổ nhi tấm gương a. Nguyên Cấu Toàn nhìn xem ngọc giản thượng sư tôn truyền đến tin tức, không khỏi phát ra một câu cảm thán. Sư tôn trừ giải độc bên ngoài, thời gian còn lại giống như đều tại tu luyện, như thế hướng đạo chi tâm, có thể nào không khiến người ta khâm phục? Bất quá, sư tôn bế quan, ta lại không thể bế quan, lục mạch đại bị sắp đến, tuy nói Liêu sư muội đã kết đăng cảnh, nhưng còn cần Nguyên Khấu Toàn thân làm Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền, từ lúc nàng bái nhập Tử Vân Phong, mỗi một giới lục mạch đại bị đều là Tử Vân Phong đoạt được khôi thủ, lần này đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tuy nói Liêu sư muội đã kết đăng cảnh, trên cơ bản đã có thể quét ngang Thanh Minh Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử, nhưng chưa chừng lại toát ra mấy cái nhân vật hung ác, cẩn thận treo được vạn năm thuyền. Nguyên Khấu Toàn quyết định giúp Liêu sư muội ma luyện một chút võ kỹ, lấy ứng đối kế tiếp đến phát sinh các loại tình huống đột phát, bảo đảm Tử Vân Phong vẫn như cũ có thể lần này lục mạch đại bị bên trong đoạt được thứ nhất. Thính Phong Các, Tiểu Bi Phong, ngươi phải cố gắng a. Liêu Bi Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm, bắt đầu ma luyện tự thân võ kỹ. Trong lúc nhất thời, bàng bạc pháp lực tự lòng bàn tay gào thét mà ra, quét sạch toàn bộ mật thất. Mặc dù sư tôn đối nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng Liêu Bi Phong lại âm thầm tại nội tâm thể, lần này lục mạch đại bị khôi thủ nàng quyết định được. Bởi vì như vậy lời nói, đợi đến sư tôn xuất quan, nghe được tin tức này, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Phong vẫn như cũng là đơn sơ không chịu nổi động phủ. Lý Thương Huyền run run rẩy rẩy từ đằng xa đi tới, mỗi đi mấy bước liền phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hắn toàn thân tản ra nồng đậm chết mộ chi khí, khí huyết rách nát, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh, liền cùng một cái xây xây sửa sửa, lại vẫn là đầy người lỗ thủng đồ sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phía ngoài sư đệ nhìn xem Lý Thương Huyền bộ này thê thảm bộ dáng, vẻ mặt mười phần không đành lòng, nhưng nghĩ đến Yến sư huynh bằng dao, cưỡng ép đem cố này không đành lòng kiềm chế ở trong lòng, mà không chút thay đổi nói, Lý sư huynh, ngày mai vẫn là cùng một thời gian, đi giúp Yến sư huynh quản lý linh điền. Nếu là Lôi Vạn Quân cái kia ma đạo tà suệ vẫn là Thiên Lôi Phong phong chủ lời nói, cái này Lý Thương Huyền dám chống đối sư huynh, đoán chừng đã sớm chết mất 800 trở về. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn là bởi vì các sư huynh sợ hãi bị xem như ma đạo tà suệ xử lý, này mới khiến Lý Thương Huyền cầu sống tiếp được. Tuy nói cầu đến một mạng, nhưng Lý Thương Huyền thời gian cũng không dễ vượt qua, ít ra tại Thiên Lôi Phong đệ tử trong mắt là như vậy. Không ít sư huynh thúc đẩy Lý Thương Huyền như châu ngựa, mong muốn thông qua nặng nghề lao động đến xem như đẻ gây Lý Thương Huyền cuối cùng một cọng rơm. Thật là cái này Lý Thương Huyền nhìn xem giống như liền thừa nửa hơi thở, nhưng liền quả thực là bất tử, khí huyết cũng là càng ngày càng suy bại, trên người chết mộ chi khí cũng càng phát nồng đậm, không ít Thiên Lôi Phong đệ tử tới gần hắn lúc, làm người được trên người hắn mùi vị đó lúc, đều kém chút cho là hắn đã là người chết. Tốt. Sư đệ, ngày mai gặp Lý Thương Huyền muốn nói mấy chữ, đều muốn dừng lại thở một chút, khả năng nói tiếp, hắn kiệt lực giơ tay lên, cứng ngắc hướng phía sư đệ quơ quơ. Sư đệ thấy cảnh này, thật sự là không đành lòng, cứ theo đà này, cái này Lý sư huynh sợ là không có mấy ngày xuống đầu, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, thấy không có người chú ý nơi này, hắn tiện tay ném cho Lý Thương Huyền một bình đan dược, nhỏ giọng nói, "Lý sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối không nên đối người bên ngoài nói, ta cho ngươi đan dược." Nói xong, sư đệ liền nhanh chóng nhanh rời đi. Lý Thương Huyền nhìn lấy trong tay bình đan dược này, lục ngầu đôi mắt bên trong lấp lóe một đạo tinh mang, tự nhủ, "Sư đệ, ngươi bình đan dược này có thể sẽ cứu ngươi một mạng a." Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Lý Thương Huyền vẫn như cũ ra vẻ một cái nhanh phải chết người, cầu đến không được. Dù là giám thị sư đệ của hắn đã rời đi, hắn vẫn như cũ động tác chậm chạp đẩy ra động phủ cửa, đi lại tập tên đi vào, tại cửa gỗ kẹt 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 đóng lại một sát na kia. Động tác của hắn đột nhiên biến mau lẹ, chợt lấy người, liền đi tới trên giường. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu tu luyện. Lý Thương Huyền lập tức nằm bật xuống, nhắm đôi mắt lại, mấy hơi về sau, liền ngủ. Lại vừa mở mắt, bốn phía trời đất quay cuồng, một cái mắt, liền đi tới Vân Mộng tiên cảnh. Hắn lúc này, cùng ngoại giới hình dung tiểu tụy, diện mục đen, chẳng có về sắc hình tượng hoàn toàn không giống, cơ thể trong suốt như ngọc, bên ngoài thân bên ngoài trải rộng hào quang, quanh mình linh khí lấy một loại tốc độ đáng sợ tuôn ra tiến trong cơ thể của hắn, toàn thân tản ra thuộc về kết đan cảnh khí thế, nhìn liền cùng một tôn vô thượng thiên kiêu dường như, rất là cường đại. Đây là Trường Sinh Kinh mang tới kinh khủng biến hóa, mạnh mẽ đem thiên tư của hắn tăng lên tới một loại đáng sợ hoàn cảnh. Hoa Nhi, đã kết đan, vì sao còn muốn ẩn giấu thực lực của mình? Lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lão giả tự nơi xa cưỡi hạc đạp không mà đến, miệng phun khẽ nói, dường như hơi nghi hoặc một chút. "Đoét, canh ba đưa đến, Giang Giang lần nữa cảm tạ độc giả thật to nhóm tặng lễ vật a, tăng thêm tiến độ, 7000, 8901. Đã 11:30, lập tức liền muốn tới rạng sáng, Giang Giang mê chết, đi ngủ đi lỗ, đại Giang ngủ ngon, chúc mộng đẹp." Chương 157, cầu đế kế hoạch, ta sẽ ra tay. Chương 157, cầu đế kế hoạch, ta sẽ ra tay. Vân Mộng tiên cảnh. Thương Huyền gặp qua đạo điên tiền bối. Lý Thương Huyền từ dưới đất bò dậy, rất cung kính đối lão giả làm thi lễ. Tuy nói đạo điên tiền bối chưa hề nói qua muốn thu hắn làm đồ, nhưng đã chuyển cho hắn cổ kinh, còn cứu tính mạng hắn tại khốn đốn ở giữa, hắn đối vị này đạo điên tiền bối tình cảm, không phải sư đồ, hơn hẳn sư đồ. Đạo điên trong tay bổ phiến dương lên, một tòa đình nghỉ mát liền xuất hiện ở trước mắt, hắn dẫn dắt Lý Thương Huyền, vẻ mặt hòa ái nói, "Hoa Nhi, ngồi xuống nói a." "Tốt, đạo điên tiền bối." Lý Thương Huyền đi theo đạo điên sau lưng, đi lên đình nghỉ mát, ngồi ở hắn đối diện, cầm lấy trên bàn đá ấm trà, trước cho đạo điên tiền bối rót một chén, lại rót cho mình một ly. Lý Thương Huyền nâng lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy chính mình đang điện pháp lực lại dư giả lên, toàn thân đều chuyển đến cảm giác cấm áp, thần thức cũng theo đó thanh minh. "Trà ngon." Lý Thương Huyền xoa xoa miệng của mình, tán dương một câu, nhìn về phía lão giả, cười ha hả nói, "Vừa rồi đạo điên tiền bối hỏi ta, vì cái gì kết đan, còn muốn ẩn giấu tu vi? Kỳ thật vãn bối là có chính mình thảo lượng." "A, nói một chút." Đạo điên cầm chén trà, khẽ mím môi một ngụm, cầm trong tay bổ phiến lung lay. "Vãn bối tuy là kết đan cảnh, nhưng vãn bối chỗ trên đỉnh, kết đan cảnh sư minh cũng ít, hơn nữa trong đó đại đa số đều không phải là người lương thiện. Nếu để cho bọn hắn biết được, ta Lý Thương Huyền không những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, thu được cơ duyên to lớn, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ trúc cơ cảnh đột phá tới kết đan cảnh. Dựa theo bọn hắn bản tính, tất nhiên là sẽ vận dụng mọi loại quỷ kế, nghị trăm phương ngàn kế đến cướp đi cơ duyên của ta. Cho dù ta có thể đánh thắng được bọn họ, nhưng bọn hắn phía sau đều có cường đại gia tộc xem như chỗ dựa, vạn nhất đánh nhỏ tới giả, khả năng ta đầu này thật vất vả nhặt được tính mệnh liền lại phải ném đi. Cho nên tại không có đủ thực lực có thể chiến thắng bọn hắn phía sau gia tộc, vạn bối trước hết che giấu một lần dũng cảm đếm thử đổi lấy cả đời hướng nội. Lúc trước hắn dũng cảm hướng sư huynh huy quyền, đổi lấy là cái gì? Thoi thoát, vết thương đầy người, kém chút chết. Tại có vết xe đổ dưới tình huống, Lý Thương Huyền không có có niềm tin rất lớn, là quả quyết không có khả năng xuất thủ. Vậy ngươi phải ẩn giấu tới khi nào? Đạo điên có chút bất đắc dĩ nói. Cái này vãn bối cái gì cũng tốt, chính là thực sự quá cầu một chút. Rõ ràng là tiên môn đệ tử, chỉ cần hiện ra thực lực, tất nhiên có thể thu được tông môn trưởng lao ưu ái, có thể hắn lại vẫn cứ không làm như vậy, khăng khăng muốn cho đám kia sư huynh làm châu ngựa, làm đến giống như hắn thân ở ma môn, đi sai bước nhầm, liền sẽ đầu một nơi thân một mẹo dường như. Còn như vậy làm từng bước tiếp tục tu hành, chẳng những sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, thậm chí có khả năng đợi đến tôn này thiên ma chân chính lúc xuất thế, hắn còn tại cầu lấy. Thiên địa đều hủy diệt, cầu lấy còn để làm gì? Yên tâm đi, đạo điên tiền bối, ta hiện tại đã biết rõ chính mình chính là cứu thế người, sẽ không vẫn giấu kín xuống dưới, hơn nữa ta có ta kế hoạch của mình. Lý Thương Huyền nhìn ra đạo điên tiền bối đôi mắt bên trong lo lắng, lên tiếng trấn an nói, "Kế hoạch gì?" Đạo điên trong tay bổ phiến đỉnh chỉ lắc lư, nhìn về phía Lý Thương Huyền, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc, hỏi, "Không sợ thiên mệnh chi tử làm từng bước, liền sợ thiên mệnh chi tử đuổi nghịch tiểu thông minh." "Đạo điên tiền bối, kế hoạch của ta chính là, còn có hơn nửa tháng, Thanh Minh tông lục mạch đại bị liền muốn bắt đầu, chờ đến lúc đó, trong tông môn tất cả cao tầng, bao quát tông chủ và bế quan thật lâu thái thượng trưởng lão đều sẽ có ghế. Vạn bối thì sẽ ở lục mạch đại bị ra tay, đem 36 phong các đệ tử đều đánh bại, một lần hành động đoạt giải nhất. Mà thái thượng trưởng lão 89/10 lại bởi vì ta bày ra vô song thiên phú và chiến lực, thu ta làm đồ đệ." Lý Thương Huyền đem trong lòng mình kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Hắn chưa hề nói 100% nhường thái thượng trưởng lão thu hắn làm đồ, đã là rất khiêm tốn thuyết pháp, dù sao tu luyện trưởng sinh kinh, tăng thêm mỗi ngày đều có thể uống tới một chén thần bí nước trà, tự thân đã sớm thay ra đổi thịt, không phải trước kia có thể đánh đồng. Mà hắn vì cái gì chắc chắn mình có thể thu hoạch được lục mạch đại bị hấp nhất, là bởi vì hắn tại cho sư minh làm châu ngựa quá trình bên trong, cũng không nhàn rỗi, theo Thiên Lôi Phong đệ tử nói chuyện phía bên trong, hắn biết được 36 phong muốn tham gia lục mạch đại bị hấp dẫn tuyển thủ đại khái tình huống, hơi hơi so sánh một chút, liền có thể biết được những cái kia hấp dẫn tuyển thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơi hơi phải chú ý thì là Tử Vân Phong. Tử Vân Phong đã thả ra lời nói, lần này tham gia lục mạch đại bị chính là mới nhập môn mới thân truyền, Liễu Bi Phong. Lý Thương Huyền đối cái này, Liễu Bi Phong vẫn là hiểu rất rõ. Ban đầu ở Tiềm Viên Thành tham gia Thành Tiên Đại hội thời điểm, hắn lấy một chiêu chi chênh lệnh bại bởi đối phương. Tuy nói lúc ấy, hắn có thể cảm giác được cái này Liễu Bi Phong vẫn giữ có dư lực. Nhưng hắn lúc này không giống ngày xưa, tu luyện trường sinh kinh, dù là Liễu Bi Phong so sánh với trước kia có tiến bộ không ít, hắn chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ, lại thua trong tay của đối phương. Về phần tại sao lựa chọn thái thượng trưởng lão mà không phải tông chủ, là bởi vì tông chủ phong bình không tốt lắm, thủ đoạn tàn nhẫn, đối môn hạ đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa thiết diện vô tư, nói điểm trực bạch, chính là không bảo vệ con. Hắn sở dĩ biểu hiện ra thực lực bản thân, không phải là vì tìm chỗ dựa, tông chủ cái này chỗ dựa không đáng tin, hắn tự nhiên là không muốn bái tại tên của nàng dưới. Không tệ. Đạo điên nội tâm thở phào một hơi, trên mặt hiện hiện vui mừng ý cười, không tiếc tán dương. Hắn muốn cho là cái này vạn bối muốn suy nghĩ gì vai điểm tử, không có nghĩ đến cái này kế hoạch càng như thế bình thường tới hắn đều có chút hoảng hốt. Dù sao một vị nào đó tồn tại từng đối với hắn phát ra qua cảnh cáo nội dung đại khái ý là, thiên mệnh chi tử yêu làm yêu, nhất thiết phải cẩn thận trông giữ, đừng để hắn ngộ nhập lạc lối. Bây giờ xem ra, là vị kia tồn tại quá lo lắng. Tạ tiền bối khích lệ. Lý Thương Huyền thần sắc kích động nói, đạo điên tiền bối thật là tiên nhân đồng dạng tồn tại, có thể bị hắn khích lệ, Lý Thương Huyền trực giác cảm giác mặt mũi sáng sủa, trong lòng càng là hiện lên lên lớn lao vinh hạnh. Con nít, ngươi hảo hảo tu hành a, nửa đường tốt nhất chia ra cái gì được rẽ. Đạo điên biểu lộ nghiêm nghị, dặn dò, cái này lục mạch đại bỉ là Lý Thương Huyền cái này thiên mệnh chi tử quật khởi điểm xuất phát, một khi ra vấn đề gì, đối với hắn khí vận đều chính là sự đả kích không nhỏ. Thiên mệnh chi tử nếu là đã mất đi khí vận, đem lại biến thành một cái chuyện rất đáng sợ. Không chỉ có cơ duyên hoàn toàn không có, cùng nhân sinh chết đối chiến thời điểm, vẫn lạc phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lý Thương Huyền đáp lại nói, tốt, đạo điên tiền bối, văn bối biết được ý của ngươi, sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn. Hắn cũng không dự định tại lục mạch đại bỉ chúng một cái tử liền đem thực lực của mình toàn bộ biểu diễn ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đi cao hơn người, chúng tất nhiên không phải chi. Nếu là hắn vừa mới bắt đầu liền đem chính mình chỗ có át chủ bài đánh đi ra, 36 phong những cái kia hấp dẫn tuyển thủ, tất nhiên sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công. Bởi vậy, hắn dự định lúc đối địch, mỗi lần chỉ được một chiêu, thậm chí là nửa chiêu, lại thông qua trường sinh kinh mô phỏng ra bản thân bị trọng thương bộ dáng. Nói như vậy, người bên ngoài khẳng định liền tốt khinh thị với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thương Huyền nội tâm không hiểu sảng khoái. Đạo điên khẽ bước cằm, cũng không nói thêm gì. Tại đối địch bên trong chú ý cẩn thận là khẳng định không có vấn đề. Tiếp đấy, đạo điên chuyển cho Lý Thương Huyền một môn võ kỹ sau, liền nhấc tay khẽ vây, tiên hạc bay tới, thân hình hắn nhảy lên, thừa hạc trở lại.